Chương 507. Cùng thiên tộc chi chủ lần đầu giao phong. Chương 507. Cùng thiên tộc chi chủ lần đầu giao phong. An toàn trong xe. Nữ tính nhân viên quản lý nhịn không được thét lên, đây chính là giết chết Diệp Phạm tiền bối quái vật. Kinh điệu sắc mặt nghiêm trọng, đối với màn hình ô quyền. Cái này quái đầu heo đã thành tâm ma của hắn. Kinh điệu nằm mơ đều đang nghĩ, làm sao đem cái này quái đầu heo đưa đến tổng bộ, đưa đến Diệp Phạm mộ chôn quần áo và di vật trước mặt nhận tội. Hắn không biết vị này tới từ địa ngục nam nhân tại sao phải giúp hắn. Có lẽ cũng không phải là vì trợ giúp hắn, mà là trợ giúp an toàn quản lý cục. Cái này hai cái bị hủy bỏ lực lượng, không thể động đậy được, chỉ có thể kéo dài hơi tàn quái vật, sẽ cho an toàn quản lý cục mang đến sự giúp đỡ to lớn. Lúc này, Kinh Điểu tại màn hình bên trong nhìn thấy cái gì, lông mày nháy mắt khóa gấp. Lý Dương đang muốn rời đi nơi này, phía sau trong vết nứt không gian lộ ra một áp lực đáng sợ. Lý Dương rắc một bên quẹ miệng, vội vã như vậy tính tình sao? Hắn chậm rãi xoay người, nhấc lên mũ tròn, nhìn chăm chú lên đen nhánh khe hở. Trong cái khe, có một đôi to lớn, đỏ tươi con mắt. Cái kia trong mắt, Lý Dương chỉ có thể nhìn thấy một loại đồ vật. Tà ác, từ đầu đến đuôi tà ác, hình như một ánh mắt liền có thể đào móc ra người nội tâm chỗ sâu nhất hắc ám. Lạnh nhạt âm thanh từ trong cái khe truyền ra, ngươi là ai? Thanh âm kia vậy mà mang theo tính thực chất cảm giác các bách. Vẹn vẹn ba chữ, liền để Lý Dương có một loại đối mặt kình thiên cự thú cảm giác. Hắn lập tức phán đoán ra đôi mắt này chủ nhân thân phận, thiên tộc chi chủ. Lý Dương trong lòng không có e ngại, khoe miệng của hắn phát họa ra một vệt băng lãnh độ cong, lộ ra sâm bạch rằng, ngươi kẻ hủy diệt. Nha. Âm thanh kia đáp lại một câu, sau đó rơi vào đáng sợ trầm mặc. Đột nhiên, trong cái khe, cặp kia đỏ tươi con mắt bắn ra hai đạo ánh sáng đen kịt dây. Cái kia hai đạo ánh sáng đen kịt dây diện tích rất nhỏ, đường kính bất quá mấy centimet, nhưng lại có thể thôn vệ tất cả. Cây cối, tảng đá, không khí, thậm chí là ánh mặt trời. Hai đạo ánh sáng đen kịt dây giống như một cái kéo, đem mảnh không gian này xé rách. Khô Lâu Vương kinh hô, cái này, cẩn thận. Đây là thiên tộc chi chủ công kích, một vị cửu giai cường giả công kích. Liên tính ngăn cách không gian bí lũy, liên tính chỉ là thông qua khe hở sử dụng ra một chiêu, cũng không phải bình thường siêu phàm giả có thể ứng đối. Tối thiểu, Khô Lâu Vương cho rằng chính mình ở dưới một chiêu này sẽ khoảnh khắc chết. Lý Dương không chút hoang mang đưa tay trái ra, tinh thần lực thôi động, tay trái trong lòng bàn tay mặt quỷ phục sinh. Tử linh mặt nạ điên cuồng kêu thảm, tiếng la khóc khiến người tê cả da đầu. Lúc này, tử linh mặt nạ tiếng khóc đình chỉ, tử linh mặt nạ nhìn chằm chằm hai đạo phóng tới tia sáng, trong mắt lộ ra nhân tính hóa hoảng sợ. Tử linh mặt nạ tranh thủ thời gian hé miệng, cá voi hút nước đồng dạng đem xung quanh tất cả sự vật hướng trong mồm hút, bao gồm cái kia hai tia sáng. Hai tia sáng vậy mà thần kỳ bị tử linh mặt nạ nuốt lấy. Tử linh mặt nạ trạng thái lập tức bể bại xuống. Lý Dương thu hồi tay trái, không để lại dấu vết nắm chặt tay trái nắm đấm. Thầm nghĩ trong lòng, không hổ là thiên tộc chi chủ, một kích phía dưới, tử linh mặt nạ đã gánh không được. Lý Dương bản nhân cũng chịu không nổi thiên tộc chi chủ công kích, hắn nhu cầu cấp bách trở về điều dưỡng chính mình ám thương. Lý Dương mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí cười khẽ một tiếng. Cái này tiếng cười khẽ bên trong có nồng đậm địa mai ý vị. Thiên tộc chi chủ cặp mắt kia cuối cùng lộ vẻ xúc động, cái này thế giới lại có người loại này cường giả, tốt. Trong cái khe cặp kia đỏ tươi con mắt chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Chủ nhân, ngươi. Khô Lâu Vương không thể tin nhìn xem Lý Dương. Thiên tộc chi chủ cường đại cỡ nào, nó lại biết rõ rành rành. Cái kia kinh khủng gia hỏa tại một thời đại khác bị đánh bại, tất cả đều là bởi vì mạnh hứng khởi sinh trưởng ở thời khắc mấu chốt tấn thăng tiểu giai. Trận chiến kia, Lam Tinh trả giá nặng nề, không biết bao nhiêu siêu phàm giả chết tại trường Bạch Sơn. Thiên tộc chi chủ đáng sợ, là in tại thời đại kia người trong linh hồn. Lý Dương chỉ là lục giai, vậy mà tiện tay chặn lại thiên tộc chi chủ thế công. Trời ạ, chẳng lẽ Lý Dương so mạnh hứng còn muốn cường đại sao? Lý Dương không có nói nhiều một câu nói nhảm. Hiện tại hắn nói câu nào, đều là tại tăng thêm trong cơ thể thương thế. Tốt tại tử thần tốc độ cường đại, hắn là sẽ không chết. Đạo kia tổn thương chỉ là tại làm hao mòn tinh thần lực của hắn cùng linh hồn. Hắn triệu hồi ra vong linh cá voi, ẩn vào ma pháp trận bên trong, hướng về Nam Hải cấp tốc mà đi. An toàn trong xe. Kinh điểu tạo thành nhân viên đã triệt để bị chấn động đến nói không ra lời. Trong cái khe cặp mắt kia, bọn họ từ sâu trong linh hồn cảm giác được hoảng hốt. Đó là một loại cấp thấp sinh mệnh hình thái sinh vật đối cao đẳng sinh mệnh hình thái sinh vật bản năng e ngại. Tựa như là trong thiên nhiên rộng lớn, động vật tan có sẽ đối sư tử mũi thấp phẩm lo âu. Chủ nhân của cặp mắt kia, nhất định chính là bọn quái vật thủ lĩnh. Khi nhìn thấy cặp mắt kia lúc, Kinh điểu tạo thành nhân viên lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là, nhân loại không có khả năng chiến thắng loại kia quái vật. Có thể là, làm tới từ địa ngục nam nhân hời hợt ngăn lại quái vật công kích về sau, trong lòng bọn họ dâng lên hy vọng. Nhân loại còn có thể cứu. Cái kia tới từ địa ngục nam nhân có khả năng đối kháng cái kia kinh khủng gia hỏa. Kinh điểu khuôn mặt nghiêm túc, lập tức hướng tổng bộ hồi báo chuyện này, lập tức điều tra nam nhân kia hạ lạc. Chúng ta nhất định muốn được đến nam nhân kia hỗ trợ. Chúng ta cần địa ngục ban rút. Liên quan tới thiên giới tình báo, cũng cần nam nhân kia cung cấp. Nữ tính nhân viên quản lý ngậm lấy ngón tay, lẩm bẩm nói, ngươi nói, cái kia tới từ địa ngục nam nhân khả năng mấy ngàn tuổi, hắn chẳng phải là chúng ta lão tổ tông. Chúng ta cầu hắn trợ giúp chúng ta, không khó lắm đi. Kinh điểu sửng sốt một chút, lão tổ tông, còn có thể dạng này bấu víu quan hệ sao? Kinh điểu lắc đầu, ta không rõ ràng, thế nhưng ta biết, địa ngục cùng thiên giới chiến đấu lại muốn phát sinh. Chúng ta lần này nhất định phải tham chiến, đem những người xâm lược kia đuổi đi, giết sạch. Nam Hải, biệt thự. Lý Dương bước nhanh đi vào phòng ngủ, lấy xuống cái mũ một khắc này, hắn thư giãn tất cả phòng bị. Trên mặt hắn không ngừng chảy xuống mồ hôi, ngón tay càng không ngừng run rẩy. Một chiêu kia quá kinh khủng, nếu như chính mình bị một chiêu kia đánh trúng, dù cho sẽ không chết, sợ rằng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Tại loại này dưới tình huống, hắn không thể sợ. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hắn bị này siêu phàm vòng tròn chân chính trên ý nghĩa hoàng đế, tuyệt đối không thể trên khí thế thua trận. Lý Dương chậm rãi vươn ra tay trái, tùy ý hắn làm sao hướng Tử Linh mặt nạ chuyển vận tinh thần lực, Tử Linh mặt nạ đều cùng nửa chết nửa sống giống như. Chết mặt nạ năng lực quá mạnh, vậy mà có thể thôn vẻ cựu giai cường giả công kích. Hắn càng không nỡ từ bỏ Tử Linh mặt nạ, nào phi tốc vận chuyển, đang suy nghĩ làm sao hóa giải Tử Linh mặt nạ nguy cơ. Nếu như ta đem Tử Linh mặt nạ tiếp nhận tổn thương, chuyển rời đến chính ta trên thân đâu? Ta là bất tử chi thân, tuyệt đối sẽ không tử vong, thế nhưng Tử Linh mặt nạ tiếp nhận công kích sẽ để cho ta rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể là ta từng chút đem Tử Linh mặt nạ tiếp nhận tổn thương hấp thu đâu. Lý Dương không thể một hơi ăn hết nhiều như thế tổn thương, thế nhưng hắn có thể chậm chạp hấp thu. Một bên hấp thu tổn thương, một bên chữa trị chính mình, dạng này có lẽ có thể được. Lý Dương nói làm liền làm. Hắn thôi động tinh thần lực, dùng tinh thần lực cống hiến đặc hiệu cùng Tử Linh mặt nạ thành lập liên hệ nào đó. Thuộc về cựu giai cường giả công kích, ngay tại từng chút bị Lý Dương tiếp nhận. Lý Dương chóp mũi nhỏ xuống mồ hôi. Loại đau này khổ sợ là vượt ra khỏi nhân loại có thể tiếp nhận được hạn. Dần dần, Lý Dương phát hiện vấn đề mới, không, không thể nói là vấn đề, phải nói là tin tức tốt. Tử Linh mặt nạ phản hồi tổn thương, ngay tại thông qua tinh thần lực cùng hưởng, giảm Lý Dương tinh thần lực. Tựa như là rèn luyện một kiện binh khí, làm cho binh khí càng kiên cố hơn đồng dạng. Lý Dương tinh thần chi hải tại tiên truy bách luyện bên dưới, ngay tại chậm rãi mở rộng. Lý Dương tinh thần lực ngay tại chậm rãi ngưng thực. Tinh thần chi hải đột nhiên nhiều ra rất nhiều đất trống. Huyền ảo tin tức tràn vào Lý Dương trong đầu. Thần thăng thất giai, giác tỉnh mới thiên phú. Chương 508, thất giai. Chương 508, thất giai. Thiên phú, mộ bào mộ bảo, tử vong chi lực sẽ hóa thành tử thần bộ đồ mới. Mộ bào có thể dùng tử thần có thể tại ác liệt hoàn cảnh bên trong hành động. Mộ bào có thể chống đỡ tiêu đến từ địch nhân công kích một nửa trở lên tổn thương. Mộ bào miễn dịch linh hồn tổn thương. Linh hồn chi lực hóa thành con mắt, thiên phú hóa thành vũ khí, tử vong chi lực hóa thành đồ phòng ngự, trừ nắm giữ thần nắm quyền, ngươi cái gì cũng không thiếu. Lý Dương trong mắt viết kinh ngạc. Hắn nhìn hướng tay trái Tử Linh mặt nạ. Tử Linh mặt nạ đã khôi phục sức sống, trong lòng bàn tay quỷ khóc sói gào. Lý Dương thu hồi thôi động Tử Linh mặt nạ tinh thần lực. Hắn không nghĩ tới trợ giúp Tử Linh mặt nạ hấp thu thiên tộc chi chủ công kích, vậy mà cường hóa chính mình tinh thần chi hải, làm cho chính mình tiến giai. Nếu như nói lục giai lúc Lý Dương tinh thần chi hải là một con sông, hiện tại chính là như là biển rộng lớn. Lục giai cùng thất giai, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Có thể là thất giai không đủ, xa xa không đủ, nhất định phải đạt tới cửu giai, trở thành chân chính thần minh, mới có thể đánh bại thiên tộc chi chủ. Lý Dương tâm niệm vừa động, ngày thứ 7 phú mộ bảo phát động. Tử vong chi lực tại bên ngoài thân đầy mắt, dần dần tạo thành một kiện rách nát, cổ lão, cũ kỹ trường bào màu đen. Bộ trường bào này tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi, người bình thường bẹn bẹn là nhìn một chút, liền sẽ có bị tử vong ngưng thị hoảng hốt. Đây chính là từ tử vong chi lực tạo thành mộ bảo. Thân mặc mộ bảo Lý Dương rõ ràng cảm ứng được trên thân cái này mộ bảo mang tới lực lượng. Lý Dương đốt một điếu thuốc, mộ bảo hóa thành khí lưu màu đen biến mất ở trên người. Hắn nửa nằm trên ghế, nhìn trần nhà, hai mắt mất hồn. Căn cứ cự hình con rết trong linh hồn tin tức, Lý Dương biết được thiên tộc giống đệ nhất xảo huyệt dạng này quân đoàn, khoảng chừng trên trăm cái. Nếu như những này quái vật một mạch xông vào Lam Tinh tuyệt đối chịu không được. Có thể là, Lam Tinh không nên chịu không được a. Nếu như Lam Tinh tại thiên tộc lần thứ nhất toàn diện tiến công bên trong trầm luân, vậy liền không có khả năng có những thứ này không bề người. Thời đại này linh khí sống lại chính là chính mình một tay tạo thành. Linh khí sống lại thời gian rất ngắn, nhân loại nếu như muốn chống cự lại thiên tộc đợt thứ nhất tiến công, tối thiểu muốn có 5 vị trở lên thất giai, 20 vị trở lên lục giai mới được. Liền cái này, nhân loại còn phải tổn thất nặng nề. Nhất định là không bề người đảo loạn lịch sử, để lịch sử không tại lấy quỹ đạo bình thường vận hành. Lý Dương ánh mắt yếu ớt, xem ra là phát sinh một loại nào đó ta không biết biến cố, để thiên tộc trước thời hạn xuất hiện a. Lý Dương đứng dậy, đem thuốc lá bóc cắt. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là làm sao chống lại thiên tộc đợt thứ nhất tiến công. Bởi vì khe hở quan hệ, căn bản là không có cách biết được thiên tộc lựa chọn thứ nhất xâm lấn vị trí là chỗ nào. Thiên tộc có thể sáng tạo một cái khe hở, liền có thể sáng tạo cái thứ hai khe hở. Lúc này, kèm theo là một âm thanh, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra. Lý Dương bộ não lập tức liền đau. Mộng Ngọc nữ nhân này, Lý Dương một mực không biết xử lý như thế nào. Tốt tại Mộng Ngọc từ trước đến nay không làm ra cách sự tình. Chỉ là, trước đây là Giao Linh tổng ồn ào yêu thiêu thần, hiện tại là Mộng Ngọc cùng Giao Linh một khối ồn ào yêu thiêu thần. Dựa theo Mộng Ngọc thuyết pháp, Giao Linh là Mộng Ngọc một cái hóa thân. Chẳng khác nào bên trong nhà đột nhiên nhiều hai cái Giao Linh. Giao Linh tức giận nhìn xem bên cạnh Mộng Ngọc, "Lý Dương, ta cùng nàng nói qua, ngươi tại thư phòng thời điểm không thể bị quấy rầy. Có thể là nàng không nghe lời, nhất định muốn đi vào." Mộng Ngọc sắc mặt khó được chính là biểu hiện ra ngưng trọng, nàng không có phản ứng Giao Linh, nghiêm túc nhìn xem Lý Dương, "Lý Dương, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được thiên tộc chi chủ khí tức. Ngươi cùng vị kia giao thủ qua?" Lý Dương nhẹ gật đầu. Mộng Ngọc lập tức chạy đến Lý Dương bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt đẹp có chút lo lắng, "Thụ thương chưa?" Lý Dương khẽ cười một tiếng, "Thụ thương không đến mức, thiên tộc chi chủ bản tôn cũng không có tới." Mộng Ngọc trong mắt dần dần bị khiếp sợ bao trùm. Thiên tộc chi chủ cho dù không có dáng lâm đến cái này thế giới, chỉ là một ánh mắt uy năng, cũng đã đầy đủ để lục giai bỏ mình, thất giai trọng thương. Lý Dương đến cùng là thế nào làm đến? Lý Dương luốt luốt huyệt thái dương, dùng trào phúng giọng điệu nói ra, "Các ngươi những này không về người cùng thiên tộc đánh cả một đời, có thể các ngươi vậy mà không biết thiên tộc đến cùng là lúc nào xâm lấn. Như thế cơ bản lại tình báo quan trọng, các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, thật không biết các ngươi làm sao có thể đánh bại thiên tộc. Mộng Ngọc cao mày nói, thiên tộc lúc nào xâm lấn chúng ta xác thực không biết, có thể tuyệt đối không phải hiện tại. Lý Dương thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, thiên tộc trước thời hạn xâm lấn. Mộng Ngọc ma sát cái cằm, nói ra, khả năng là không về người nguyên nhân, thay đổi quá nhiều lịch sử tiến trình, dẫn đến thiên tộc trước thời hạn giáng lâm. Lý Dương ngón tay không có thử một cái địa điểm động lên mặt bàn. Không về người cũng không thuộc về thời đại này, bởi vì bọn họ tồn tại dùng thiên tộc trước thời hạn xâm lấn. Một con bướm chấn động cánh, cũng có thể bởi vì một hệ liệt trùng hợp cùng nguyên nhân, tại bên kia bờ đại dương nhấc lên bão. Hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, sự tình đã phát sinh, nên cân nhắc chính là như thế nào giải quyết vấn đề. Muốn lại lần nữa đánh bại thiên tộc, nhất định phải tập kết toàn thế giới lực lượng. Ác ma câu lạc bộ là thời điểm triệt để đi đến thế nhân có thể thấy được tầm mắt bên trong. Lý Dương nhìn xem Mộng Ngọc, hỏi, ta muốn biết các ngươi cùng thiên tộc chiến đấu toàn bộ quá trình. Mộng Ngọc suy nghĩ một cái, nói ra, không có gì quá trình, nhân loại một mực tại an đòn. Làm thiên tộc triệt để giáng lâm về sau, mê vụ bao phủ thế giới, nhân loại tiên tiến khoa học kỹ thuật toàn bộ mất linh. Chỉ có siêu phàm giả là nhân loại kháng cự thiên tộc vũ khí. Nhân loại tiên tiến khoa học kỹ thuật toàn bộ mất linh. Cái này để Lý Dương nhớ tới chính mình sáng tạo di tích lúc, bày ra pháp thuật để quan phương vũ khí mất đi tác dụng. Hiển nhiên một chiêu này rất đơn giản, thiên tộc cũng hiểu, đồng thời càng tinh thâm hơn. Lý Dương nhướng mày, ý của ngươi là nhân loại một mực tại thua. Ngọc Ngọc nhẹ gật đầu, kém chút diệt vong. Lý Dương mấp máy môi, cho nên các ngươi đến cùng là thế nào thắng? Lý Dương nhớ tới không về đám người từng nói qua rất nhiều cùng thiên tộc lúc chiến đấu bao la hùng vĩ chiến tranh, hấp dẫn người nhất chính là quyết chiến trường Bạch Sơn. Thiên tộc cùng nhân loại tại trường Bạch Sơn quyết chiến, đồng thời nhân loại đạt được thắng lợi. Tại Lý Dương trong lòng, nhân loại mặc dù là yếu thế phương, nhưng cũng là đánh đến có đến có về. Có thể làm sao nghe Mộng Ngọc ý tứ, nhân loại là đơn thuần tại bị đánh, là bị thiên tộc đơn phương đổ sát đâu. Mộng Ngọc cười khổ một tiếng, mới đầu nhân loại siêu phàm văn minh sát thực hưng thịnh, nắm giữ hơn 20 vị thất giai. Thế nhưng, ngươi cũng nhìn thấy thiên tộc chi chủ. Thiên tộc chi chủ cho dù giáng lâm đến cái này thế giới lúc là suy yếu nhất thời điểm, cái kia cũng không phải bình thường thất giai có thể đối kháng. Thiên tộc lần đầu giáng lâm, nhân loại cao cấp chiến lực liền bỏ mình đến không sai biệt lắm. Đến mức thiên tộc vì sao lại thua? Hoàn toàn là bởi vì hội trưởng. Trận chiến tranh này hoàn toàn là hội trưởng biểu diễn cá nhân. Nhưng dù cho như thế, chiến thắng đại giới cũng là mãnh liệt. Quá nhiều người chết tại trận kia trong chiến tranh, liền hội trưởng huynh đệ, hội trưởng nữ nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chương 509. Nhân bản chương 509, nhân bản Lý Dương trầm ngâm thật lâu, một câu đều không nói ra. Lại lần nữa đánh thắng thiên tộc có thể dựa vào vị hội trưởng kia sao? Có trời mới biết hắn sử dụng thời không nhớ lại về sau, còn sót lại bao nhiêu bản lĩnh. Còn nữa, vị hội trưởng kia thần long thấy đầu không thấy đuôi, Lý Dương căn bản là tìm không được hắn. Mộng Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, đen khe hở xuất hiện ở đâu? Có phải là tại Đông Bắc? Mộng Ngọc gặp Lý Dương nghi hoặc mà nhìn xem chính mình, giải thích nói, à đúng, thiên tộc thời không khe hở được xưng đen khe hở. Lý Dương nhẹ gật đầu, đúng vậy, Đông Bắc Nhạc Giáp Thành. Mộng Ngọc ca một tiếng, sắc mặt có chút ngạc nhiên, xem ra thiên tộc xâm lấn trình tự cùng năm đó là giống nhau. Dù cho không biết thiên tộc là lúc nào xâm lấn, thế nhưng có đối luân hãm chi địa ghi chép. Cái thứ nhất luân hãm địa phương chính là Hạ Quốc Đông Bắc. Lý Dương bắt lấy trọng đại tin tức, hỏi, cái thứ hai đâu? Mộng Ngọc nói, Nam Hàn. Lý Dương thở dài một hơi. Nếu như nói Hạ Quốc Đông Bắc là cái thứ nhất luân hãm địa phương, cái kia ngược lại là không ngoài dự đoán. Nếu như không có chính mình đi một chuyến Nhạc Giáp Thành, Nhạc Giáp Thành nhất định sẽ không có chút nào phòng bị thiên tộc thôn vệ. Tất nhiên thiên tộc xâm lấn trình tự cùng đã từng giống nhau, vậy thì dễ làm rồi. Lý Dương búng tay một cái, vô số chỉ ngậm lấy tin tức quạ đen từ trong biệt thự bay về phía các nơi. Bắc Năng Sơn, an toàn quản lý cục. To như vậy phòng thí nghiệm toàn thân là kim loại cấu tạo, chân nhà vải rậm rạp chẳng chỉ cái ống. Các loại dụng cụ tinh vi lóe ra khoa học kỹ thuật ánh sáng. Mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên cầm các loại khí cụ bận rộn. Nơi này là an toàn quản lý cục bí mật chi địa, cấm kỵ sở nghiên cứu. Cấm kỵ sở nghiên cứu bên trong, chỗ nghiên cứu đầu đề không khỏi là siêu phàm văn minh bí mật. Ví dụ như linh khí, ví dụ như long huyết, ví dụ như ác ma ghép hình. Phòng thí nghiệm trung ương không nhiều đài đỉnh cấp kế hoạch lớn tính toán lượng máy tính, vách tường vị trí có một cái to lớn thủy tinh vật chứa. Vật chứa bên trong trừ màu xanh dược thể, còn có một vị mặc đỏ chót hỉ bảo thiếu niên. Lão giáo sư thần sắc trang nghiêm, cao giọng nói, nghiên cứu nhật ký, ghi chép. Lần thứ nhất tinh thần lực rút ra, bắt đầu. Mấy tên trợ thủ lập tức ở trước máy tính thao tác. Theo chỉ lệnh đưa vào, phòng thí nghiệm như một đầu manh thú đồng dạng tỉnh lại. Chân nhà trải rộng đường ống phát ra hào quang màu đỏ. Tại phòng thí nghiệm mật độ cao thủy tinh bên ngoài, Tào Ý đứng bình tĩnh, đem thí nghiệm nội dung thu hết vào mắt. Tà Kỳ Lân chết rồi, thế nhưng Tà Kỳ Lân trên thân vẫn như cũ có còn sót lại tinh thần lực. Tào Ý muốn thông qua cấm kỵ sở nghiên cứu, đem thuộc về Tà Kỳ Lân tinh thần lực rút ra, mà sau khi được qua khoa học kỹ thuật lực lượng, đem Tà Kỳ Lân tinh thần lực phục hồi như cũ. Hiện nay an toàn quản lý cục có loại này bản lĩnh. Vĩnh viễn không muốn hoài nghi Hạ Quốc nhân tài số lượng, cũng không muốn hoài nghi Hạ Quốc cơ quan quốc gia uy lực, dù sao Hạ Quốc hệ thống cùng nhân khẩu cơ số ở đây. Tào Ý muốn thông qua Tà Kỳ Lân tinh thần lực, tìm tới ác ma ghép hình huyền bí. Tại tiếp nhận Tà Kỳ Lân vật chứa bên cạnh, còn có một vị cắm đầy cái ống thiếu nữ, nàng là não tử vong người bệnh. Vị này là người tình nguyện. Vị này nữ tính người thực vật sẽ trở thành tiếp nhận tinh thần lực vật chứa. Liên quan tới người tình nguyện có phải là thật hay không tự nguyện cái này đều không có liên quan quá nhiều. Tào Ý không biết vị này người tình nguyện có phải hay không tự nguyện tham gia thí nghiệm, dù sao vị này người tình nguyện người nhà là đồng ý, bởi vì người nhà của hắn sẽ cầm tới rất lớn một bút an ủi kim. Loại này không có chút nào nhân quyền cách làm từng gặp phải rất nhiều nhân viên quản lý chống đối, nhưng đây chính là Tào Ý. Tào Ý là loại kia vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn người, hắn từ trước đến nay không quan tâm nói đức cùng vinh quang, thậm chí liền chính mình cũng không quan tâm. An toàn quản lý cục có dạng này người xem như là một loại may mắn. Loại người này tại an toàn quản lý cục, dù sao cũng so ở bên ngoài gây sóng gió mới tốt. Theo thí nghiệm tiến hành đến hồi cuối, một tia tinh thần lực từ trên thân Tạ Kỳ Lân bị rút ra, truyền tống đến người tình nguyện trên thân. Lão giáo sư trợn tròn trong mắt, đội vàng nói, nhanh, đem tinh thần lực chuyển hóa. Tiêu hóa bài dị phản ứng, đạt tới tinh thần ba động đồng bộ. Mấy vị trợ thủ cái chán nhỏ xuống mồ hôi, ngón tay thần tốc tại trước máy tính thao tác. An toàn quản lý cục là một cái đốt tiền đơn vị, cái này cấm kỵ sở nghiên cứu càng là thôn vệ an toàn quản lý cục phần lớn tiền. Liên quan tới Tạ Kỳ Lân thí nghiệm đã trải qua vô số lần mô phỏng, những cái này mô phỏng thí nghiệm đều phải tốn mấy ước kinh phí. Lần này thực chiến tiêu hao kinh phí là toàn bộ mô phỏng thí nghiệm gấp 10, không thể sai sót. Nếu không, toàn thể nhân viên công tác mấy tháng cố gắng của phí, ngày đó văn chữ số đồng dạng tiền bạc cũng trôi theo dòng nước. Dần dần, thí nghiệm kết thúc, vị kia người thực vật mí mắt động. Lão giáo sư hô hấp dồn dập, lấy xuống khẩu trang, bước nhanh đi đến người tình nguyện bên cạnh, khẩn trương mở miệng, "Ngươi là ai?" Người tình nguyện con mắt dần dần mở ra, trong ánh mắt tràn đầy mê man. Tao ý nắm chặt nắm đấm, trong lòng không một chút nào bình tĩnh. Tạ Kỳ Lân thôn phệ linh hồn quá nhiều, trên thân lộn xộn tinh thần lực khoảng chừng hơn ngàn loại. Ai biết bị mang về, đến cùng phải hay không Tạ Kỳ Lân? Lão giáo sư nuốt nước miếng một cái, "Ngươi là Tạ Kỳ Lân sao?" Tạ Kỳ Lân ba chữ này, để người tình nguyện trong mắt có thần thái, bên cạnh sinh mệnh máy theo dõi bên trên cũng có chấn động kịch liệt. Lão giáo sư lưng phấn lên, "Ngươi là Tạ Kỳ Lân, ngươi nhất định là Tạ Kỳ Lân. Nói cho ta, ngươi có hay không Tạ Kỳ Lân ký ức?" Cái này thí nghiệm giống như là nhân công nhân bản, chỉ bất quá bình thường nhân bản dùng chính là dạ, cái này nhân bản dùng chính là tinh thần lực. Thông qua đối tượng thí nghiệm tinh thần lực cùng người tình nguyện tinh thần lực dung hợp, cùng phân chấn, tổng nhiều lần, đạt tới nhân bản linh hồn hiệu quả. Đương nhiên, nhân bản người cùng bị nhân bản người là hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể. Cấm kỵ phòng nghiên cứu cái này thí nghiệm chính là nghĩ lại sáng tạo một cái Tạ Kỳ Lân đi ra. Vị kia người tình nguyện thì thầm hai chữ, "Ngoan nhiên." Lão giáo sư không có nghe rõ, "Ngươi nói cái gì?" Người tình nguyện lồng ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, "Tạ Kỳ Lân là ai? Tạ Kỳ Lân là ai? Ta gọi Ngoan Nhiên, ai là Tạ Kỳ Lân? Người này hình như đối ta rất trọng yếu." Lão giáo sư sửng sốt, không thể tin nhìn chằm chằm người tình nguyện, chậm rãi lui lại, đột nhiên nhìn hướng vách ngăn thủy tinh bên ngoài Tào Ý. Tào Ý con ngươi kịch liệt co bảo, tám thước tân lương. Tào Ý dần dần bình phục hảo tâm tình. Tin tức xấu là thí nghiệm thất bại, Tạ Kỳ Lân cũng không có bị mang về. Tin tức tốt là bị mang về chính là tám thước tân lương, một vị cổ đại siêu phẩm giả, cũng không phải là mặt khác người vô dụng. Chỉ là vị này tám thước tân lương tựa hồ không có một chút xíu ký ức. Sau lưng phòng thí nghiệm kim loại nước dày cửa mở ra, Chu Tử Di chạy chậm đến đi vào. Tại Tào Ý bên tai nói, yêu tộc khách nhân đến, hội nghị tùy thời có thể bắt đầu. Lam Kình tiểu tổ tại Nhạc Giáp Thành đập tới vết nứt không gian. Đây là an toàn quản lý cục thành lập tới nay gặp phải kinh khủng nhất dị thường sự kiện. Bởi vì lần này dị thường sự kiện, cao cấp nhân viên quản lý Diệp Phạm cũng hy sinh. An toàn quản lý cục cần triển khai hội nghị khẩn cấp, cũng sẽ cần yêu tộc trợ giúp. Tào Ý đối với Mito nói, mang nàng đi kiểm tra một chút thân thể, ta cần nàng kỹ càng báo cáo. Lão giáo sư gật đầu. Chương 510. An toàn nhân viên quản lý cùng Hồ Tiểu Tam rung động. Chương 510. An toàn nhân viên quản lý cùng Hồ Tiểu Tam rung động. An toàn quản lý cục, hội nghị cấp cao phòng. An toàn quản lý cục cao tầng toàn bộ đều đến, Chu Tiểu Ất vị này tạm giữ chức Nhàn Vân Giá Hạc cũng không ngoại lệ. Trừ các nhân viên quản lý, còn có đại biểu yêu tộc mà đến thiếu nữ, Hồ Tiểu Tam. Tao ý đi vào phòng họp, hãy nãy nhìn thoáng qua Hồ Tiểu Tam, nói ra, sát hại Diệp Phạm hung thủ bắt đến. Hồ Tiểu Tam đôi mắt đẹp sáng lên, đột nhiên nhìn hướng Tào Ý. Tào Ý trong mắt ấy nấy càng ngày càng sâu, thật xin lỗi, ta không thể đem hung thủ giao cho ngươi. Hồ Tiểu Tam hít mắt lại, vậy cái này sẽ ta cũng không có cần phải mở, ta sẽ để cho Vô Tâm Vương ra tới một chuyến. Vô Tâm Khỉ con tính tình bản tính an toàn quản lý cục quá rõ ràng bất quá, hoàn toàn là một cái làm việc không tính đến hậu quả hôn thế ma vương. Vô Tâm Khỉ con cùng Diệp Phàm tình cảm xấu nhất, nếu như mặc cho Vô Tâm Khỉ con đến một chuyến an toàn quản lý cục, sợ là muốn đem an toàn quản lý cục cho sốc. Nguyên bản Vô Tâm Khỉ con hiện tại hận Tào Ý hận đất muốn chết. Tào Ý ngồi ở chủ vị, nói ra, mời Hồ thừa tướng nhìn xong đoạn video này, lại làm định đoạn. Tào Ý dứt lời, hướng về Chu Tử Di nhẹ gật đầu. Chu Tử Di gật đầu ra hiệu, hướng về biểu thị lên trên bục đi, phát ra một đoạn video. Trong video tình cảnh là Nhạc Giáp Thành núi hoang, đáng sợ giữ tợn vết nước không gian tại ngọn núi bên trong, tựa như một cái xấu xí sơn động. Đến không hết quái vật từ trong cái khe đi ra, ngăn cách màn hình đều có thể cảm nhận được những quái vật kia cường đại. Những quái vật kia từng cái diện mạo xấu xí, cùng yêu tộc rất giống, nhưng tuyệt đối không phải yêu tộc. Yêu tộc dài đến tuyệt đối không có như vậy quái vật buồn nôn. Hồ Tiểu Tam hỏi, những này chính là sát hại Diệp Vương gia hung phạm. Tao ý ra hiệu Hồ Tiểu Tam tiếp tục xem tiếp. Những quái vật kia trung ương nhất, có một cái có ngàn đầu đuổi người cự hình con rết. Dừng. Tao ý hướng về Chu Tử Di nói. Chu Tử Di đè xuống tạm dừng. Tao ý nhìn hướng tham dự chư vị, nói ra, tra xét máy bay không người lái lúc ấy có 3 cái, nhưng trong đó 2 khung tổn hại, một chút video nội dung không cách nào phát ra. Tiếp xuống, từ quan sát đánh giá vết nứt không gian kình điệu đồng chí giới thiệu cái này quái vật. Kình điệu đứng dậy, mở miệng nói, con quái vật này danh hiệu nhân thối ngô công, dựa theo lúc đó thăm dò, con quái vật này siêu phàm cấp bậc là. Kình điệu dừng lại một chút, trầm giọng nói, lục giai. Chúng nhân viên quản lý, bao gồm Hồ Tiểu Tam, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Hiện tại nhân loại người mạnh nhất Trương Tiểu Ất cấp bậc là tứ giai đỉnh phong, tiếp cận ngũ giai. Cái này quái vật vậy mà là lục giai. Một vị nhân viên quản lý an mại không được hoảng sợ, đứng lên nói, chúng ta cần lập tức phong tỏa Nhạc Giáp Thành, chủ động đối không gian khe hở triển khai tiến công. Tao ý liếc cái kia an toàn nhân viên quản lý một cái này đầy khắp núi đồi quái vật là chúng ta hiện nay có thể đối phó sao? Chúng ta ở vào yếu thế phương. Ta nói qua, chúng ta đối mặt cũng không phải là một tràng dị thường sự kiện, mà là một tràng chiến tranh. Còn nữa, những này quái vật đều đã chết rồi. Toàn thể an toàn nhân viên quản lý thần sắc dừng lại. Chết rồi? Cái kia cự hình con giết nếu thật là lục giai, như thế nào lại bị giết chết? Chẳng lẽ là quân đội bí mật xuất thủ? Có thể là không nên a, quân đội cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn cầm xuống cái này quái vật a. Đồng thời, quân đội thật sự có bản lĩnh thu thập cái này quái vật sao? Cái này quái vật trên thân giáp xác, sợ rằng liền không phải là bình thường vũ khí nóng có thể phá hư. Hồ Tiểu Tam nghiêng đầu, mặt không thay đổi nhìn xem Tào Ý nàng mặt ngoài bất động thần sắc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ nhân loại đã có giết chết lục giai thủ đoạn? Yêu tộc Hắc Hoàng Đế đô chưa chắc có lục giai đi. Có lẽ bế quan về sau, Hắc Hoàng Đế mới có thể đạt tới lục giai. Tào Ý lắc đầu, các ngươi đừng nghĩ nhiều, đó cũng không phải an toàn quản lý cục hoặc là cái khác quan phương thế lực ra mặt tiêu diệt. Các ngươi tiếp tục xem tiếp xuống video. Chu Tử Di tiếp tục phát ra. Video xuất hiện lập lòe, còn có rất nhiều đông tuyết điểm. Máy bay không người lái gặp tổn hại quá nghiêm trọng, cho dù có chuyên môn bộ môn kỹ thuật đi tu chứng nhìn đôi nhiều lần, cũng không có đạt tới rất tốt hiệu quả. Còn tốt, tiếp xuống trọng yếu nhất đoạn video kia còn có giữ lại. Video hình ảnh đầu tiên phát ra chính là một cái khô lâu cự nhân. Cái kia khô lâu cự nhân đang cùng nhân thối ngô công kịch liệt vật lộn. Mỗi một lần chiến đấu đều sẽ gây nên ngọn núi chấn động, rừng cây tiêu hủy. Hình ảnh dần dần lên cao, hẳn là máy bay không người lái lo lắng gặp phải tác động đến, bắt đầu không ngừng mà kéo dài khoảng cách. Bởi vì máy bay không người lái lên cao, đập tới càng nhiều khiến người khó có thể tin hình ảnh. Khắp núi khắp nơi đều là khô lâu binh, khô lâu kỵ sĩ, còn có một đầu khổng lồ cốt long. Khô lâu quân đoàn cùng bọn quái vật tiến hành một tràng mãnh liệt chiến đấu. Đúng như Tào Ý nói, đây là một tràng trần trụi chiến tranh. Trong hình một màn, để toàn thể nhân viên quản lý cùng với Hồ Tiểu Tam đều ngừng thở. Bọn họ đang suy đoán, khô lâu quân đoàn là nơi nào đến? Vì sao lại cùng những quái vật kia đánh nhau? Chẳng lẽ là vết nứt không gian bên trong xuất hiện quái vật phát sinh nội chiến? Cuối cùng, nhân thối ngô công chiến bại, mềm nhũn nằm trên mặt đất. Khô lâu cự nhân quỳ một chân trên đất, làm ra thần phục dáng dấp. Mọi người trong đầu có dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ những này quái vật đánh thắng về sau muốn làm loại này động tác sao? Đây là những quái vật kia đặc thù văn hóa lễ nghi. Theo máy bay không người lái tập trung, rộng sừng thu nhỏ, mọi người thấy khó có thể tin một màn. Ở trên núi, vậy mà còn có một người loại. Bọn quái vật đều quá to lớn, số lượng quá nhiều, đại gia căn bản không có phát hiện nhân loại kia. Cái kia khô lâu cự nhân đúng là hướng về vị kia nhân loại hạ bái. Kia nhân loại mặc áo khoác màu đen, mang theo màu đen mũ tròn, mặc sang quý giày da. Thoạt nhìn như là cái nào đó cá thể lão bản, hoặc là thương nghiệp tinh anh. Video đến nơi đây cũng liền kết thúc. Tào Ý quay đầu nhìn hướng mọi người, trên mặt mọi người kinh hãi còn chưa tiêu tán. Kỳ thật Tào Ý mới vừa nhìn cái video này lúc, cũng nhận kịch liệt xung kích. Thế nhưng nghĩ lại vị kia thân phận, liền không cảm thấy kỳ quái. Một tôn tử thần, có khả năng triệu hoán khô lâu quân đoàn, đánh bại những quái vật kia, không phải rất bình thường sao? Duy nhất cảm thấy khiếp sợ điểm là, những quái vật kia vậy mà ép đến tử thần xuất thủ. Những quái vật kia, đến cùng là những thứ gì? Tào Ý đến, đây chính là nhân tối ngô công nguyên nhân cái chết. Giết chết Diệp Phàm đồng chí quái vật cũng bởi vậy thuận lợi bắt giữ. Tào Ý nhìn hướng Hồ Tiểu Tam, nói ra, xin ngươi thứ cho, chúng ta cần biết cái này quái vật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng những muốn tiến hành thẩm vấn, còn muốn tiến hành nhằm vào chúng nó sinh vật thí nghiệm. Cho nên rất xin lỗi, ta không thể đem hung thủ giao cho yêu tộc. Mọi người bởi vì Tào Ý mở miệng, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hồ Tiểu Tam môi mím thật chặt môi, chậm rãi gật đầu. Luận thẩm vấn cùng thí nghiệm, yêu tộc không so được an toàn quản lý cục. Vì đại cục suy nghĩ, hung thủ kia không cần cũng được. Kinh Điểu mở miệng nói, vị kia cường giả bí ẩn có lẽ là cổ đại siêu phàm giả, chính là linh khí sống lại phía trước liền tồn tại siêu phàm giả. Trước mắt hắn sinh hoạt vị trí chúng ta cũng có thể tra đến, liền tại Nam Hải. Đoạn này lời nói là được đến Tào Ý cho phép mới nói ra. Chương 511. Tào Ý liên minh kế hoạch chương 511, Tào Ý liên minh kế hoạch. Tào Ý nói, tiếp xuống, chư vị nói một chút pháp đi. Kinh Điểu liền nói ngay, ta đề nghị lập tức tiến về Nam Hải, cùng vị kia cường giả bí ẩn thành lập liên hệ. Ta suy đoán hắn là thời đường phía trước siêu phàm giả, đến từ tổ chức thần bí địa ngục thành viên. Những quái vật kia có lẽ chính là bọn họ đã từng địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta cần hắn hữu nghị, càng cần hơn hắn trợ giúp. Tào Ý lắc đầu, điểm này ta không đồng ý, người kia không nên tùy tiện trêu chọc. Theo ta thấy, đối hắn tiến hành một ít trình độ giám sát liên tốt. Đương nhiên, có thể để chúng ta người cùng hắn lăn lộn cái quen mặt, thế nhưng không muốn kéo tới trong công việc. Có nhân viên quản lý nói ra, nên liên hệ quân đội, thỉnh cầu quân đội trợ giúp. Tào Ý nhìn xem vị kia nhân viên quản lý nói ra, là nên nhắc nhở một chút quân đội, nhưng trợ giúp thì không cần. Hạ quốc cho an toàn quản lý cục hoa nhiều tiền như vậy, quay đầu lại còn cùng không dứt sữa hài tử, ngươi không mất mặt ta còn ngại mất mặt. Vị kia nhân viên quản lý ngậm miệng lại, ngồi về trên ghế. Chưa từng mở miệng nói chuyện Trương Tiểu Ất đột nhiên không tại trầm mặc, chậm rãi nói, kết hợp một chút cái khác siêu phàm thế lực đi. Đây là một tràng lấy siêu phàm giả làm trung tâm chiến tranh, không cần thiết chính an toàn quản lý của kiêng. Vạn nhất trong cái khe còn lại quái vật xuất hiện, xui xẻo là toàn bộ nhân loại. Có nhân viên quản lý phụ hòa nói, đúng, ta cái này liền liên hệ phụ tông, hợp hoan tông, kỳ lân cửa chờ siêu phàm thế lực. Hồ Tiểu Tam liếc nhìn Trương Tiểu Ất, lại nhìn về phía Tào Ý, đây chính là ngươi mời ta tham gia lần này hội nghị mục đích a. Trương đạo sĩ nói đúng, một khi xong đời tất cả mọi người cho hết chứng. Trương Bạch Sơn yêu tộc có thể cùng an toàn quản lý cục thành lập cấp độ càng sâu hợp tác. Yêu tộc cá thể chiến lược so bình thường siêu phàm giả yêu thắng, đồng thời yêu tộc còn có Hắc Hoàng Đế vị này đỉnh cấp cường giả tồn tại, nhân loại nhất định cần yêu tộc trợ giúp. Đương nhiên, không chỉ là nhân loại cần yêu tộc trợ giúp, yêu tộc cũng cần nhân loại trợ giúp. Đối mặt vết nước không gian bên trong quái vật, yêu tộc không có khả năng chỉ lo thân mình. Tào Ý trên mặt lộ ra mỉm cười, vậy liền tốt, đa tạ Hồ thừa tướng hiểu được. Tào Ý thu liễm nụ cười, mở miệng nói, không chỉ là hạ cốt siêu phàm giả có lẽ kết hợp, toàn thế giới siêu phàm giả đều có lẽ kết hợp. Vô luận là Đông Anh Sệ Mẹ ấy đến tờ, vẫn là Hoa Kỳ thất giới hội cùng tạo thần tập đoàn. Cuộc chiến tranh này chiến hỏa tuyệt đối không phải là chỉ ở hạ quốc tiêu đốt. Toàn thể tham dự nhân viên thần sắc dừng lại. Toàn thế giới kết hợp. Cái này, thật có thể sao? Tào Ý bắt đầu tiến hành hội nghị tổng kết, cái kia đen xì khe hở, ta mệnh danh là đen khe hở. Từ giờ trở đi, an toàn quản lý cục chủ yếu xử lý dị thường sự kiện chính là đen khe hở. Ta phụ trách kết hợp còn lại quốc gia siêu phàm tổ chức. Trương đạo trưởng, Thục Sơn tại hạ quốc uy tín tối cường, thuyết phục dân gian siêu phàm thế lực liên minh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Trương Tiểu Ất nhíu nhíu mày. Thục Sơn tại hạ quốc uy tín xác thực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có an toàn quản lý cục cái này quan phương thế lực cường. Tào Ý đem dân gian siêu phàm tổ chức kết minh nhiệm vụ giao cho chính mình, là có khác dụng ý. Trương Tiểu Ất sẽ không quên Tào Ý từng nói, nếu như hắn hy sinh, chính mình là an toàn quản lý cục trưởng. Tào Ý đây là vì bản thân hắn hy sinh phía sau làm chuẩn bị. Hắn muốn để Thục Sơn thành vì dân ở giữa siêu phàm giả thủ lĩnh, để chính mình vị này tương lai an toàn quản lý cục trưởng làm việc càng phải tâm nên tay. Xem ra, Tào Ý đối cái gọi là đen khe hở ôm lấy hoảng hốt cùng bối rối vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trương Tiểu Ất ý vị thâm trường nhìn Tào Ý một cái, chậm chạp gật đầu. Kinh Điệu đột nhiên nói, cái kia, Nam Hải tiệm thuốc thần bí siêu phàm giả đến cùng làm như thế nào xử lý? Tào Ý ma sát cái cằm, đột nhiên nhớ tới một người. Hắn nói ra, hội nghị nội dung chỉ những thứ này, còn có muốn bổ sung sao? Không có người trả lời. Tào Ý đứng lên nói, tốt, tan họp, Kinh Điệu đi theo ta một chuyến. Kinh Điệu đi theo Tào Ý hướng về cấm kỵ sở nghiên cứu đi. Trên đường, Kinh Điệu đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật có chuyện vẫn muốn cùng ngài hồi báo. Tào Ý một bên đi, một bên quay đầu nhìn hướng Kinh Điệu. Kinh Điệu nói ra, Nam Hải vị kia cường giả bí ẩn ta có lẽ gặp qua một lần, thế nhưng một mực không dám xác định. Tào Ý nhướng mày, ở đâu? Kinh Điệu nói, đáy biển Long Cung, lần trước đi tìm Long Vương thời điểm, Lý Thổ Phương hiệu trưởng cũng tại. Tào Ý đơn giản a một tiếng, bước chân không có dừng lại, tiếp tục đi. Kinh Điệu dừng chân lại, đầy mặt nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới Tào Ý phản ứng như thế lạnh nhạt, hoài nghi tự nói, chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Có thể cục trưởng làm sao biết ta nhớ lầm? Kinh Điệu bước nhanh đi theo Tào Ý. Cấm kỵ sở nghiên cứu viên nhiệm vụ còn không có đình chỉ. Tào Ý xuyên thấu qua vách ngăn thủy tinh, nhìn thấy các nghiên cứu viên vẫn như cũ dùng các loại dụng cụ tinh vi đối với thiếu nữ tiến hành kiểm tra. Kinh Điệu buồn bực nói, vị này là cấm kỵ sở nghiên cứu bên trong tất cả, chỉ có cấm kỵ. Vị này thiếu nữ thấy thế nào đều rất bình thường, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tào Ý đốt một điếu thuốc, nói ra, cô bé này là tám thức tân nương nhân bản thân thể, tại cùng vị kia tiếp xúc lúc, mang lên nàng sẽ tốt một chút. Kinh Điệu trong mắt tràn đầy rung động, vội vàng nhìn hướng vị kia tiếp thu kiểm tra thiếu nữ. Tám thức tân nương nhân bản thân thể. Tám thức tân nương thân phận hắn rất rõ. Từng là thời đường thời kỳ siêu phàm giả, bởi vì chút kỳ quái nguyên nhân đi theo Tạ Kỳ Lân. Không chừng vị kia nhìn thấy tám thước tân nương, sẽ đối an toàn quản lý cục nhiều một ít độ thiện cảm. Kinh Điệu ngửi mùi thuốc lá, đối Tào Ý nói, ta cũng muốn một điếu thuốc. Tào Ý từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc đưa cho Kinh Điệu. Kinh Điệu ngậm lấy điếu thuốc, nháy mắt, cho cái hỏa nhi. Tào Ý nhíu mày lại, căn cứ nhân viên quản lý điều lệ, an toàn quản lý cục bên trong cấm chỉ hút thuốc lá. Kinh Điệu sửng sốt một chút, nhìn qua thôn Vân thổ vụ Tào Ý, có thể là ngài. Tào Ý hút một hơi thuốc, lạnh nhạt nói, ta là cục trưởng. Nhân viên quản lý điều lệ đều là do ta biết. Kinh Điệu yên lặng thu hồi thuốc lá. Lúc này, lão giáo sư cầm báo cáo đi ra, bước chân dừng lại, cái mũi nhíu lại, nhìn hướng Tào Ý nhíu mày lại, Tào cục, nơi này không thể hút thuốc. Tào Ý gọn gàng đem thuốc lá bóp, được, Tôn lão có cái gì phát hiện sao? Lão giáo sư nắm lô mũi đem báo cáo đưa cho Tào Ý, nói ra, ta không biết vừa rồi thí nghiệm xem như là thành công hay là thất bại. Vị này thiếu nữ có tám thước tân nương tinh thần lực ba động, thậm chí có tám thước tân nương đặc hữu siêu phàm thiên phú. Thế nhưng đi, vị này thiếu nữ cấp bậc quá yếu, cũng không có tám thước tân nương ký ức. Nói là tám thước tân nương nhân bản thân thể, có thể là trừ tám thước tân nương thiên phú bên ngoài, vị này thiếu nữ cùng tám thước tân nương không một chút nào đồng dạng. Lão giáo sư trong lời nói có thất lạc cùng ấy nấy. Lãnh đạo tiêu phí mấy chục ức tài chính nghiên cứu Tạ Kỳ Lân, nghiên cứu tinh thần lực nhân bản kỹ thuật, có thể chính mình nghiên cứu cái tình mình. Tao ý vô vỗ lão giáo sư bà bay, trấn an nói, khoa học nhà, không phải liền là bộ dạng này. Thất bại là trạng thái bình thường, thành công mới là ngẫu nhiên. Ngài liền tiếp tục yên tâm lớn mật đi làm, thiếu tiền lời nói ta liền cùng ta nói. Hy vọng Tôn lão tiên sinh có thể đem thứ ta muốn làm ra đến. An toàn quản lý cục cần một cái đại sát khí, nhất là tại tận mắt nhìn đến đen trong khe quái vật về sau. Tạ Kỳ Lân tuyệt đối xem như là một kiện vũ khí. Tao ý muốn tạo ra một cái Tạ Kỳ Lân, một cái có thể thông qua thôn vệ không ngừng mạnh lên siêu phàm vũ khí. Lão giáo sư động dung nói, chỉ cần tiền đầy đủ, ta nhất định có thể đem đồ chơi kia làm ra đến. Tao ý gật gật đầu, vậy ngài đi nghỉ ngơi đi, hôm nay ngài đã rất mệt mỏi. Lão giáo sư lắc đầu, hướng về phòng thí nghiệm đi đến, cũng không quay đầu lại nói, không có mặt kia. Tao ý cười cười, hắn tôn trọng những này có cao cấp tri thức lão ngoan cố. Tao Ý chỉ thiếu nữ, đối Kình Điểu nói, ta sẽ an bài nàng đi một chuyến Nam Hải. Ngươi mang theo nàng, nghĩ biện pháp đến gần Nam Hải vị kia đi. Thế nhưng ghi nhớ ta, chỉ là lăn lộn cái quen mặt, tuyệt đối không cần đàm luận hợp tác phương diện sự tình. Kình Điểu suy tư một hồi, nói ra, ngài nhớ tới Liêu Lăng Vi không? Chính là vị kia Lý hiệu trưởng giới thiệu đến cô nương. Nàng đã đi theo ta tham gia xử lý một chút dị thường sự kiện, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Ta nghĩ để nàng cùng vị này tám thước tân nương nhân bản thân thể đến gần Nam Hải vị kia. Tao Ý nghi ngờ nhìn xem Kình Điểu, chờ lấy câu sau của hắn. Kình Điểu nói, ta chính là cảm thấy, để nữ tính đi tiếp xúc hắn có thể tốt một chút. Vị kia tổng sẽ không nể mặt đối hai nữ nhân đánh. Còn có chính là, ta luôn cảm thấy hắn chính là đáy biển Long Cung người kia. Nếu như là hắn lời nói, Liễu Lăng Vi cũng coi như cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Tao Ý nói, tùy ngươi. Chương 512. Tào Loan Yên chương 512, Tào Loan Yên an toàn quản lý cục, nhân viên quản lý ký túc xá. Thiếu nữ yên tĩnh nằm tại trên giường nhỏ, một đầu đen nhánh mỹ lệ tóc dài như thác nước vải đồng dạng rải rác tại trên gối đầu, mấy sợi tóc nghịch ngợm dán tại trắng non gò má. Mặt mũi của nàng điềm tĩnh, khóe môi nhếch lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ đắm chìm tại ngọt ngào trong một cảnh. Đột nhiên, thiếu nữ mở tròn mắt, trong lòng bàn tay ngưng tụ mấy đạo tử vong chi lực. Nàng cảnh giác nhìn xem đi tới nam nhân, hỏi, ngươi là ai? Tào Ý ôn hòa cười cười, chớ khẩn trương. Hắn ngồi ở thiếu nữ bên cửa sổ băng ghế, nói ra, ta không phải người xấu. Thiếu nữ nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, bất mãn nói, ngươi vào nữ hải tử gian phòng, cũng không biết gõ cửa sao? Tào Ý ấy nấy cười một tiếng, xin lỗi, ta quen thuộc, là vấn đề của ta. Thiếu nữ sững sốt một chút, ngươi quen thuộc? Ngươi trước đây cũng không gõ cửa liền vào gian phòng của ta, ngươi có phải hay không nhận biết ta? Tào Ý trong mắt có mấy phần không cam lòng, ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ sao? Hắn quá muốn biết Tà Kỳ Lân là như thế nào chính mình chấp vá ra ác ma ghép hình. Tam thước tân nương nếu như nắm giữ ký ức lời nói, có thể sẽ biết một chút tình huống. Tại thiếu nữ trong mắt, Tào Ý trong mắt mấy phần không cam lòng, tựa như là người mình quen đối mặt chính mình mất trí nhớ lúc cái chủng loại kia bất đắc dĩ. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, không kịp chờ đợi nói, ngươi mau nói, ta đến cùng là ai, ngươi là ai? Vị này thiếu nữ là vị kia não tử vong người tình nguyện. Tào Ý lấy điện thoại ra, bên trong có một thiếu nữ tư liệu, hắn hỏi, ngươi có nhớ hay không Triệu Viên Viên? Thiếu nữ mở mịt lắc đầu. Tào Ý mấp máy môi. Triệu Viên Viên là vị kia não tử vong người tình nguyện danh tự. Vị này thiếu nữ có Triệu Viên Viên khuôn mặt, thế nhưng không có Triệu Viên Viên ký ức. Tào Ý lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không Loan Yên? Thiếu nữ con mắt chậm rãi trợn tròn, ta hình như liền kêu cái tên này. Tào Ý ngay sau đó truy hỏi, vậy ngươi còn nhớ hay không đến cái khác? Ví dụ như ngươi đến từ chỗ nào, trên người ngươi đã từng phát sinh cái gì? Thiếu nữ cười khổ nói, nếu như ta biết, vì cái gì còn muốn hỏi ngươi đây? Tào Ý cũng biết thiếu nữ cái gì đều không nhớ rõ, chính là không cam lòng nghĩ lại xác định một cái. Thiếu nữ hình như không phải tám thước tân nương, cũng không phải Triệu Viên Viên, mà hoàn toàn là một người khác. Kỳ thật, nếu như thí nghiệm thất bại, thiếu nữ này cùng tám thước tân nương không có quan hệ, mà là nhớ tới chính mình là Triệu Viên Viên cũng tốt. Tối thiểu, xem như là y học bên trên đột phá, an toàn quản lý cục tiêu tiền không tính đổ xuống sông xuống biển. Tào Ý trầm ngâm một lát, nói ra, ta gọi Tào Ý, là ca ca ngươi. Tào Ý nhìn xem thiếu nữ, chân thành nói, ngươi kêu Tào Loan Yên, là muội muội ta. Thiếu nữ này ở trong mắt Tào Ý là tiền tích tụ ra đến, Tào Ý người này tính cách là sẽ không bỏ qua lợi dụng vị này thiếu nữ. Thiếu nữ nháy mắt, trong mắt viết đầy hoài nghi, ta cùng ngươi dài đến không hề giống, mà còn ngươi xem ra 40 đi. Ta hình như không đến 20 tuổi. Tào Ý có chút xấu hổ. Từ khi nhậm chức an toàn quản lý cục trưởng, phiền lòng sự tỉnh quá nhiều, xác thực trông có vẻ già, thái dương đều có tóc trắng. Kỳ thật hắn cũng liền 33 tuổi. Tào Ý nói, ta cùng ngươi là khác cha khác mẹ thân muội muội. Chúng ta là gây dựng lại gia đình, minh bạch chưa? Ngươi khi còn bé mẫu thân của ngươi mang theo ngươi gả tới Tào gia. Tào Ý nghiêm trang lắc lư thiếu nữ. Một vị hình sự trinh sát xuất thân cảnh sát, nghĩ lắc lư một cái không có ký ức thiếu nữ, quả thực muốn quá nhẹ nhõm. Thiếu nữ trong mắt chậm rãi bịt kín một tầng sương mù. Vừa rồi Tào Ý cùng nàng giải thích một cái cảm động lòng người cố sự. Nữ hải mẫu thân mang theo nữ hải tái giá, sau đó nhà mới gặp phải biến cố. Một vị 20 tuổi thanh niên cảnh sát lôi kéo tuổi nhỏ nữ hải tử trưởng thành nhân gian ấm lạnh kịch. Tào Ý nói đến tình chân ý thiết, chữ chữ dính nước mắt. Thiếu nữ khóc đến nước mắt như mưa, đột nhiên nhào vào Tào Ý trong ngực, "Ca ca, ngươi thật là ca ca sao?" Tào Ý nhẹ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ nữ hải sau lưng, "Tốt, tất cả đều đi qua. Hiện tại ca ca là đại quan, sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Đến, có một kiện lễ vật cho ngươi." Tào Ý từ tùy thân túi sách bên trong lấy ra một kiện vòng cổ. Vòng cổ bên trên mang theo một viên hạt châu màu đỏ sậm. Tào Ý đem vòng cổ cho thiếu nữ đeo lên, nói ra, cái quả hạt châu này gọi là địa ngục hỏa, ẩn chứa trong đó rất cường đại hỏa diễm lực lượng. Thứ này là tại một cái đấu giá hội lên đến, hoa hơn 30 ức đây. Đưa cho ngươi, ngươi dùng để phong thân. Về sau ca ca cũng không tiếp tục muốn ngươi thụ thường, cũng không tiếp tục muốn ngươi quên ca ca. Thiếu nữ cảm động đến không được. Viên này địa ngục hỏa, trong đó giá trị có thể nói liên thành. Ca ca cứ như vậy đưa cho chính mình. Kỳ thật Tào Ý không có nói cho thiếu nữ, hạt châu là bảo vật địa ngục hỏa, vòng cổ đồng dạng là có cách nói. Thứ này kêu an toàn vòng cổ, thăng cấp bản an toàn vòng cổ. Chỉ cần ra Tào Ý động một chút tinh thần lực, an toàn vòng cổ sẽ lập tức mang theo địa ngục hỏa bảo tàng. Tào Ý đem địa ngục hỏa đưa cho thiếu nữ, là vì thiếu nữ thiên phú tương đối thích hợp loại này có hắc ám tính chất bảo châu. Vật tận kỳ dụng, an toàn quản lý cục sẽ thêm một vị cao cấp nhân viên quản lý. Đồng dạng, địa ngục hỏa nếu như bị an toàn vòng cổ dẫn nổ tạo thành phá hư cũng là kinh khủng. Đầy đủ đem thiếu nữ nhục thân liên quan tinh thần lực đều đốt thành cho bụi. Tao ý đem thiếu nữ trở thành một kiện tiện tay vũ khí, cũng muốn thời khắc cảnh giác thiếu nữ làm phản. Tựa như là đối đãi lúc trước Tà Kỳ Lân đồng dạng. Thiếu nữ hỏi, "Ca ca, ngươi đối ta như thế tốt, ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao?" Tao ý ôn nhu vuốt ve thiếu nữ tóc, ngược lại là có một chút việc nhỏ, muốn phiền phức ngươi đi một chuyến Nam Hải. Thiếu nữ trịnh trọng nói, "Không có vấn đề, đi làm cái gì cũng được." Tao ý nói, "Tốt, ca ca cần ngươi, an toàn quản lý cục cùng hạ quốc cũng cần ngươi. Ta muốn bổ nhiệm ngươi làm cao cấp nhân viên quản lý, danh hiệu Xích Luyện. Ta cần ngươi tổ kiến một chi nhân viên quản lý tiểu tổ, tiến đến Nam Hải tiếp quản an toàn quản lý trạm. Hiện tại Nam Hải an toàn quản lý trạm cũng không có cao cấp nhân viên quản lý trấn thủ. Nam Hải là một cái trọng địa, đã từng có cao cấp nhân viên quản lý Ngụy Minh trấn trông coi, đã từng Tào Ý cũng tại Nam Hải tọa trấn, đồng thời thuộc sơn khoảng cách Nam Hải rất gần. Hiện tại Ngụy Minh không tại an toàn quản lý cục, Tào Ý cũng rời đi Nam Hải. Tào Ý muốn để Trương Tiểu Ất nhiều quen thuộc chút an toàn quản lý cục công tác, cũng đem Trương Tiểu Ất lưu tại Bắc Nẵng Sơn. Hiện tại Nam Hải chỉ có một vị cấp bậc là tam giai đỉnh phong trung cấp nhân viên quản lý, tạm đảm nhiệm Nam Hải an toàn quản lý trạm trạm trưởng. Thiếu nữ nói, an toàn quản lý cục cùng hạ quốc ta không quan tâm, ta chỉ để ý ca ca ngươi. Tào Ý nguy hiểm nheo mắt lại, âm trầm nói, không, ngươi phải giống như yêu ta đồng dạng đi ẹ sợ cả quốc, đi thích an toàn quản lý cục, nhớ không? Thiếu nữ bị Tào Ý thình lình sát khí dọa cho phát sợ, rụt cổ một cái, nhẹ gật đầu. Tào Ý sắc mặt dễ nhìn một chút, sờ lên thiếu nữ đầu, ngươi đi Nam Hải liền làm hai chuyện. Thứ nhất, giải quyết Nam Hải dị thường sự kiện. Thứ hai, giám thị một người, người kia rất mạnh, không nên đắc tội hán. Đồng nghiệp của ta Kình Điểu sẽ dẫn ngươi đi nơi đó, dạy ngươi một chút công tác quá trình. Thiếu nữ chân thành nói, tốt, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Tào Ý trên mặt tươi cười, ta đưa ngươi đi. Hắn hôm nay nhìn thấy tử thần tín vật, một con quạ. Không chỉ là hắn, tất cả ác ma câu lạc bộ thành viên đều nhìn thấy con quạ đen kia. Tử thần tại triệu tập ác ma câu lạc bộ hội viên bọn họ tiến về Nam Hải, tham gia lần thứ 3 tử thần hội nghị. Lần thứ 3, tử thần đích thân tổ chức hội nghị. Tào Ý có lý do tin tưởng, lần này hội nghị nội dung nhất định là liên quan tới đen trong khe quái vật. Chương 513. Tử thần hội nghị, 1, chương 513, tử thần hội nghị Nam Hải, sân bay, bốn vị trên người mặc tây trang màu đen người xuất hiện ở đây. Tào Ý, Kình Điểu, Liễu Lam Vi cùng với Tào Nôn Yên. Tào Ý máy bay hạ cánh về sau, chạy thẳng tới bãi đỗ xe, Kình Điểu cũng đi theo. Tào Ý có một chiếc xe lâu dài dừng ở chỗ này. Tào Ý lúc gần đi đối Kình Điểu lại lần nữa dặn dò, ghi nhớ ta, tiếp xúc vị kia liền tốt, tuyệt đối không cần nói đến bất luận cái gì sự tình. Kình Điểu chỉnh trọng gật đầu, đưa mắt nhìn Tào Ý lái xe chiếc xe rời đi bãi đỗ xe. Hắn không biết Tào Ý vì cái gì cũng tới Nam Hải. Tào Ý lần này tiến về Nam Hải cũng không có trình báo, chỉ có chính mình đám người biết. Dù sao, Kình Điểu cảm thấy Tào Ý người này cũng rất thần bí. Nói trở lại, có thể lên làm an toàn quản lý cục trưởng, nào có không thần bí đâu. Kình Điểu trở về cửa ra phi trường, gặp Liễu Lăng Vi cùng Tào Loan Yên lôi lôi kéo kéo, tựa hồ là tại cãi nhau. Kình Điểu lập tức đã cảm thấy bộ não đau. Hắn nhưng là biết Tào Loan Yên lai lịch, đây chính là Tào cục trưởng cục cưng quý giá. Liễu Lăng Vi là chính mình đồ đệ, hai cái này làm sao lại xô đẩy đi lên. Kình Điểu tranh thủ thời gian đi tới, làm gì chứ? Liễu Lăng Vi cùng phạm sai lầm hài tử, nghiêm tại nguyên chỗ, ủy khuất ba ba nói, ta cảm thấy nàng não có vấn đề. Kình Điểu nhíu mày, ngươi còn tại nhục mạ đồng sự. Ngươi quên đi nhân viên quản lý quy tắc rồi sao? Liễu Lăng Vi giải thích nói, ta là thật cảm thấy nàng não có vấn đề, không phải mắng chửi người. Kình Điểu nghi hoặc nhìn về phía Tào Loan Yên, gặp Tào Loan Yên chính đầy mắt lửa nóng mà nhìn xem một nhà ba người. Nói chính xác, Tào Loan Yên đối với một nhà ba người bên trong mười mấy tuổi thiếu niên nhìn chằm chằm, hình như phát hiện thú săn giống như. Kình Điểu nghi ngờ đi đến Tào Loan Yên bên cạnh, ngươi nhìn cái gì đấy? Là cái kia người một nhà có vấn đề, vẫn là vị thiếu niên kia có vấn đề. Tào Loan Yên tinh thần lực là tám thước tân nương vị kia cổ đại đại lao phục chế phẩm, không chừng có thể thấy được người bình thường nhìn không thấy bí ẩn. Tào Loan Yên lau nước miếng, hướng thú giặc rào nói, ngươi nhìn tiểu tử kia, nhiều xinh đẹp à, nếu có thể cưới ta liền tốt. Liễu Lăng Vi mặt tối sầm, nhìn chằm chằm Kình Điểu nói ra, sư phụ, nàng vừa rồi chính là như vậy, nhất định muốn cái kia thiếu niên mẹ chắc, còn muốn cái kia thiếu niên cưới nàng. Nếu không phải ta ngăn đón, người nhà kia đều muốn báo cảnh. Tào Loan Yên không có phản ứng Liễu Lăng Vi, phối hợp thưởng thức thiếu niên sắc đẹp. Kình Điểu miệng mím thật chặt. Tào Loan Yên không phải mất đi ký ức sao? Làm sao còn đối thiếu niên dáng dấp người cố chấp như thế? Chẳng lẽ Tà Kỳ Lân tại Loan Yên trong suy nghĩ địa vị cao như thế sao? Kình Điểu thở dài một hơi, vỗ vỗ Tào Loan Yên bả vai, Loan Yên a, cái kia thiếu niên, không phải hắn. Tào Loan Yên sửng sốt một chút, con mắt khống chế không nổi chảy xuống một giọt nước mắt. Liêu Lăng Vi kinh ngạc nhìn xem Tào Loan Yên, làm sao lại khóc? Tào Loan Yên cũng bị nước mắt của mình hù sợ, sờ lên nước mắt, nhìn xem Kình Điểu, đây là cái gì? Kình Điểu thương xót lắc đầu. Tà Kỳ Lân cho dù có ngàn sai vạn sai, có thể cái kia sai cùng tám thước tân nương không có quan hệ. Tám thước tân nương tâm nguyện, chẳng qua là có người có thể cưới nàng mà thôi. Kình Điểu không biết nói cái gì, trốn tránh giống như đưa ánh mắt nhìn hướng nơi khác. Liêu Lăng Vi tâm như tinh tế, nàng bén nhạy phát giác cái gì? Cái này não không bình thường nữ nhân, sợ rằng có một cái khiến người thở dài cố sự. Liêu Lăng Vi lấy ra khăn giấy cho Tào Loan Yên xoa xoa nước mắt. Tào Loan Yên nhìn khóc mỉm cười, ngươi người trách không được sai đấy, nếu không cùng ta lăn lộn a. Ca ca nói để ta tổ kiến một chi nhân viên quản lý tiểu đội, danh tự ta đều nghĩ kỹ. Liền kêu mê hoặc quản lý tổ. Ta là mê hoặc quản lý tổ tổ trưởng, ngươi chính là mê hoặc thành viên. Liêu Lăng Vi nháy mắt, a. Tào Loan Yên nói lời này lúc vô cùng nghiêm túc, để Liêu Lăng Vi không biết làm sao. Đối với Liêu Lăng Vi đến nói, chính mình đi đâu cái quản lý tổ đều như thế. Chỉ là, Tào Loan Yên mặc dù là cao cấp nhân viên quản lý, có thể nào không dùng được, Liêu Lăng Vi cũng không biết Tào Loan Yên nói lời này đến cùng có hay không phân lượng. Liêu Lăng Vi xin giúp đỡ giống như nhìn hướng Kình Điểu. Trước kia Kình Điểu nói muốn để nàng vào làm Kình tiểu tổ. Kình Điểu vội ho một tiếng, cũng tốt, Lăng Vi ngươi từng là Nam Hải hàng không nhân viên phục vụ, đối Nam Hải cũng coi như quen thuộc. Tất nhiên Tào Loan Yên tổ trưởng đều muốn người, ngươi liền theo nàng đi. Tào Loan Yên có tử vong chi lực, cũng có địa ngục hỏa, sức chiến đấu không tầm thường. Chỉ là, Tào Loan Yên đặc thù quyết định nàng là một cái dị loại. Có đôi khi nàng não mạch kín cùng người bình thường không giống. Có một vị nữ tính nhân viên quản lý thời khắc đi theo nàng, cũng là thuận tiện. Liêu Lăng Vi gật đầu, phải. Tào Loan Yên vui vẻ, tốt, vậy thì bắt đầu chấp hành kiện thứ nhất nhiệm vụ. Đi một chuyến gian kia nhỏ tiệm thuốc, nhìn xem lão bản đến cùng là thần thánh phương nào. Nam Hải, ác ma câu lạc bộ. Tào Ý như thường ngày tham gia hội nghị một dạng, mang theo mặt nạ, mặc sang quý lễ phục, ngồi tại bên trong phòng hội nghị. Hắn lặng lẽ hướng bốn phía dò xét. Thời khắc này phòng họp bên trong đã ngồi đầy ác ma câu lạc bộ hội viên, thô sơ giản lược tính xuống có chừng hơn 500 tên hội viên. Lần thứ nhất tham gia hội nghị lúc, hắn chỉ có thấy được hơn 100 tên hội viên. Tào Ý âm thầm suy đoán, đây đại khái là bởi vì tử thần hội nghị nguyên nhân, tất cả ác ma câu lạc bộ thành viên đều đi tới nơi đây. Tào Ý không có tham gia qua tử thần hội nghị lần thứ nhất tổ chức là tại Nam Hải, lần thứ hai là tại Đế Đô. Cái này hai lần mỗi một lần Tào Ý đều không có tham gia. Cái này tử thần hội nghị còn là hắn lần thứ nhất tham gia. Bên cạnh có hội viên nhỏ giọng trò chuyện. Nếu như không có trọng đại ảnh hưởng sự kiện phát sinh, là không thể nào mở ra tử thần hội nghị. Cái dạng gì sự tình, vậy mà để tử thần đại nhân đích thân chủ trì hội nghị. Lại muốn lại lần nữa nhìn thấy thần minh, chúng ta vinh hạnh. Các ngươi quên đi ác ma câu lạc bộ tồn tại ý nghĩa sao? Trấn thủ nhân gian, phòng ngừa ác quỷ đi tới nhân gian làm ác, phòng ngừa thiên thần giáng lâm nhân gian tâm hoan. Chẳng lẽ những cái kia thần thoại nhân vật trong truyền thuyết muốn tới đến Lam Tinh? Những này đàm luận tuy chỉ là xì xào bàn tán, nhưng ác ma câu lạc bộ hội viên bọn họ mỗi cái đều là cường đại siêu phàm giả, hoàn chỉnh đem tất cả nội dung nghe vào trong lốt hai. Có người lộ ra ưu sầu, có người lộ ra hoảng hốt, có người khoe miệng kéo ra tham lam, có người mặt không hề cảm xúc. Những này ác ma nhà tư bản riêng phần mình có riêng phần mình tiểu tâm tư. Tao Ý lẩm bẩm nói, quả nhiên là vì đen trong khe quái vật. Ồ, đen khe hở, ngược lại là cái rất xa lạ từ ngữ. Ngồi tại Tào Ý bên cạnh ác ma câu lạc bộ hội viên phát ra âm thanh cao lãnh, lạnh nhạt, có nồng đậm ngự tỷ bật bị. Tào Ý nhìn hướng bên cạnh, là một vị dáng người nở nàng, hai cái đùi thon dài chồng chất lên nhau nữ nhân. Nàng mặc màu đen đường vân âu phục, trên mặt mang theo thủ công bố chế mắt ứng mặt nạ nữ nhân. Nữ nhân cười híp mắt đưa tay, ngươi tốt, Hắc Hoàng hậu. Tào Ý lập tức nhớ tới Hắc Hoàng hậu cái này tục danh. Nam Hải ác ma câu lạc bộ đại ác ma, Hắc Hoàng hậu. Tào Ý cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm nữ nhân mũi tay, vừa chạm vào chính là lòng, câu hồn sứ. Câu hồn sứ là Tào Ý hội viên danh hiệu. Hắc Hoàng hậu nhiều hứng thú nhìn xem Tào Ý, trước đây chưa từng thấy ngươi, là đang một mực tại bên ngoài chấp hành ác ma câu lạc bộ nhiệm vụ sao? Để ta đoán một chút, sau lưng ngươi sứ đổ là vị nào? Tào Ý sửng sốt một chút, rất mau trở lại qua thần đến, một bộ tình trưởng lãng tử đối đai thu săn dáng dấp nhìn chằm chằm tâu nữ đường, vậy ngươi liền đoán xem nhìn. Hắc Hoàng hậu khẽ môi nết lên nghiền ngẫm, tất nhiên nói như vậy, vậy ngươi phía sau không có bất kỳ cái gì sứ đồ. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ ngươi tại thế tục thân phận. Đen khe hở rốt cuộc là thứ gì? Xem ra ngươi biết rất nhiều ta không biết sự tình. Chương 514, Tử thần hội nghị 2, chương 514, Tử thần hội nghị. Tào Ý trên mặt duy trì liên tục mang theo nụ cười, trong mắt có chút phát lạnh. Nữ nhân này một bộ cao cao tại thượng địa bộ, hình như nắm giữ chính mình sinh tử quốc vương. Nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên dùng thẩm phán cùng nghiền ngẫm ý tứ nói với hắn lời nói. Tào Ý rất khó chịu. Kỳ thật Tào Ý cùng Tâu Ngữ Đường tại trước đây thật lâu liền thấy qua, chỉ là Tâu Ngữ Đường chưa từng đeo cùng một loại mặt nạ, Tào Ý không nhận ra cũng bình thường. Tâu Ngữ Đường nghiêng dựa vào trên ghế dựa, ngón tay nhẹ nhàng điểm gò má, u ám dưới ánh đèn trên mặt nàng viên kia rơi lệ nốt rồi rất là quyến rũ. Nàng mở miệng nói, nếu như không có đoán sai, ngươi là quan phương người. Ngươi bộ quần áo này đều là hàng hiệu tử, bất quá rất giá rẻ. Ngươi chỉ là dùng bộ quần áo này để ứng phó trường hợp này mà thôi. Loại này điệu bộ ngược lại là có chút giống cục trị an nội tình. Tào Ý chân mày hơi nhíu lại. Tâu Ngữ Đường khỏe môi nết lên câu hồn bạc phách đường cong, đầu ngón tay của nàng nuốt ve khỏe mắt, ngươi là cục trị an người, có thể là cục trị an người sẽ biết siêu phàm vòng tròn quá nhiều nội tình, tối thiểu không nên biết ta không biết nội tình. Cho nên, Tâu Ngữ Đường dừng lại một chút, môi đỏ phun ra mấy chữ, ngươi là an toàn quản lý của người. Tào Ý trên mặt không có biểu lộ ra ngoài ý muốn, trong mắt cất giấu khó chịu. Hắn bị Tâu Ngữ Đường như vậy trần trụi nói phá chính mình thân phận, mặt mũi có hại, tuyệt đối sẽ không ăn bên dưới cái này ngậm bồ hòn. Tào Ý thân thể hướng về Tâu Ngữ Đường lộ ra, dùng chính mình có thể ngửi được Tâu Ngữ Đường trên thân mùi nước hoa. Hắn mang theo nam nhân cưa gái lúc mới có nụ cười, cái kia để ta đoán một chút Hắc Hoàng hậu thân phận tốt. Tào Ý hít sâu một hơi, lộ ra đang đổ lãng tử say mê răng dấp, mở miệng nói, thật dễ ngửi. Tâu Ngữ Đường mới sẽ không giống tiểu nữ sinh như thế lộ ra ngượng ngùng hoặc là phẫn nộ, nàng nhẹ nhàng bước lên Tào Ý cái cằm, thổ khí như lan. Ồ. Tào Ý nhắm mắt lại, mỉm cười nói, mất chớ cách, màu xanh độc dược. Cái này nước hoa lần đầu biểu diễn lúc, liền bán đi 200 vạn đô la giá cao. Đó cũng không phải nó sang quý nhất địa phương, nó khó được chính là ngừng sản xuất nhiều năm. Bình thường hào môn chỉ là đem cất giữ, mà Hắc Hoàng hậu nữ sĩ vậy mà cam lòng tùy thân sử dụng. Tâu Ngữ Đường trên mặt thần sắc dừng một chút. Tào Ý tiếp tục nói, dù cho Hắc Hoàng hậu nữ sĩ tiếng phổ thông rất tốt, có thể tại lỗ tai ta bên trong vẫn là có một chút Nam Hải vị. Hắc Hoàng hậu nữ sĩ là Nam Hải người a? Trong nhà rất có tiền Nam Hải người. Nam Hải thần hào cứ như vậy mấy vị, chỉ cần chu đáo điểm tới kiểm tra, liền có thể tra đến Hắc Hoàng hậu thân phận. Tào Ý có thể tại 30 tuổi lên làm Nam Hải cục trị an cục trưởng, 33 tuổi lên làm an toàn quản lý cục trưởng, dựa vào cũng không phải a du lính hót. Hắn là có bản lĩnh thật sự. Thế nhưng Tào Ý sẽ không hỏng quy củ đi phạm tiện, nhất định muốn đi xem một chút Hắc Hoàng hậu là thần thánh phương nào. Như bây giờ, Tào Ý có cơ hội cùng Tâu Nữ Đường kết giao bằng hữu, nếu là thật sự đi trà, vậy chỉ có thể làm địch nhân. Tâu Nữ Đường vẫn như cũ mang theo ưu nhã lại nụ cười quyến rũ, hảo nhãn lực. Tào Ý cười cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này, phòng họp cửa lớn mở, một bóng người đi đến. Hắn mặc áo khoác màu đen, tây trang màu đen, mang theo màu đen mũ tròn. Người này vào cửa một cái mắt, toàn trường đều yên lặng xuống. Lẫn nhau đánh cờ Tâu Nữ Đường cùng Tào Ý cũng trang trọng ngồi tốt. Hắn hướng về phía trước nhất giống như vương tọa đồng dạng hắc thạch lớn ghế dựa đi về trước đi, mỗi một bước đều rất giống dẫm tại mọi người trong trái tim, khiến cho bọn hắn hô hấp hơi tắc nghẽn. Nguyên bản liền ánh đèn lờ mờ, cố ý tị úy người này, hình như hắn không nên bị ánh sáng dính vào, không nên cùng hắn tranh nhau phát sáng. Vị này chính là ác ma câu lạc bộ quản lý trưởng, nhân gian duy nhất thần minh, tử thần. Lý Dương ngồi tại hắc thạch lớn đế, hai tay tự nhiên đặt ở hai bên. Ngồi tại phía trước nhất hai vị sứ đồ động. Toàn thân tản ra cao ngạo cùng khí tức cao ngạo đọa lạc thiên sứ đi đến Lý Dương trước mặt, đem một chén trà nóng đặt ở dày rộng tay vịn phía trước. Quyến rũ gợi cảm dáng người bạo tạc bị ma, lắc mông mà đến, lấy ra một điếu thuốc lá đưa đến Lý Dương bên miệng, đồng thời dùng mị ma hỏa diễm vì đó đốt. Hai vị phong cách khác biệt, chiến lược cường hoành tuyệt thế bưu vật, tại cái này ở giữa phòng họp bên ngoài là hô phong hoán vũ tử thần sứ đồ, tại phòng họp bên trong nhưng là tử thần khiêm tốn tỷ nữ. Lý Dương ngậm lấy điếu thuốc, bưng chén trà, thanh âm khàn khàn truyền vang ra, đã lâu không gặp. Hắn biểu hiện rất tùy ý, bộ dáng kia tựa như là bình thường game thủ nam tại cùng công hội các huynh đệ mở hội nghiên cứu và thảo luận làm sao đánh phó bản đồng dạng. Thế nhưng hội nghị này trong phòng người cũng không phải trò chơi các thiếu niên, bọn họ mỗi một cái đơn sách đi ra đều là nổi tiếng nhân vật. Ác ma nhà tư bản bọn họ bình thường có tổng tài khí chất, đại quan uy phong, giờ phút này đều bị Lý Dương nghiền ép phải triệt để. Thậm chí tại Lý Dương bá khí bên dưới, cảm giác được nồng đậm cảm giác áp bách. Lý Dương đem ly trà nhẹ nhàng thả xuống, sứ chất chén trà cùng hắc thạch tay vịn va chạm, phát ra chút điểm thành thúy thanh. Đạo thanh âm này tại an tĩnh đến đáng sợ trong phòng họp, giống như vang lên lôi mình, dùng ác ma hội viên bọn họ trái tim run lên. Lý Dương nói khẽ, nhân gian tận thế sắp xảy ra. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc. Nhân gian tận thế? Nếu như bình thường nghe nói như thế, bọn họ hoặc là cho rằng chính mình lỗ tai mù, hoặc là cho rằng người nói chuyện miệng điên. Có thể lời này là tử thần nói ra. Bọn họ tin tưởng tử thần tuyệt đối sẽ không đùa giỡn. Lý Dương phun ra một ngụm trọc khí, yếu ớt nói, những vật kia lại một tới. Ác ma câu lạc bộ hội viên bọn họ hai mặt nhìn nhau. Những vật kia là cái gì? Bọn họ sẽ không quên ác ma câu lạc bộ tồn tại ý nghĩa là cái gì? Trấn thủ nhân gian? Chẳng lẽ là trong địa ngục không phục dạy dỗ ác quỷ bỏ ra ngoài? Lại chẳng lẽ là thiên giới thần muốn đối nhân gian làm ra thần phạt? Bọn họ nhớ lại đã từng tại cổ mộ trong di tích được đến tình báo, tử thần từng cùng một chút thiên nhân giao chiến, đó là địa ngục cùng thiên giới chiến tranh. Tử thần trong miệng bọn họ chính là những vật kia sao? Tao Ý ánh mắt sáng rực, hắn biết những vật kia là cái gì, hắn là ở đây duy nhất người biết chuyện, là đen trong khe những quái vật kia. Hội nghị bắt đầu nửa giờ, mọi người tam quan nhận đến xung kích. Thiên tộc, đen khe hở. Nghe lời giống như là trong truyền thuyết, người của thiên giới sẽ rách vết nứt không gian, muốn xưng bá nhân gian. Chỉ là những cái kia thiên giới người cũng không phải trong truyền thuyết thần thoại như thế mặt mũi hiền lành, từng cái đều là khuôn mặt đáng sợ quái vật, càng giống là không thuộc về cái này tinh cầu người ngoài hành tinh, thông qua thủ đoạn nào đó mở ra đường hầm không thời gian, muốn cướp đoạt cùng nô dịch nhân gian. Vô luận là loại nào, những cái kia thiên tộc đều không có ý tốt. Lý Dương lại lần nữa đốt một điếu thuốc, nghỉ có tín phân tán tại toàn bộ phòng họp. Hắn lãnh đạm nhìn hướng chúng hội viên bọn họ, có vấn đề gì muốn hỏi sao? Hội viên bọn họ sắc mặt phức tạp, nơi nào có vấn đề gì muốn hỏi? Hoặc là nói, bọn họ muốn hỏi vấn đề quá nhiều. Có người rất sợ hãi. Nhân loại ở giữa quốc gia bạo phát chiến tranh còn dễ nói, bọn họ đại đa số đều là thương nhân, ca sĩ, họa sĩ, vô luận như thế nào đều có thể dùng hiện có quyền thế tránh né tai nạn. Có thể là hai thế giới chiến tranh, bọn họ có thể trốn đến nơi đâu? Có người rất vui mừng, bọn họ vui mừng có thể gia nhập ác ma câu lạc bộ. Tại cái này từ tử thần khai sáng trong tổ chức, nếu là buộc phát loại kia cấp bậc chiến tranh, có thể so với người bình thường sống dễ chịu quá nhiều. Chương 515, tử thần hội nghị 3, chương 515, tử thần hội nghị. Đột nhiên có người đứng lên. Mọi người nhìn, là một vị dáng người cao gầy, khí chất bất phàm nữ nhân. Nữ nhân kia mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng liếc mắt một cái chính là cái đại mỹ nhân. Nàng là Tâu Nữ Đường, ác ma câu lạc bộ Hắc Hoàng hậu. Hắc Hoàng hậu trong mắt tham lam không chút nào đi che giấu, nàng dùng độc nhất ngự tỷ từ tính âm thanh, mở miệng hỏi đến, nếu như đánh thắng trận chiến này, có thể hay không cướp đoạt thiên giới tài nguyên. Mọi người trợn tròn trong mắt, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Mọi người tại Hắc Hoàng hậu đặt câu hỏi phía trước, nghĩ qua rất nhiều. Có nghĩ qua sau khi chiến bại, chết tại thiên tộc răng nanh bên dưới. Có nghĩ qua như thế nào mới có thể tránh né trận chiến tranh này, muốn hay không tại bí ẩn hòn đảo nhỏ bên trên xây dựng cái bí mật xây. Có nghĩ qua có hay không phải tốn giá tiền rất lớn chiêu mộ một đám siêu phàm giả bảo vệ nhà mình lớn bé. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ qua Hắc Hoàng hậu đưa ra vấn đề đánh bại thiên tộc, có thể hay không xâm lấn thiên tộc, thu hoạch thiên tộc tài nguyên. Mọi người dần dần bắt đầu đỏ mắt. bọn họ ngửi được trước nay chưa từng có cơ hội buôn bán. Những này ác ma nhà tư bản là nhóm đầu tiên siêu phàm giả, thật giống như trò chơi còn chưa khai phục phía trước người chơi bản cờ lò sẹt beta. Bọn họ tại linh khí sống lại trào lưu bên dưới thu được không ít lợi ích, làm cho tự thân quyền thế tăng cường không ít. Những người này là linh khí sống lại nhóm đầu tiên người được lợi. Nếu như thiên tộc tài nguyên có thể tranh đoạt, vậy cái này chính là bọn họ cơ duyên. Đúng vậy à, vì cái gì chỉ có thể bị thiên tộc xem như đồ ăn, mà không phải coi thiên tộc là thành bánh ngọt đâu? Đến lúc kia, nhân loại quy tắc, lam tinh quy tắc, còn có thể gò bó bọn họ sao? Bọn họ đem có thể giống như là huyền huyễn tiểu thuyết thánh địa như thế, siêu thoát thế tục, bao trùm trên bạn bạn người. Lý Dương khỏe miệng chậm rãi kéo ra một vệt đường cong, hắn rất hài lòng Tâu Ngữ Đường lời nói. Cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân, hắn thật rất ưa thích. Tâu Ngữ Đường một câu, chẳng những che giấu những này ác ma hội viên hoảng hốt, còn làm lớn ra ác ma hội viên dục vọng. Dục vọng mới là chiến tranh duy nhất châm. Ác ma câu lạc bộ hội viên bọn họ thoạt nhìn, đã không kịp chờ đợi muốn cùng thiên tộc toàn bộ ngươi chết ta sống. Tâu Ngữ Đường gặp Lý Dương chậm chạp không nói lời nào, cho rằng mình nói sai, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ bối rối, ý của ta là, thiên giới tài nguyên về ác ma câu lạc bộ, về tử thần đại nhân, ta không dám chỉ nhiễm. Lý Dương nói, chiến lợi phẩm về các ngươi. Tâu Ngữ Đường sững sờ. Còn lại hội viên cũng là sững sờ. Là tử thần chướng mắt thiên giới tài nguyên sao? Không nên, một cái khác siêu phàm thế giới tài nguyên, liền xem như thần cũng sẽ thèm nhỏ dãi a. Mọi người tâm chậm rãi ngã xuống đáy cốc. Xem ra là tử thần cho rằng thiên tộc cũng không tốt chiến thắng, không có nắm chắc tất thắng, cho nên mới nguyện ý đem chiến lợi phẩm phân đi ra. Có trọng thưởng tất có dung phu nha. Tử thần đều không có lòng tin, bọn họ những này ác ma hội viên lại từ đâu tới lòng tin đâu? Lý Dương nói, ta chỉ cần thiên tộc chi chủ mệnh. Hội viên bọn họ minh bạch. Chắc hẳn tử thần cùng thiên tộc chi chủ ở giữa có thâm cừu đại hận, có lẽ là tranh đấu vô số tuế nguyệt đối thủ muốn mất một con. Là, tử thần quản lý là địa ngục, thiên giới chi chủ quản lý là thiên giới. Một trong hai nhất định là có ân oán. Bởi vì Lý Dương câu nói này, mọi người lại lần nữa có cùng thiên tộc chiến đấu quyết tâm. Thứ nhất, tùy ý thiên tộc làm hại nhân gian, bọn họ đều không sống được. Nếu như đánh thắng, liền có thể được đến vạn thế khó được cơ hội gặp. Thứ hai, không có nhìn tử thần lòng tin tràn đầy muốn thiên tộc chi chủ mệnh sao? Đối phương tối cường cái kia có bên ta tối cường cái kia giải quyết, cái kia áp lực nhỏ rất nhiều. Thứ ba, ác ma câu lạc bộ là tử thần ở nhân gian khai sáng tổ chức, nếu biết rõ tử thần đại bản doanh có thể là địa ngục a. Mọi người tin tưởng, cùng thiên tộc giao chiến thời khắc, tử thần quản hạt địa ngục nhất định sẽ xuất hiện trợ chiến. Mọi người âm thầm gật đầu. Cái này xong ổn. Nhân gian xem bộ dáng là muốn biến thành huyền huyễn tiểu thuyết như vậy thế giới, bọn họ những này ác ma câu lạc bộ hội viên sẽ là thời đại thủy triều tuyến đầu may mắn. Lý Dương nói, thiên tộc lần tiếp theo giáng lâm địa phương là Nam Hàn. Mọi người mặt lộ khiếp sợ. Nam Hàn? Tử thần lại có thiên tộc giáng lâm cụ thể tình báo. Đây không phải là càng ổn. Có chút ác ma câu lạc bộ hội viên bắt đầu tính toán đem tại Nam Hàn sản nghiệp ném ra đi, hoặc là tranh đoạt hoàng kim gì đó. Lý Dương nói, tiếp xuống, các ngươi có thể ngưng tụ trong tay lực lượng, chuẩn bị nên đón trận này mênh mông tẩy lễ đi. Ngưng tụ trong tay lực lượng có quá nhiều loại phương thức. Hấp lại tài chính, chiêu mộ siêu phàm giả, triệu tập hải ngoại lính đánh thuê đoàn, bên trên thông quân đội vân 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 vân. Trong đó tương đối trọng yếu chính là cùng còn lại ác ma câu lạc bộ thành viên hợp tác. Đây là một tràng ác ma câu lạc bộ nhiều người online tác chiến. Lý Dương sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi phòng họp. Mọi người liền vội vàng đứng lên, cùng tiễn tử thần rời đi, thật lâu không dám ngẩng đầu. Không biết qua bao lâu, hội viên bọn họ mới lặng lẽ nhìn phía trước. Tử thần cùng đại bộ phận sứ đồ đều rời đi, bọn họ mới dám lẫn nhau trò chuyện. Đông đảo hội viên bọn họ ở thế giới các nơi đều có đầu tư. Biết được tiên tộc xâm lấn, kế tiếp địa điểm là Nam Hàn lúc, tất cả mọi người đối với chính mình tài sản có khác biệt quy hoạch. Bọn họ muốn thu về tài chính, chủ yếu đầu tư lực lượng vũ trang, thành lập chính mình siêu phàm tổ chức. Tào Ý môi mím thật chặt môi, suy tư động tác kế tiếp. Tâu Ngữ Đường đối Tào Ý có chút để bụng, hỏi: "Ngươi tại Nam Hàn cũng có sản nghiệp, sớm một chút xuất thủ cho thỏa đáng." Tào Ý lắc đầu, nói ra: "Ta rất nghèo, so ra kém các ngươi. Ta đang nghĩ tới là, muốn hay không nghĩ biện pháp chi viện Nam Hàn?" Thiên tộc nhiều thu hoạch được làm tinh một mảnh thổ địa, chẳng khác nào lớn mạnh một phần lực lượng. Tâu Ngữ Đường cười nhạo một tiếng, thiên tộc hoặc sớm hoặc muộn, nhất định sẽ chiếm lĩnh Lam Tinh cái nào đó quốc gia. Nam Hàn, Trung Quốc, Đông Anh, Hoa Kỳ, đều không nhất định. Đừng quá đánh giá cao chính mình lực lượng, Lam Tinh muốn để thiên tộc tất đất không chiếm là không thể nào. Không có nghe tử thần đại nhân nói sao? Thiên tộc giáng lâm về sau, tất cả điện tử khoa học kỹ thuật đều không thể sử dụng. Không có điện tử khoa học kỹ thuật khống chế nặng hỏa khí, không có khả năng đánh thắng được những xâm lấn giả kia. Tương lai cùng thiên tộc giao chiến, vẫn là lấy siêu phàm giả là chủ lưu. Lam Tinh linh khí sống lại mới bao nhiêu năm? Chúng ta là yếu thế phương, không bằng liền hy sinh đi Nam Hàn, nhiều thu hoạch được một chút liên quan tới thiên tộc tình báo. Tào Ý không dám gật bừa Tâu Ngữ Đường ý nghĩ. Hắn đứng lên, hướng về phòng họp đi ra ngoài. Tào Ý muốn đi một chuyến Nam Hàn. Tại phòng họp phía trước nhất sứ đồ chỗ ngồi, Quỷ Phật, Mục Bá Văn cùng nhân gian bản tướng thụ, Bồ Đề còn ngồi ở chỗ đó. Nhân gian bản tướng thụ hóa thân một vị mặc áo gai lão giả, mặt già bên trên có một chút vẻ u sầu. Quỷ Phật nói, thí chủ, là tại lo lắng thiên tộc. Bồ Đề thành thật gật gật đầu. Quỷ Phật trấn an nói, có tử thần che chở, thí chủ không có việc gì. Bồ Đề lắc đầu, nhìn về phía trần nhà, thở dài một hơi, này nhân gian siêu phẩm giả, cơ hội là ta sáng tạo liền. Nghĩ đến bọn họ sẽ chết tại hỗn loạn bên trong, trong lòng có chút không đành lòng. Quỷ Phật sửng sốt, nổi lòng tôn kính, không nghĩ tới ngồi đầy bên trên, Bồ Đề thí chủ là nhất có Phật tâm vị kia. Bồ Đề sờ lên trái tim của mình vị trí, hắn là một gốc cây, không có tâm. Chương 516. Thiện Lương chương 516, Thiện Lương Nam Hải, khu phố cổ, hoa huệ ngõ nhỏ. Ngày càng lạnh, đã nổi lên bông tuyết. Lý Dương tại cửa hàng nhỏ bên trong mua một cây ô, đem chính mình che kín, bông tuyết rơi vào trên dù. Nguyên bản Lý Dương thích giờ mưa, cũng thích xối tuyết. Tại hắn thị giác bên trong, vô luận là trong mưa dạo bước vẫn là tuyết rơi đỡ mang theo, đều là rất lãng mạn sự tình. Thế nhưng mà, mãi mãi đi rồi không chỗ nương tựa lại nghèo rất mùng tơi hắn phát sinh rất nhiều không chịu nổi sự tình. Có lẽ là cái này nguyên nhân, hắn không muốn để chính mình thoạt nhìn rất chật vật. Nhìn, tại sau khi có tiền, Lý Dương làm chuyện thứ nhất chính là cho chính mình mua một thân trang phục. Theo càng ngày càng có tiền, tiền dần dần biến thành một con số, hắn hoàn toàn như trước đây thích hàng hiệu. Hắn cũng phát hiện, những người có tiền kia ma bệnh thật nhiều. Ví dụ như chân chính thần hào chưa từng xuyên màu tím, chân chính thần hào rất thích chế rô lẹ, chân chính thần hào thích tư gia định chế. Thế nhưng đâu, Lý Dương không quản có nhiều tiền, hắn chính là thích hàng hiệu tử. Tục là tục điểm, nhưng chính là thích. Người có tiền, chẳng phải có lẽ làm chút mình thích sự tình sao? Ngay có chút âm u, Lý Dương che dù tại tuyết lớn đầy trời cùng nhân gian buồn vui bên trong dạo bước, hướng về chính mình gian kia nhỏ tiệm thuốc đi đến. Trên mặt hắn không có một chút xíu biểu lộ, cũng không biết đang suy nghĩ một chút cái gì. Đi đến cửa tiệm thuốc, Lý Dương thu hồi ô, uy củ cây ô dựng thẳng tại cạnh cửa, đi vào tiệm thuốc. Mở ra vàng rực đèn, ngồi tại trong quầy đọc sách. Tại cái này ở giữa tiệm thuốc, hắn có thể nghe được mùi khói lửa, có thể ngắn ngủi quên rất nhiều chuyện. Ví dụ như ác ma câu lạc bộ, ví dụ như thất giới hội, ví dụ như thiên tộc. Hắn có thể tìm ra rất lâu chưa từng cảm nhận được yên tâm. Nếu như không có cùng lao khất cái đổi cái kia bình xứ, chính mình hiện tại là cái dạng gì đâu? Lý tiên sinh, tại sao là ngươi? Một đạo kinh ngạc giọng nữ, đem Lý Dương từ trong lúc miên man suy nghĩ kéo lại. Lý Dương dương mắt, nhìn thấy hai vị nữ tử. Một vị nữ tử mặc vừa vặn đỏ áo khoác, vẽ lấy tinh xảo đậm trang. Liêu Lăng Vi, hắn thấy qua. Hộ đạo học viện lão sư, cũng là an toàn quản lý cục nhân viên quản lý, còn cùng Lý Dương làm qua hàng xóm. Lý Dương khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu, thật là đúng dịp. Liêu Lăng Vi không nghĩ tới phía trên an bài nhiệm vụ trọng yếu mục tiêu, lại chính là Lý Dương. Kỳ thật, nếu như cái kia để cục trưởng coi trọng đến không được nhân vật là Lý Dương, ngược lại là không có gì thật là kỳ quái. Lý Dương quá thần bí, lại là Long cung khách quý, lại là Lý Thổ Phương tâm tâm niệm niệm ra hỏa. So với Liêu Lăng Vi kích động, Lý Dương mỉm cười dáng dấp có chút lãnh đạm. Lý Dương sớm nghĩ đến an toàn quản lý cục sẽ phái người tới tiếp xúc chính mình, cũng nghĩ đến người này đại khái chính là Liêu Lăng Vi. Bởi vì Liêu Lăng Vi là tân nhân, đồng thời sớm cùng chính mình từng có tiếp xúc. Lúc này Lý Dương lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu như không có dục vọng ma bình, Liêu Lăng Vi loại này cấp bậc nhà giàu nữ có lẽ sẽ không cùng chính mình có cái gì gặp nhau, càng sẽ không gặp chính mình một mặt cứ như vậy kích động. Lý Dương cũng không để ý cái này, hắn đôi sắc dục yêu cầu rất thấp, thậm chí là không háo sắc. Bởi vì Liêu Lăng Vi, Lý Dương không biết thế nào liền nghĩ tới nhà mình cái kia mèo con. Nhỏ Giao Linh sẽ không bởi vì chính mình có hay không cái kia bình xứ, chính mình có hay không biệt tự, đều sẽ bồi tiếp chính mình. Lý Dương nhìn hướng một cái khác nữ tử. Cái kia thiếu nữ tướng mạo bình thường, thế nhưng lại để Lý Dương nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lý Dương lông mày chậm rãi nhăn lại. Tám thước tân nương linh hồn ba động, có thể cũng không phải là tám thước tân nương. Quan Phương làm cái gì? Liêu Lăng Vi tranh thủ thời gian giới thiệu, Tào Loan Yên, bằng hữu ta. Tào Loan Yên nhìn chằm chằm Lý Dương nhìn rất lâu, lẩm bẩm nói, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Liêu Lăng Vi bỗng nhiên nhìn hướng Tào Loan Yên. Nữ nhân này liền cùng si mê nữ, nhìn thấy nam tính liền hỏi có thể hay không cùng nàng kết hôn. Lên đến 80 tuổi lão hán, xuống đến 12 tuổi thiếu niên. Nàng sẽ không lại đánh Lý Dương chủ ý đi. Liêu Lăng Vi đặc biệt sợ Tào Loan Yên hỏi ngươi có thể hay không cùng ta kết hôn loại hình người nói, cô biết vươn tay muốn đi che kín Tào Loan Yên miệng. Thế nhưng, đã chậm, Tào Loan Yên đã mở miệng. Bất quá, nàng cũng không có nói ra vô lễ lời nói đến, nàng hỏi, chúng ta có phải hay không gặp qua, ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Xa tại an toàn quản lý cục nghe lén Tào Loan Yên mấy vị nhân viên quản lý cùng nhau chấn động. Tào Loan Yên xem như là nửa cái tám thước tân nương, tám thước tân nương là thời đường phía trước siêu phàm giả, tới từ địa ngục. Tào Loan Yên vậy mà cảm thấy Lý Dương rất quen thuộc. Nếu biết rõ Tào Loan Yên mất trí nhớ nha, có thể làm cho nàng cảm giác được quen thuộc cho đến trước mắt chỉ có Tả Kỳ Lân cái tên này. Nàng vậy mà cảm thấy Lý Dương rất quen thuộc. Chẳng lẽ, Lý Dương như suy đoán đồng dạng, là cổ đại siêu phàm giả? Lý Dương cùng địa ngục đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn vì cái gì hóa thành Lý Dương cái này thân phận, tại Nam Hải làm một gian tiểu tiệm thuốc lão bản? Vị này cường giả bí ẩn, đến cùng có ý đồ gì? Lý Dương ánh mắt có chút tạm đạm. Hắn biết tám thước tân nương tất cả. Vốn chỉ là một sợi chưa tiêu tản oan hồn, chẳng qua là một cái đêm tân hôn chết thảm đáng thương nữ nhân. Hắn tại trong cổ mộ, đem nữ nhân này biến thành tám thước tân nương. Loan Yên rất thảm, tám thước tân nương cũng rất thảm. Chính mình gây nghiệp chướng. Lý Dương không có trả lời Tào Loan Yên lời nói, chỉ là nhẹ nhàng nói, ngươi dây chuyền rất xinh đẹp. Tào Loan Yên cúi đầu, sờ lên trên cổ vòng cổ, cười tủm tỉm nói, đây là ca ca ta đưa. Lý Dương nghĩ thầm, là Tào ý sao? Lý Dương vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào Tào Loan Yên trên cổ vòng cổ, nói ra, ca ca ngươi đối ngươi rất tốt. Hắn hơi vận dụng tinh thần lực, an toàn vòng cổ bên trong tự bạo trang bị lặng yên không một tiếng động bị giải trừ. Lý Dương đối tinh thần lực vận động tinh thâm trình độ, vượt ra khỏi đại đa số siêu phàm giả nhận biết, làm cho Tào Loan Yên cái gì đều không có cảm giác đến. Lý Dương trợ giúp Tào Loan Yên giải trừ an toàn vòng cổ tự bạo chương trình, cũng là đang nhắc nhở an toàn quản lý cục. Nếu biết Loan Yên là cổ đại cường giả, nếu biết Loan Yên cùng ta có giao tình, thậm chí các ngươi đoán được Loan Yên là người của ta, vậy cũng chớ đối nàng động ý đồ xấu. Đây là tại khiêu khích ta vị này cổ đại đỉnh cấp siêu phàm giả. Lý Dương Tiện Lương chưa từng lạm dụng. Vừa rồi điệu bộ đối Tào Noãn Yên tốt, cũng có thể để chính mình địa đặt cố sự càng thêm chân thật. An toàn quản lý cục bên trong, nghe lén Tào Noãn Yên các nhân viên quản lý đồng loạt toát ra mồ hôi lạnh. Vị này cường giả bí ẩn, là tại cảnh cáo bọn họ sao? Có người tranh thủ thời gian ghi chép lại, đem sự tình hôm nay biên tập tại an toàn nhật ký bên trên, gửi đi cho rời đi hạ quốc Tào Ý. Tào Noãn Yên đối Lý Dương giác quan rất tốt, nàng rất yêu thích loại này cảm giác thân thiết, đối Lý Dương tự tiện chạm đến chính mình bảo bối cũng không chống đối. Nàng cười đến càng ngọn, đúng thế, ca ca ta đối ta khá tốt. Lý Dương cười cười, hỏi, các ngươi cần một chút cái gì? Liêu Lăng Vi sửng sốt một chút. Cần thứ gì? A, đúng, đây là một gian tiệm thuốc. Nhóm người mình tự tiện đến nhà, nếu như không phải mua thuốc liền nói không đi qua. Liêu Lăng Vi chặn lại nói, gần nhất ngủ không ngon, muốn mua điểm an thần thuốc đông y đi, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Lý tiên sinh, thật tốt đúng dịp. Lý Dương khỏe miệng mỉm cười, tựa như tại nhìn một vị nhà trẻ tiểu cô nương chứng trạc đàng hoàng nói bậy, nhưng cũng không phải trần. Liêu Lăng Vi ngượng ngùng túi lầu xuống. Lý Dương đi đến trước quầy, nắm lấy mấy túi thuốc đưa tới Liêu Lăng Vi trong tay, tính toán ta mời ngươi. Liêu Lăng Vi cầm thuốc đột nhiên cười một tiếng, ngươi là Long cung khách quý, lại là hộ đạo học viện lão sư, lại là Nam Hải phú thương, hiện tại lại là một gian nhỏ tiệm thuốc lão bản. Ngươi thật tốt kỳ quái, chắc không được chân thật. Lý Dương nói, ngươi là ta hàng xóm, lại là tiếp viên hàng không, lại là hộ đạo học viện lão sư, vẫn là an toàn nhân viên quản lý, tất cả mọi người đồng dạng. Liêu Lăng Vi há hốc mồm, không nói gì đi ra, túi lầu nói, cáo tử. Liêu Lăng Vi dắt lấy Tào Noãn Yên tay, rời đi nhỏ tiệm thuốc. Chương 517. Tận thế chương 517, tận thế hôm sau, chạm vào tối, Nam Hàn, thủ thành. Hai thân ảnh tại tiểu khu lầu chót nhảy bọn. Bọn họ tại chiến đấu, hỏa cùng gió hai loại thuộc tính năng lượng tại trên không nở rộ pháo đông chói lọi. Một lát sau, hai thân ảnh đứng ở khác biệt lầu chót, bốn mắt mà đúng. Đây là hai vị cao trung học sinh dáng dấp thanh niên. Một vị thanh niên đẩy một cái kính mắt, trầm giọng nói, lần này xem như là ngươi thắng, lần sau cũng sẽ không có vận tốt như vậy. Nhuộm tóc vàng thanh niên cả lơ phất phơ ôm phần gáy, cười đùa nói, ngươi là phong nguyên tố, ta là hỏa nguyên tố, không bằng hai chúng ta nghiên cứu hòa hợp đánh kỹ. Kính mắt thanh niên suy tư một hồi, lộ ra nụ cười, có đạo lý. Lúc này, một gia đình mở cửa sổ ra, một vị mặc tạp dề lão phụ nhân lộ ra thân thể, hướng về phía mái hiên bên trên thanh niên hô, đường bừa, Chí Hạo, về nhà ăn cơm. Kính mắt thanh niên đối tóc vàng thanh niên nói, mãi mãi ta gọi ta về nhà ăn cơm. Tóc vàng thanh niên lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, vậy ta đi quán nét, ngày mai trường học gặp đi. Dứt lời, hai thân ảnh cấp tốc biến mất tại lầu chót. Một màn này bị trong khu cư xá một cái nam nhân thu hết trong mắt. Hắn đều Tào Ý, Hạ Quốc an toàn quản lý cục trưởng. Tào Ý lâm thời muốn thăm hỏi Nam Hàn thành phòng quản sự, nhân gia thành phòng quản sự cũng không phải nói có thể gặp liền có thể gặp. Bất quá Tào Ý dù sao cũng là Hạ Quốc an toàn quản lý cục trưởng, thời đại mới cao bí mật quan phương đơn vị, thành phòng quản sự rất nể tình, ước định ngày mai gặp mặt. Tào Ý người này đem sinh hoạt cùng công tác phân đến rất rõ ràng, liền tính thân mang trọng trách đi công tác, cũng sẽ nghĩ đến tại lúc rảnh rỗi tìm xem việc vui. Lúc đầu muốn tại trên đường tản bộ nhìn xem có thể hay không tìm một vị Nam Hàn thiếu phụ cùng đi đêm xuân, lại nhìn thấy hai vị siêu phàm giả tại tranh đấu. Tò mò Tào Ý theo tới, không nghĩ tới đúng là hai vị cao trung học sinh đang luận bàn. Tào Ý trong mắt biết đầy ngưng trọng. Cái kia hai vị cao trung học sinh cấp bậc không cao, cũng chính là nhị giai bộ dạng. Có thể là hai vị siêu phàm giả sáng loáng tại trong khu cư xá luận bàn, điều này nói rõ rất nhiều vấn đề. Thời đại này triệt để thay đổi. Liên cung án niềm hòa ảnh một dạng, nhân thuật đã khảm vào đại chúng nhận biết bên trong, bị thời đại này trên phạm vi lớn tiếp thu. Tào Ý thở dài một hơi. Một thời đại tiên phong luôn là sẽ gặp phải đủ kiểu vấn đề. Bọn họ những này trước ăn con cua người, tương lai đến cùng là như thế nào? Thế giới lại sẽ biến thành như thế nào một bộ dáng? Tào Ý cũng không có tìm thú vui tâm tư, điều khiển Nam Hàn quan phương lâm thời cung cấp xe về tới khách sạn. Tào Ý lấy điện thoại ra, mở ra thế thao video ngắn quét. Một đầu thông tin ngay hôm nay phô thiên cái địa quyền tịch. Tào Ý nhíu mày lại, lật qua lại điện thoại. Điện thoại của hắn trừ gần video, tất cả đều là tin tức kia. Có hắc ám gió chủ lòng, tại tràn đầy các loại tín ngưỡng trong phòng, điên cuồng hò hét, tận thế muốn tới. Tử thần mới là cứu rỗi chi đạo. Có mặc màu đen tu nữ phục, có thể là thấy thế nào làm sao giống gần. Cái kia hắc ám gió tu nữ thành kính hai tay chắp lại, hy vọng tử thần bệ hạ có thể dẫn đầu cửu non đi ra mê vụ. Tào Ý tiếp tục lật qua lật lại điện thoại. Điện thoại của hắn quyền hạn rất cao, có thể tiếp thu các nơi trên thế giới chủ lưu video ngắn phần mềm. Hắn hiện tại chỗ nhìn video ngắn, địa vực chủ yếu là tại Nam Hàn. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, tận thế thông tin tại toàn bộ Nam Hàn truyền bá. Thất giới hội. Tào Ý trong đầu hiện ra tổ chức này danh tự. Thất giới hội thờ phụng tử thần, Tào Ý suy đoán thất giới hội giáo chủ Mã Đào hoặc là cổ đại siêu phàm giả, hoặc là ác ma câu lạc bộ thành viên, tóm lại nhất định cùng tử thần có quan hệ. Thất giới hội muốn bắt đầu lộ ra nhanh đuốt rồi sao? Tào Ý lẩm bẩm. Tận thế là thất giới hội truyền bá thất giới giáo điều thời cơ, đối với thất giới hội đến nói là trọng đại kỳ ngộ. Ác ma câu lạc bộ thành viên đều biết rõ đen khe hở sẽ tại Nam Hàn xuất hiện, thất giới hội lúc này xuất hiện tại Nam Hàn thu hoạch tín ngưỡng, đúng là một bước bất ngờ. Tào Ý không dám nghĩ, nếu như thiên tộc triệt để giáng lâm, các nơi trên thế giới xuất hiện đen khe hở, thất giới hội đem phát triển thành bộ dạng gì? Linh khí sống lại tăng thêm tận thế bối cảnh, thất giới hội không chừng đều sẽ trở thành một môn ngành học. Tào Ý cười một cái tự dễ ước, không chừng về sau không có cái gì ngày dạy, tất cả đều là thất giới hội. Tu nữ từ đoan trang biến thành quần áo to gan gần nữ. Không quản thất giới hội tại Nam Hàn hoặc là quốc gia khác làm sao ồn ào, đừng ồn ào đến Hạ Quốc liền được. Tào Ý là ác ma câu lạc bộ hội viên, đồng dạng cũng là Hạ Quốc An toàn quản lý cục cục trưởng. Giữa hai bên hắn nhất định phải cân bằng tốt. Tốt tại Mã Đào nể tình, tại cái khác quốc gia huyên náo long trời lở đất, chưa từng sẽ tại Hạ Quốc quá mức. Nói đến đây, Tào Ý đột nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên phát giác, linh khí sống lại về sau, toàn bộ thế giới đang bị ác ma câu lạc bộ khống chế. Tào Ý híp mắt lại, có điểm giống tử thần thống trị nhân gian cảm giác ra. Tào Ý thu hồi điện thoại, từ trong tủ rượu lấy ra một bình liệt ỉu, hướng về trong mồm rót vào. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời trăng tròn, quả nhiên, người vô pháp đạt tới nhận biết cho rằng thành tựu. Nhân loại tư duy vĩnh viễn không cách nào cùng thần tương đối. Không phải nói thần có nhiều thông minh, mà là nói thần biết quá nhiều, thứ có thể lợi dụng quá nhiều. Nhân loại ngu muội cũng không phải là SG cùng chỉ số IQ ngu muội, mà là hết ngồi đáy giếng ngu muội. Đêm khuya, Nam Hàn, thủ thành, nào đó trang viên. Trên người mặc tây trang màu đen bảo an tại trong trang viên tuần tra, bọn họ bên hông đừng bắt tay vào làm gương. Loại này nghiêm chỉnh huấn luyện giống như lính đánh thuê đồng dạng tư nhân cảnh vệ tại Hạ Quốc là không thấy được, thế nhưng tại cái này bị tại Việt thống trị quốc gia thượng tầng xã hội thuộc về trạng thái bình thường. Đỉnh phối 13S800 lái vào trang viên, hai vị bảo an nhân viên tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi theo. Xe ngừng lại, tay lái phụ bảo Tiêu bước nhanh đi đến chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe, chi kỷ mà lấy tay đặt ở xe khung, phòng ngừa chủ nhân đụng phải đỉnh đầu. Mang giày cao gót tất đen cặp đùi đẹp lộ ra, ưu nhã dẫm tại đá cẩm thạch mặt đất. Ngay sau đó, một vị mặc màu đen áo khoác, cuộn lại mái tóc phu nhân từ trong xe đi ra. Nàng kêu Nam Chí Nhã, 30 năm tuổi, Nam Hàn nổi danh hắc quả phụ. Nguyên là Nam Hàn một vị đen trắng thông sát cao cấp chấp sự quan tình nhân, tại cao tuổi kim chủ qua đời về sau, dựa vào thủ đoạn thiết huyết từ kim chủ thân nhi tử trong tay tranh đoạt kim chủ toàn bộ gia sản. Phu nhân, quản gia đi đến Nam Chí Nhã bên cạnh, cung cung kính kính tiếp nhận Nam Chí Nhã túi sách. Nam Chí Nhã quen thuộc bị bạn chúng hầu hạ cảm giác, mà không thay đổi đi vào biệt thự bên trong. Quản gia cùng cận vệ theo sát phía sau. Nam Chí Nhã đi đến biệt thự cửa phòng dưới đất cửa ra vào, quản gia cùng bảo tiêu lập tức dừng bước. Tầng hầm bất luận kẻ nào cũng không thể vào, liền xem như quét dọn cũng không dùng đến bọn họ. Nam Chí Nhã đẩy ra tầng hầm cửa, tầng hầm đèn cảm ứng toàn bộ sáng lên. Nơi này phủ lên thảm đỏ, vách tường xung quanh bên trên giàu có tông giáo ý nghĩa bích họa. Nam Chí Nhã cởi xuống áo khoác, đi đến chính giữa trước tượng thần. Tượng thần hình tượng là mặc áo bào đen, cầm liêm đao tử thần. Nam Chí Nhã đốt ba nén hương cắm đến lư hương bên trong, thành kính quỳ lạy. Một thanh âm tại bên người vang lên, người rất may mắn. Nam Chí Nhã đột nhiên quay người, ai? Nam Chí Nhã nhìn thấy người kia, là một vị mặc áo bào đỏ, gầy gò hạ quốc người. Nam Chí Nhã vội vàng hai tay chắp lại, giáo chủ miễn hạ. Vị này hạ quốc người chính là Mã Đào. Mã Đào bước bước chân trầm ổn, đi đến tử thần trước tượng thần, cung cung kính kính dập đầu, đứng dậy nói ra, Nam Hàn sắp đối mặt một tràng nguy cơ trước đó chưa từng có, cái này sẽ là ngươi trở thành hắc tế tự mấu chốt. Nam Chí Nhã trợn tròn đôi mắt đẹp, ánh mắt dần dần chuyển hóa thành kinh hỉ, giáo chủ đại nhân, ta có thể trở thành hắc tế tự. Hắc tế tự địa vị gần như chỉ ở giáo chủ phía dưới. Mã Đào nhẹ gật đầu, kể từ bây giờ, dùng ngươi toàn bộ nhân mạch cùng tài chính, tuyên dương thất giới. Nam Chí Nhã gương mặt xinh đẹp bên trên có một ít lo nghĩ, đã từng ta cũng làm như vậy qua, có thể là thành phòng quản sự bộ đã đối ta đưa ra cảnh cáo. Nếu như tiếp tục tuyên dương thất giới, sợ rằng sẽ bị thành phòng bộ chế tài. Ta ngược lại là không đau lòng sản nghiệp của ta, chỉ là sợ không thể dùng ta nhân mạch tiếp tục là thất giới hội làm việc. Mã Đào cười nhạo một tiếng, Nam Hàn đều nhanh không có, còn quản bọn họ làm cái gì? Chờ ngươi tấn thăng hắc tế tự, Hoa Kỳ thất giới nhà thờ sẽ có ngươi minh họa. Này nhân gian ngươi còn không phải muốn đi đâu thì đi đó. Nam Chí Nhã kinh ngạc nhìn xem Mã Đào, tận thế, là thật. Chương 518. Nói dối chương 518, nói dối Mã Đào nói, ngươi đối quốc gia này còn có lưu luyến. Nam Chí Nhã cuồng nhiệt nói, thân thể của ta thuộc về thất giới hội, ta linh hồn thuộc về tử thần. Nếu như ta có nhà, đó nhất định là tử thần bệ hạ thần quốc. Phàm tu hồng trần quá khứ, bất quá là tử thần bệ hạ đối ta tôi luyện. Mã Đào trên mặt hiện ra một vệt niệm ai còn có một điểm bi ai, hắn nói ra, vậy ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Nam Chí Nhã chân thành nói, ta chỉ là muốn xác định tin tức này, để tiếp xuống hành động. Mã Đào nói, đây là tử thần bệ hạ hạ xuống thần dụ. Nam Chí Nhã tin tưởng Mã Đào vị này thất giới hội giáo chủ thật có thể câu thông thần minh, lúc này không còn hoài nghi, vô luận là vì chính ta vẫn là Nam Hàn, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Nam Hàn thành phòng cục tên đầy đủ là thành thị thổ địa thủ vệ, biên phòng chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục. Là một cái từ là công, quân đội, cảnh sát, tạo thành kết hợp tính chất quan phương đơn vị. Tại linh khí sống lại dưới bối cảnh, dị thường sự kiện dần dần tăng nhanh, cho nên thành phòng cục lại nhiều một cái thuộc tính, dị thường sự kiện quản lý tổng đại cấu. Nam Hàn, thủ thành, thành phòng cục, phòng tiếp khách. Thành phòng cục trưởng, An Đại Thành tiếp kiến Tào Ý bên trong phòng tiếp khách, có 8 vị Nam Hàn người. Trong đó 4 vị thành phòng cục cao tầng, 4 vị thì là phụ trách công tác bảo an siêu phàm giả. Cầm đầu vị kia mập mạp người trung niên chính là thành phòng cục trưởng, An Đại Thành. An Đại Thành biết, Hạ Quốc là cái thứ nhất linh khí sống lại địa phương. Tào Ý là an toàn quản lý cục trưởng, có lẽ bản thân chính là một vị cường đại siêu phàm giả. An Đại Thành không dám qua loa, xung quanh sớm bố trí siêu phàm giả thủ vệ. Tào cục trưởng đồng sự đâu? Là còn tại thủ thành dạo chơi sao? Thủ thành chơi vui địa phương cũng không ít, thành phòng cục có thể làm dẫn đường. An Đại Thành cười híp mắt hỏi. Tào Ý lắc đầu, không cần thăm dò. Ta nghĩ ta mới vừa xuống máy bay, thành phòng cục liền đã biết ta chuyến này tin tức. Sự tình ra khẩn cấp, chỉ có ta một người đến, không có mặt khác nhân viên quản lý đi theo. Hai người đều sẽ tiếng Anh, bắt đầu giao lưu cũng không có như vậy tốn sức, không cần phiên dịch thiết bị hoặc là phiên dịch nhân viên. An Đại Thành mấp máy môi, cho nên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? một vị an toàn quản lý cục trưởng, hạ quốc nhân vật cao tầng, cứ như vậy lẻ loi một mình trước đến Nam Hàn, ai biết hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Cao Ý nhìn chăm chú An Đại Thành, nói ra, tự nhiên là có đại sự phát sinh, ta tới đây là vì Nam Hàn an nguy. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Nam Hàn an nguy, lời này có phải là có chút nghiêm trọng? An Đại Thành không thể không nghiêm túc, ngưng trọng nói, mời Tào cục trưởng nói tỉ mỉ. Cao Ý nói, một đám đến từ thiên ngoại quái vật sắp giáng lâm Nam Hàn, hy vọng ngài chuẩn bị sớm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy hoài nghi. An Đại Thành trầm ngâm một lát, ngài nói tiếp. Cao Ý nói, những quái vật kia thông qua vết nứt không gian xâm lấn Lam Tinh, nhân loại hiện có thiết bị khó mà phát giác. Bọn họ rất mạnh, nhân loại bình thường vũ khí không có cách nào tổn thương đến bọn họ. Chỉ có siêu phàm giả mới có thể cùng bọn họ đối kháng. Theo ta được biết, những quái vật kia kế tiếp xâm lấn địa phương chính là Nam Hàn. Đến lúc đó Nam Hàn sẽ sinh linh đồ thán, thậm chí là diệt quốc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mấy vị thành phòng cục cao tầng trên mặt càng là viết đầy hoài nghi. An Đại Thành khỏe miệng dắt một tia đường cong, hai chân chéo ngoáy. Hắn một bên lấy điện thoại ra tìm kiếm cái gì, vừa nói, sau đó thì sao? Cao Ý cao mày nói, ta cho là các ngươi cần an toàn quản lý cục trợ giúp, an toàn quản lý cục cũng có thể vô điều kiện chi viện Nam Hàn. Ta cần ngươi cho nhân viên quản lý quyền hạn, để nhân viên quản lý có thể vào ở Nam Hàn. Cao Ý nói còn chưa dứt lời, ở đây một vị trung niên nữ nhân lập tức nghiêm túc nói, đây tuyệt đối không được. Nam Hàn tuyệt đối không cho phép hạ quốc siêu phàm giả đóng quân. Cao Ý liếc nhìn vị kia trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân trong đôi mắt mang theo cảnh giác, Cao cục trưởng cho rằng thành phòng cục sẽ cho phép hạ quốc quan phương siêu phàm giả tùy ý tiến vào Nam Hàn sao? An Đại Thành đưa tay, ngăn cản trung niên nữ nhân phát biểu. Hắn đưa điện thoại ngã út tại trên bàn trà, dùng một loại khám phá tất cả cao thâm khó dò răng dấp, chế nhạo nhìn chằm chằm Cao Ý, "Cao cục trưởng, ta cũng không cùng ngài vòng quanh. Ngài gấp gáp như vậy muốn để nhân viên quản lý tiến vào Nam Hàn, đến cùng là vì cái gì? Ta nghe linh khí sống lại về sau, sẽ có thần bí di tích xuất hiện. Trong di tích có giá trị liên thành bảo vật, an toàn quản lý cục có thể tại trong di tích cầm tới không ít chỗ tốt. Ngài trung thực cùng ta nói, có phải là Nam Hàn muốn xuất hiện di tích?" An Đại Thành nói xong, ở đây Nam Hàn người lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn họ khâm phục mà nhìn xem An Đại Thành. Không hổ là cục trưởng, thông qua Tào Ý dăm ba câu, liền có thể suy đoán ra Nam Hàn muốn xuất hiện di tích. Bọn họ không nhịn được hô hấp dồn dập. Trong di tích có trọng bảo, chẳng lẽ Nam Hàn muốn quật khởi sao? Tào Ý sửng sốt. Di tích sự tình tại Hạ Quốc là bí mật, bất quá cái này bí mật quá nhiều siêu phàm giả biết, cho nên cái này cũng liền thành không tính bí mật. Thanh Phong cục xem ra là tại Hạ Quốc có nhãn tuyến, cho nên được đến cái này tình báo. Bọn họ suy đoán Tào Ý là muốn để an toàn nhân viên quản lý tiến vào Nam Hàn, cướp đoạt trong di tích bảo vật. An Đại Thành nhìn xem Tào Ý đờ đẫn dáng dấp, càng thêm tin tưởng mình suy đoán. An Đại Thành trong mắt lóe ra tinh quang, nếu như nhân viên quản lý muốn cùng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ thăm dò di tích, ngài có thể nói rõ. Chúng ta có thể dùng vé vào cửa hình thức bán tiến vào di tích tư cách. Nếu như nhân viên quản lý muốn tại Nam Hàn Bạch chơi lời nói, vậy ngươi có thể không cần đem thành phòng cục làm đồ đần. Tào Ý vướt vướt huyệt thái dương, thở dài một hơi, ngươi vậy mà là nghĩ như vậy. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn đến bên trên các ngươi Nam Hàn di tích. An Đại Thành cười nhạo một tiếng, ha ha, chúng ta Nam Hàn lịch sử lâu đời, không biết bao nhiêu không muốn người biết bảo vật nút ở trong di tích, các ngươi sẽ thấy không thèm. Lui một vạn bước đến nói, nếu là Nam Hàn muốn tận thế các ngươi Hạ Quốc sẽ hảo tâm như vậy chi viện Nam Hàn. Tào Ý tức giận cười, ngươi thật làm ta nguyện ý để bộ hạ của ta đến các ngươi Nam Hàn chịu chết. Nam Hàn khoảng cách Hạ Quốc quá gần, ta chỉ là không muốn để cho quái vật cái thứ nhất đại bản doanh tọa lạc tại Hạ Quốc bên cạnh mà thôi. Lời nói này có lý có cứ. Thế nhưng An Đại Thành lá sẽ không tin. An Đại Thành vung tay, ra hiệu Tào Ý đình chỉ phát biểu. Hắn nói ra, vậy ta ngược lại là có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngài. Vấn đề thứ nhất, ngươi nói quái vật muốn giáng lâm Lam Tinh, tin tức này ngươi từ nơi nào biết được? Tất cả mọi người nhìn hướng Tào Ý, bọn họ dáng dấp giống như là đang thẩm vấn phán một cái lừa đảo đồng dạng. Theo lý đến nói, Tào Ý thân là an toàn quản lý cục trưởng, có lẽ nhận đến thành phòng cục tôn trọng. Thế nhưng thành phòng cục nhận định Tào Ý là ham muốn Nam Hàn di tích bà bối, muốn đem người ở chỗ này làm tiểu hài tử đồng dạng lắc lư. Bọn họ làm sao sẽ cho Tào Ý sắc mặt tốt đâu? Chương 519. Tào Ý cùng Nam Chí Nhã chương 519, Tào Ý cùng Nam Chí Nhã Tào Ý nhẫn lại tính tình hồi đáp, bởi vì những quái vật kia đã xuất hiện tại Hạ Quốc. An Đại Thành trong mắt vẻ châm chọc càng ngày càng nặng, hắn nói ra, cái kia vấn đề lại tới. Ngài không phải nói những quái vật kia có thể để Nam Hàn diệt quốc sao? Có thể là Hạ Quốc làm sao cũng không có bị tiêu diệt. Tào Ý nói, Hạ Quốc tự nhiên có chính mình thủ đoạn. Tào Ý không có khả năng đem tử thần sự tình nói ra. Tại trên núi hoang tiêu diệt thiên tộc nam nhân, là an toàn quản lý cục tuyệt mật. An Đại Thành nhướng mày, ồ, các ngươi Hạ Quốc đã kinh lịch một tràng đại chiến, đem đầy đủ tiêu diệt toàn bộ Nam Hàn quái vật toàn bộ đều xử lý. Ha ha ha, có thể là chúng ta cũng không có nhận đến Hạ Quốc phát sinh đại chiến bất cứ tin tức gì. Ngươi cũng đừng xem thường chúng ta thành phòng cục ngành tình báo thật sao? Chẳng lẽ nói, các ngươi siêu phàm giả dễ như trở bàn tay, không để lại dấu vết, liền đem những quái vật kia xử lý. Tào Ý mấp máy môi, sự thật như vậy, người ở chỗ này trên mặt đều có vẻ giận. Các ngươi Hạ Quốc là khinh thường chúng ta Nam Hàn sao? Các ngươi tùy tiện liền có thể xử lý tiểu nhân vật, vậy mà có thể đem Nam Hàn diệt quốc. An Đại Thành cười lắc đầu, mà thôi, liền làm các ngươi có phần này bản lĩnh đi. Vậy ta liền hỏi ta nghĩ hỏi vấn đề thứ hai. Ngươi lúc trước nói nhân loại khoa học kỹ thuật không cách nào xác định những quái vật kia hành tung đúng không? Vậy các ngươi là thế nào xác định những quái vật kia kế tiếp xâm lấn địa phương là Nam Hàn? Tào Ý yếu đất nói, ta nói, Hạ Quốc có chính mình thủ đoạn. Hạ quốc tại siêu phàm văn minh bên trên tạo nghệ, cao các ngươi Nam Hàn gấp 10 còn muốn rẽ một cái. An Đại Thành 10 ngón giao nhau, đặt ở trước mặt trên bàn trà. Hắn một bộ nắm giữ toàn cục dáng dấp, nhìn chăm chú Tào Ý, "Tào cục trưởng, đừng quá đánh giá cao Hạ quốc siêu phàm thủ đoạn, cũng đừng đánh giá quá thấp Nam Hàn siêu phàm thủ đoạn. Ta thừa nhận Hạ quốc vận khí tốt, linh khí sống lại hơi sớm. Nhưng chúng ta Nam Hàn siêu phàm giả cũng không phải phế vật. Tào cục trưởng, ngài nói dối quá vụ bè, hành động cũng quá ti tiện." Tào Ý nhíu mày nói, "Ti tiện?" An Đại Thành đem điện thoại đưa tới Tào Ý trước mặt. Trong điện thoại mở ra video ngắn phần mềm. Những cái kia video ngắn không khỏi là Nam Hàn muốn tận thế thông tin. An Đại Thành nói, liền tại ngày hôm qua, Tào cục trưởng xuống máy bay bắt đầu, những video này phần mềm đã bị tận thế video ngắn oanh tạc. Ta nghĩ đây đều là ngài an toàn quản lý cục bút tích a. Ngài là muốn dùng tận thế đến chế tạo dư luận, sau đó để nhân viên quản lý tiến vào Nam Hàn. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, nằm mơ. An Đại Thành càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Người chính là như vậy, chính mình phán đoán ra đồ vật, liền sẽ phục làm chân lý. Bọn họ không muốn tin tưởng tận thế, càng muốn tin tưởng Nam Hàn muốn xuất hiện quý giá di tích. Vì vậy, Tào Ý liền thành người xấu. Tào Ý đã triệt để không có ý định cùng An Đại Thành nói bậy. Có cái này thời gian, không bằng sớm một chút về Hạ Quốc, an bài chống cự thiên tộc thủ tục. Nên có người đem ngươi trở thành ngu xuẩn, vậy ngươi làm chút cái gì vậy đều rất ngu xuẩn. Đã bị trở thành lừa đảo, vô luận nói cái gì đều là nói dối. Tào Ý đứng lên, không có gì có thể nói. An Đại Thành mỉm cười đứng lên, vươn tay, đã chuẩn bị xong tiệc tối. Tào Ý không có đi cùng An Đại Thành bắt tay, nói ra, ngươi đơn thuần ngu xuẩn. An Đại Thành sử sốt, chính mình bị mắng, chính mình cứ như vậy như nước trong veo bị người mắng. An Đại Thành híp mắt lại, Tào cục trưởng có chút quá mức. Tào Ý nhìn An Đại Thành một cái, tựa như nhìn người chết đồng dạng. Nam Hàn ở đây, An Đại Thành vẫn là thành phòng cục trưởng. Nam Hàn nếu là không còn nữa, An Đại Thành chính là nạn dân. Tào Ý hướng về ngoài cửa đi đến. Hai tên thành phòng cục nhân viên quản lý có ý để Tào Ý khó xử, muốn dùng tinh thần lực chơi ngắn chân. Nưu Độ dùng tinh thần lực xâm lấn Tào Ý trong đầu, để ngắn ngủi mê muội, để số mặt. Người lãnh đạo trực tiếp bị nhục mạ, đối với bọn họ mà nói cũng là vũ nhục. Có thể là hai tên mới vừa tam giai siêu phàm giả, ở trong mắt Tào Ý chính là tiểu hải tử. Tào Ý trong mắt toát ra ngọn lửa màu đen, hai tên thành phòng cục nhân viên quản lý lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Hỗn đản, ngươi làm càn. An Đại Thành triệt để giận. Tào Ý liếc An Đại Thành một cái, An mập mạp, ta có phải là thật hay không cho ngươi mặt mũi? Ngữ khí âm trầm, tựa như đến từ cửu u, tựa như địa ngục sứ giả giáng lâm. An Đại Thành bản năng cảm giác được hoảng hốt. Tào Ý ác ma thân chính là câu hồn sứ giả, là tất cả linh hồn khắc tinh. An Đại Thành cảm giác được linh hồn đều tại run rẩy, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. An toàn quản lý cục trưởng, lại như vậy khủng bố. Nam Hàn, nào đó khách sạn. Tào Ý dạng sáng 4 giờ máy bay, hiện tại là ban đêm 10 giờ, hắn không có ý định đi ngủ. Nam Hàn sợ rằng qua vài ngày liền không có, không bằng đem tối nay trở thành một chàng tiểu sái. Tuy nói Nam Hàn làng chơi là hợp uy, thế nhưng Tào Ý không thích trả tiền nội dung. Hắn thích phụ nữ đàng hoàng. Vận khí không tệ, hắn xác thực tìm tới một vị thiếu phụ. Nàng theo Nam Chí Nhã. Thông qua độc giác con mắt, Tào Ý phán đoán vị này nữ nhân là một vị phu nhân, không chừng là cái gì tài phiệt phu nhân cái gì. Xong xuôi chính sự, Tào Ý ôm vị kia một đêm bầu bạn trò chuyện. Thú vị là Nam Chí Nhã vậy mà lại nói Hạ Quốc lời nói, thông qua nói chuyện phiếm Tào Ý biết được, Nam Chí Nhã nguyên bản là Hạ Quốc người. Ngươi làm sao sẽ đến Nam Hàn? Tào Ý đối sau đó ôn nhu rất xem trọng, mới sẽ không làm loại kia một cái sau đó khói phía sau liền túi đầu ngủ say không có chủ loại ra hỏa. Nam Chí Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sờ lấy Tào Ý lồng ngực, con mắt mê man, rơi vào hồi ức, ngươi biết Tiểu Giang thôn sao? Là một cái rất nhỏ thôn, rất là hậu, ta tại nơi đó lớn lên. Tào Ý vui vẻ nghe cố sự. Một cái nghèo khó trong sơn thôn nữ hải, từng bước một trở thành tài phiệt phu nhân, có chút giống lòng. Chính là Tiểu Giang thôn cái này địa danh có chút quen thuộc. Hắn nhớ tới đến, thiên tộc giáng lâm về sau, mặt người gấu từng chiếu cố cái thôn kia, chết rất nhiều người. Nam Chí Nhã nói ra, trong nhà muốn ta xuất giá, ta không muốn giống mụ mụ mở dạng, vĩnh viễn bị vây ở trên núi. Cho nên a, ta liền liều mạng đọc sách, liều mạng học tập. Tào Ý sờ lên Nam Chí Nhã đầu, sau đó ngươi liền dựa vào bên trên trọng điểm đại học, đi tới Nam Hàn phát triển. Nam Chí Nhã đang chắt lắc đầu, từ đâu tới như vậy nhiều may mắn. Ta thi đỗ một chỗ trung tâm nghề, người mẫu chuyên nghiệp. Tào Ý ngậm miệng lại. Nếu như dựa theo người bình thường ý nghĩ, nhất định sẽ nói, trung cấp nghề, người mẫu chuyên nghiệp, cái này còn cần thi sao? Đây không phải là chỉ cần tứ chi khỏe mạnh gia đình hòa thuận liền tùy tùy tiện tiện bên trên. Kỳ thật đối với một chút hải tử đến nói, hoàn cảnh sinh hoạt tin tức tắc nghẽn, có thể đi ra trên núi đi nội thành đến trường, đã đem hết toàn lực. Nam Chí Nhã nói tiếp, về sau, một cơ hội, có Nam Hàn truyền thông công ty nhận nữ đoàn, ta liền đi thử một chút. May mắn ta sinh một bộ tốt túi ra, rất may mắn thông qua, đồng thời ra nước ngoài. Tao Ý gật gật đầu, không dễ dàng. Nam Chí Nhã lóe lên từ ánh mắt hoảng hốt. Trước đây ta cho rằng nữ đoàn đều là ngăn nắp xinh đẹp. Đi tới Nam Hàn mới biết được, những cái được gọi là nữ đoàn nhiều vô số kể, có thể ra mặt cũng liền như vậy mấy người. Đạn sở tại chỗ này căn bản không có bị trở thành người nhìn. Chúng ta muốn bồi rượu, muốn luyện múa, còn có gần như địa ngục độ khó dáng người quản lý. Chúng ta xem như là bị nghiêm ngặt quản lý, đồng thời không có thu vào kỹ nữ. Sinh hoạt đến còn không bằng sân thôn, ở trong thôn tối thiểu có thể ăn no. Bọn họ nhìn chúng ta nguyên nhân, là vì mặt của ta không cần chỉnh dung, có như vậy điểm giá trị. Tao ý đối Nam Hàn nữ đoàn biết không nhiều, cũng không có nhiều xen vào nói cái gì. Chương 520. Tăng thêm, hai nạn giáng lâm chương 520, tăng thêm, hai nạn giáng lâm Nam Chí Nhã nói, ta không có trình độ, không có kỹ thuật, ta biết ta nghĩ qua thật tốt một điểm liền muốn dùng ta mặt. Ta bắt đầu dùng sắc đẹp tiếp cận một chút người có tiền, bọn họ vừa lúc thích ta tấm này không có chỉnh dung qua mặt. Chậm rãi, ta bắt đầu có thể tích lũy tiền, có thể tại cái này đặt chân. Ta suy nghĩ về sau có tiền một lần nữa thi cái Nam Hàn đại học, sau đó chậm rãi dung nhập xã hội này. Tao ý biết Nam Chí Nhã nhất định sẽ nói thế, nhưng nhất định sẽ có đảo ngược, phối hợp hỏi, sau đó thì sao? Nam Chí Nhã nói, về sau ta chẳng biết tại sao trên lưng nợ khổng lồ. Tao nghĩ nhíu mày lại. Trường hợp này hoặc là bị người lừa tiền, hoặc là không có cách nào khắc chế chính mình một tiền. Nam Chí Nhã cái này kinh lịch nữ sinh rất dễ dàng phát sinh loại này sự tình. Nam Chí Nhã lắc đầu, người nhà của ta biết ta tại Nam Hàn, biết ta bắt đầu có tiền, ta ác mộng liền bắt đầu. Nhà ta nguyên bản là có nợ nần, ta cầm tại Nam Hàn bên cạnh người giàu có tiền giúp trong nhà trả sạch nợ vụ. Ta sợ bọn họ lo lắng ta, liền nói ta tại Nam Hàn rất có tiền, có thể tự mình chiếu cố chính mình. Xác thực, khi đó trong túi có cái hơn 100 vạn. Vì vậy, bọn họ cảm thấy ta nhảy khiêu vũ liền có thể kiếm tiền, tiền này tới rất dễ dàng. Cha mụ ta, ca ta tỷ ta, cũng bắt đầu quản ta vay tiền. Bọn họ không phải là vì chính mình hưởng thụ, mà là bị video ngắn độc hại. Bọn họ cho rằng tiền nhất định sẽ sinh tiền, người có tiền sẽ càng ngày càng có tiền. Phụ thân của ta tại thịt heo quý nhất thời điểm hoa 30 vạn chăn heo. Không có kinh doanh kinh nghiệm ca ca tỷ tỷ hoa 50 vạn mở một nhà hàng, ha ha, còn thuê nhân viên. Ta điểm này tích góp đều bị bọn họ lộ bốn hết. Bọn họ còn muốn tiếp tục quản ta vay tiền, cho dù là thúc thúc cứu cứu cũng tại quản ta vay tiền. Không phải vay tiền, phải nói là cần tiền. Mỗi ngày ta sợ nhất chính là điện thoại đến thông tin, bởi vì nhất định là tin tức xấu. Nam Chí Nhã nhìn xem Tào Ý, trong mắt có một vẻ bi ai, ngươi biết không? Ta thật vất vả đi ra sân thôn, người nhà tựa như có ba đầu sáu tay đồng dạng muốn đem ta kéo trở về. Cho nên ta cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, không tại liên hệ. Tào Ý trầm ngâm một hồi nói, sau đó ngươi gặp một vị chân chính tài phiệt, dựa vào sự giúp đỡ của hắn sửa lại danh tự quốc tịch, lên đại học, biến thành bây giờ ngươi. Nam Chí Nhã nháy mắt, làm sao ngươi biết? Tào Ý cười ha hà nói, đoán, mà còn ta đoán ngươi nhất định rất không dễ dàng. Nam Chí Nhã trong lòng tuôn ra dòng nước ấm. Nàng nghe qua rất nhiều đánh giá. Ví dụ như, Bình Hoa, xấu bụng, không có lương tâm, kỹ nữ. Nàng lần đầu tiên nghe có người nói ngươi nhất định rất không dễ dàng. Nam Chí Nhã bỏ lên, hỏi, ngươi đến Nam Hàn là vì cái gì? Tào Ý nói, ta tới đây nói điểm hợp tác. Nam Chí Nhã gật gật đầu, nguyên lai là người làm ăn, nói đến thế nào? Tào Ý nhớ tới An Đại Thành tấm kia muốn ăn đòn mặt béo, nói ra, đàm phán không thành. Nam Chí Nhã cười cười, đàm phán không thành cũng tốt. Tào Ý cười xấu xa nói, ngươi còn rất cười trên nỗi đau của người khác, có tin ta hay không lại thu thập ngươi dừng lại. Nam Chí Nhã hoảng sợ vung vung tay, ta chịu không được ngươi giày xéo. Nam Chí Nhã suy nghĩ một chút, tựa như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, chân thành nói, ta nói thật, đàm phán không thành cũng tốt, không nên đem thời gian lãng phí ở Nam Hàn. Tào Ý tại Nam Chí Nhã trong giọng nói, người được đặc biệt hương vị, vì cái gì? Nam Chí Nhã ôm lên Tào Ý cái cổ, trên mạng đều truyền đi xôn xao sự tình người không biết. Nam Hàn muốn ngày tận thế nha. Tào Ý ra vẻ khinh thường nói, Nam Hàn tận thế, đều là kéo. Phim khoa học viễn tưởng có phải là nhìn lầm, lời đồn mà thôi. Tào Ý trực giác nói cho hắn, Nam Chí Nhã nhất định biết một chút thông tin, một chút liên quan tới Nam Hàn tận thế thông tin. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, vẹn vẹn một cái trước mắt, hắn suy nghĩ minh bạch một việc. Nam Hàn trên internet phân tán đại lượng tận thế chủ đề, trong đó nhất định có thất giới hội thân ảnh. Có thể trợ giúp thất giới hội phân tán thông tin tín đồ, nhất định tại Nam Hàn có chút năng lượng. Dù sao, mấy ngày ngắn ngủi toàn bộ Nam Hàn đều là tận thế thông tin. Trước mặt vị này Nam Chí Nhã, chẳng lẽ chính là thất giới hội thành viên? Tào Ý đang lo không cách nào cùng thất giới hội câu thông giao lưu, trước mặt vị này cùng mình vừa vặn có cá nước thân mật nữ nhân, có lẽ chính là cơ hội. Nam Chí Nhã dùng hoạt bát lời nói né tránh Tào Ý, ai nha, lời đồn cũng không phải không có lửa thì sao có khói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Tào Ý càng xác định chính mình phỏng đoán, Nam Chí Nhã nhất định là thất giới hội thành viên. Tào Ý cảm thấy chính mình thành ngữ bức, hẹn tháo đều có thể câu được cá lớn. Vậy nếu như ngày tận thế, ngươi muốn đi đâu? Sẽ đi một chuyến Hạ Quốc sao? Tào Ý hỏi. Nam Chí Nhã thần sắc cảm đạm, nghe nói tiểu Giang thôn xuất hiện biến cố, rất nhiều người đi đời, trong đó bao gồm người nhà của ta. Ta dù sao cũng phải đi một chuyến Hạ Quốc tế điện một cái bọn họ. Sau đó lời nói, ta đại khái sẽ đi Hoa Kỳ đi. Ta tại Hoa Kỳ có chút sản nghiệp, đầy đủ ta sinh hoạt. Tào Ý lấy điện thoại ra, vậy lưu cái phương thức liên lạc a, ta tại Hạ Quốc lẫn vào tạm được, có thể dẫn ngươi đi chơi. Nam Chí Nhã quyến rũ mà nhìn xem Tào Ý, nũng nịu nói, chơi cái gì nha? Tào Ý giống như là con sói đói đem Nam Chí Nhã bổ nhào, ngươi đoán. Hai ngày về sau, Nam Hàn, thành phòng cục phòng họp. Lãnh đạo, Tào Ý đã rời đi Hạ Quốc, trải qua thành phòng cục tra xét, không có an toàn nhân viên quản lý lưu lại. Thành phòng cục đặc công đối với cục trưởng An Đại Thành hồi báo. An Đại Thành đầy mặt không thể tin, cứ như vậy rời đi. Kỳ quái. Một vị trung niên nữ nhân nói, hắn lúc này mà tính là đem thành phòng cục làm mất lòng, lưu tại cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. An Đại Thành lắc đầu, chính vì hắn dám đắc tội ta, cho nên mới kỳ quái. Ngươi nghĩ, Nam Hàn di tích nếu như sống lại, không có thành phòng cục cho phép, an quản cục không có khả năng đến Nam Hàn tới. Ta nguyên bản tưởng rằng hắn ngày đó cái kia phiên thất lễ địa bộ là lạt mềm một chặt, một loại nào đó bản tính thủ đoạn. Có thể là hắn cứ như vậy rời đi, ta ngược lại là bắt đầu lén lút nói thầm. An Đại Thành nhìn hướng hồi báo tình báo thành phòng cục đặc công, hỏi, hắn trước khi đi thấy người nào? Đặc công nói ra, trước khi đi một đêm, hắn cùng Kim Đẹp biết hội trưởng, phu nhân Nam Chí Nhã tại đoá á khách sạn gặp mặt. Tại 2 giờ sáng chung, Tào Ý lợi dụng Nam Chí Nhã xe đi sân bay. An Đại Thành lẩm bẩm, Nam Chí Nhã. Tào Ý làm sao sẽ cùng nàng lăn lộn cùng một chỗ? Nam Chí Nhã có tiền, tại Nam Hàn có chút danh khí. An Đại Thành vội vàng hỏi, Nam Chí Nhã đâu? Đặc công nói, đêm qua cũng rời đi Nam Hàn, hiện tại đã đến Hạ Quốc. An Đại Thành suy nghĩ một chút, nói ra, an toàn quản lý cục quả nhiên đem tay luồn vào Nam Hàn. Ta suy đoán trên internet những thế giới kia tận thế lời đồn chính là Nam Chí Nhã ban bố. Người này thật là không muốn mặt. Trung niên nữ nhân cười khẩy nói, là không muốn mặt, đồng thời chỉ số IP cũng có vấn đề. Cho rằng thông báo một chút tận thế lời đồn, liền có thể để chúng ta cầu an toàn quản lý cục tiến vào Nam Hàn. Bọn họ đây là coi chúng ta là 3 tuổi hài tử buồng địch. An Đại Thành cười nhạo một tiếng, lắc đầu, tận thế, thật thua thiệt hắn có thể nghĩ ra tới. Đúng lúc này, đặc công sắc mặt thay đổi đến cổ quái, dần dần chuyển hóa thành hoảng sợ, duỗi ra ngón tay ngoài cửa sổ. An Đại Thành cùng trung niên nữ nhân theo đặc công ngón tay phương hướng nhìn, một đầu đen nhánh, xấu xí, thâm thúy khe hở đang xuất hiện tại thành phòng cục cách đó không xa trên không. Chương 521, hát chấp sự chương 521, hát chấp sự nguyên bản an lành bình tĩnh bầu trời, không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở, tựa như là bị một đôi vô hình cự thủ thô bạo xé toang màn che một dạng, từ một điểm bắt đầu, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn ra. Khe hở biên giới lóe ra ánh sáng chói mắt, màu u lam hồ quang điện ở trong đó nhảy vọt lập lòe, phát ra tư tư tiếng vang. Theo khe hở không ngừng mở rộng, một loại kiềm chế mà kinh khủng khí tức bắt đầu lan tràn ra. Bầu trời đám mây bị kinh sợ, hướng về bốn phía chạy tứ tán. Thủ thành văn phòng bên trong, dân đi làm kinh ngạc nhìn xem một màn này, lấy điện thoại ra chụp ảnh ghi chép. Nào đó trường học đang trong lớp lao sư đình chỉ giảng bài, hướng về bên cửa sổ đi đến, ngưng trọng nhìn lên trên bầu trời khe hở. Bọn nhỏ cũng không có học tập tâm tư, có chút hăng hái nhìn khe hở, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Thủ thành trên đường phố tản bộ tình lữ, bày quầy bán hàng tiểu thương, tại dưới cái khe giơ tay lên thu chụp chiếu, nghị luận ầm ĩ thành phòng trong cục. An Đại Thành đầy mắt đều là kinh hỉ, đây chính là di tích, cái này nhất định là di tích. Trung niên nữ nhân chỉ vào khe hở, cao giọng nói, trời đều, trong truyền thuyết trời đều. Nguyên lai Nam Hàn di tích, đúng là trong thần thoại thần minh chỗ ở. Khe hở mặc dù thoạt nhìn dữ tợn cùng bố, có thể là bị bọn họ tự cho là di tích hai chữ mỹ hóa, bị tham lam thôn phệ trái tim. Bọn họ đem cái đồ chơi này trở thành Nam Hàn cổ điện trong truyền thuyết trời đều. An Đại Thành lập tức hạ lệnh, điều động máy bay đi di tích tra xét. Thành phòng cục lầu chót đúng là một cái to lớn cửa sắt, theo cửa sắt mở ra, mấy chiếc mang theo nghiên cứu viên cùng siêu phàm giả máy bay hướng về khe hở phương hướng gào thét mà đi. Khe hở tại thiên không, nhưng cũng không phải là như ngôi sao đồng dạng xa xôi, chỉ là treo ở làm tinh mái vòm. Thành phòng cục máy bay tại khe hở bốn phía đảo quanh, dùng các loại máy móc hướng về khe nứt khe hở tiến hành thăm dò cùng ghi chép. Đột nhiên, toàn bộ thành phòng cục siêu phàm giả cảm ứng được cái gì? Trong cõi u minh, một cỗ mênh mông lực lượng từ trong cái khe truyền vang mà ra. Trên máy bay các nghiên cứu viên kinh ngạc phát hiện, mang theo khí giới vậy mà toàn bộ mất linh. Thậm chí, liền máy quay phim đều cũng không thể tiếp tục công việc. Một khung máy bay người điều khiển trên mặt che kín hoảng sợ, hắn sợ hãi hô, không tốt, bàn điều khiển mất linh. Thiên tộc phủ xuống thời giờ, nhân loại thiết bị điện tử đem không cách nào sử dụng. Giờ phút này cũng là tại thành phòng cục trên thân ứng nghiệm. Ban điều khiển, gia đạ, máy quay phim, âm thanh tỏa thăm dò, tại lúc này đều mất đi tác dụng, trở thành đồng nát sát vụn. Máy bay cùng nhau hướng phía dưới rơi xuống. An Đại Thành hoảng sợ nhìn xem một màn này. Những cái kia máy bay như dòng nhỏ sao giống như rơi xuống ở trong thành thị, tạo thành to lớn hỗn loạn. Ánh lửa, tiếng la khóc, tại cái này một khắc nối thành một mảnh. An Đại Thành lẩm bẩm nói, cái này, làm sao sẽ dạng này? An Đại Thành cầm lấy bộ đàm gào thét, lập tức cứu giúp thương binh, đem xe cứu thương, phòng cháy quan cùng cảnh sát toàn bộ đều đến. Giờ phút này An Đại Thành không lo được trong di tích đầy trời giàu sang. Thành phòng cục máy bay tại thủ thành rơi xuống, tạo thành trọng đại tai họa, hắn vị này thành phòng cục trưởng có trọng đại sai lầm. Truyền thông sẽ làm mưu đồ lớn, kẻ thù chính trị cũng sẽ không bỏ qua hắn. An Đại Thành không có ý định trêu chọc cái khe, có thể trong cái khe đồ vật sẽ không từ bỏ ý đồ. Đột nhiên, khe hở sâu trong bóng tối, truyền tới một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Thanh âm này phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, tràn đầy tà ác cùng lực lượng hủy diệt. Dưới cái khe bình dân, cảnh sát, nhân viên y tế, toàn bộ đều nghe đến cái này kinh khủng lệ rít gào. Ngay sau đó, một đôi to lớn, tản ra ánh sáng xanh lục con mắt xuất hiện tại khe hở bên trong. Một trận cuồng phong gào thét mà lên, trong gió xen lẫn gây mũi mùi lưu hình cùng mùi hôi thối. Giống một con cá hình cự vật từ trong cái khe vọt ra. Vật kia dáng dấp như cá chép, thân thể to đến quá đáng, thân dài trọn vẹn 100 mét. Cá chép đầu mọc đầy con mắt, nếu là có hội chứng sợ lỗ người sợ là sẽ phải tại chỗ hù chết đi qua. Quái ngư thân thể lân phiến có tiết tấu vỗ. Loại này vốn là quái vật phi hành phương thức, tựa như mái chèo thuyền hoạt động thuyền nhỏ đồng dạng. Quái vật lao ra khe hở một sát na, lại lần nữa phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Nó trên đầu hàng ngàn con mắt điên cuồng loạn chuyển, cuối cùng lưu lại tại mặt đất những cái kia nhân loại trên thân. Trong mắt cùng nhau lộ ra tham lam cùng khát máu. Ăn, rất ăn nhiều, có thể ăn đến no bụng. Quái vật hướng về thành thị bay thật nhanh, mở ra miệng to như chậu máu, đem một chiếc xe cứu thương liên quan bên trong nhân viên y tế cùng thương binh toàn bộ nuốt vào. Nam Hàn các bình dân hoảng sợ thét lên, bốn phía chạy trốn. Quái vật khẩu vị rất lớn, không khác biệt công kích nhân loại, thôn vệ nhân loại. Cảnh sát hướng về quái vật bắn ra từng phát viên đạn, nhưng những viên đạn kia căn bản không phá nổi quái vật lân giáp phòng ngự. Quái vật liền cùng không có cảm giác đến, hướng về gần nhất văn phòng đụng mà đi. Bèn, văn phòng lên tiếng gãy thành hai đoạn. Quái vật trong miệng nhai nuốt lấy thép xi măng cùng với văn phòng bên trong cũng không kịp chạy trốn dân đi làm. Tại loại này phá hư bên dưới, liền tính dân đi làm bọn họ không có bị quái ngư ăn hết, cũng sẽ chết tại đá vụn bên trong. An Đại Thành nghĩ qua trong di tích sẽ có kinh khủng đồ vật, lại không nghĩ rằng là cái dạng này ác ma. Bản thân hắn cũng là siêu phàm giả, hắn có thể phát giác được quái ngư cường đại. Cũng còn tốt, quái vật rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. An Đại Thành thu thập tâm thần, cầm lấy bộ đàm, thông báo Hát Chấp Sự, chuẩn bị chiến đấu. Đệ nhất không chiến tiểu đội, đệ nhất lục chiến tiểu đội, phối hợp Hát Chấp Sự hành động. Quan võ đại đội lập tức tham chiến. Thành phòng bệnh viện nhân viên y tế toàn bộ điều động, chuẩn bị cứu hộ thương binh. Thành phòng cục tất cả nghỉ đám người nhân viên đình chỉ nghỉ ngơi, lập tức trở về đến công tác cương vị. Thông báo quân đội, ta cần chi viện. An Đại Thành đều đâu vào đấy thông báo từng đầu mệnh lệnh. Hắn biết cái này quái vật rất mạnh, sợ rằng có tứ giai. Đồng dạng, Hát Chấp Sự cũng rất mạnh, đó là Nam Hàn đệ nhất siêu phẩm giả, là An Đại Thành sức mạnh. Tuy nói Hát Chấp Sự là mới vừa tấn thăng tứ giai, nhưng có nhiều như vậy người hiệp trợ, nhất định có thể đánh bại quái vật. Màu đen thương vụ lao vụ xuất hiện tại lộn xộn trên đường phố. Cửa xe mở, một vị mặc thời thượng, mang theo kính râm thanh niên đi ra. Thanh niên nhìn lên bầu trời bên trong hướng về cao ốc tàn phá bừa bãi quái vật, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chính là cái này xấu xí quái vật phá hủy ta kỳ nghỉ sao? Ta có thể là thật vất vả tấn thăng tứ giai, mới được đến như thế một tháng kỳ nghỉ a. Vị này thanh niên chính là Nam Hàn tối cường siêu phàm giả, Hát Chấp Sự. Thanh niên cong đầu gối tụ lực, hướng về bầu trời thả người mà bọn. Cùng phong ở bên thai gào thét, trong tay hắn cầm phong nhận, hướng về quái vật trùng điệp chẳng đi. Quái vật ngàn con mắt nháy mắt khóa chặt thanh niên. Quái ngư khoe miệng chảy ra tanh hôi nước bọt. Cái này thịt, thoạt nhìn càng mỹ vị hơn. Quái vật mở ra miệng to như chậu máu, hướng về thanh niên tuôn phệ. Đột nhiên, mấy đạo hỏa diễm bắn tại quái ngư trên thân, để quái ngư dừng lại thân hình. Thanh niên thừa cơ đem phong nhận chém tới quái vật trên thân, chặt đứt quái vật trên thân mạng lớn lân giáp. Trên nhà cao tầng, thành phòng cục siêu phàm giả trong tay kết ấn, đối với thanh niên ngưng trọng nói, Hát Chấp Sự đại nhân, ngài cứ việc tiến công, chúng ta hiểm hộ ngươi. Thanh niên khỏe miệng tiểu ý càng ngày càng thịnh. Như thế nhiều người hiệp trợ chính mình, cái này quái vật nhất định có thể cầm xuống. Hắn nói khẽ, tốt, chính là muốn phí chút khí lực. Chương 522. Nam Hàn hủy diệt chương 522, Nam Hàn hủy diệt thời gian trôi qua 3 giờ. Con đường này đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Quái ngư ngã xuống mặt đất, trên thân lân giáp bị chém cái sạch sẽ, khí tức hoàn toàn không có. Hát Chấp Sự ngồi tại quái ngư bên cạnh, từng ngụm thở hổn hển, rốt cục là xử lý. Hắn nhìn hướng phụ cận chiến hữu. Tốt tại thành phòng cục siêu phàm giả bọn họ đại đa số là trọng thương, cũng không có người chết trận. Hát Chấp Sự miễn cưỡng lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, hướng về phía bọn chiến hữu so với tư thế chiến thắng, thắng, đại gia làm đến không tệ. Bọn chiến hữu cũng lộ ra nụ cười. Xe cứu thương cuối cùng vào sân, bắt đầu đem thương binh mang lên trên xe, hoặc là ngay tại chỗ khẩn cấp điều trị. Quá trình rất gian khổ, tốt tại kết quả là không sai. Hát Chấp Sự loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, đem hai nghe đeo tại trên lỗ tai, An cục trưởng, ngươi đến bồi ta một cái kỳ nghỉ mới tốt. Thành phòng cục An Đại Thành leo vệt mồ hôi, cười cười, tốt, ngươi lập công lớn. Chờ chúng ta tiến vào di tích cầm tới bảo vật, nhất định có ngươi một phần. Lúc này, tại An Đại Thành bên người trung niên nữ nhân đột nhiên sắc mặt thay đổi đến hoảng sợ, nàng đặt mông ngồi dưới đất, chỉ vào ngoài cửa sổ run rẩy không ngừng. An Đại Thành nhíu mày nhìn hướng ngoài cửa sổ, cả khuôn mặt thay đổi đến ngốc trệ, điện thoại trong tay trở xuống. Trên bầu trời, màu đen trong cái khe, lại có một đầu quái ngư ló đầu ra. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều quái ngư từ trong cái khe bơi đi ra. Bầu trời hình như biến thành hồ, thành những quái vật kia nhà mới. Một đầu quái ngư liền để thành phòng cục đem hết toàn lực, cái kia mấy trăm đầu quái ngư đâu? An Đại Thành nhớ tới một bộ phim, kêu hắn sông quái vật. Hán Giang Lý Thủy quái phá hủy cả tòa thành thị, bộ đội xuất động mới hơi áp chế. Trước đây hắn liền suy nghĩ, nếu như một chi từ Hán nước sông quái tạo thành quân đội, đó có phải hay không nên bách chiến bách thắng? Hiện tại hắn gặp cái kia kinh khủng quái ngư, có thể so với Hán nước sông quái kinh khủng hơn nhiều. An Đại Thành đột nhiên nhớ tới Tào Ý đã nói, thiên ngoại quái vật sẽ thông qua vết nứt không gian giáng lâm nhân gian, những quái vật kia sẽ đem Nam Hàn diệt quốc. An Đại Thành lẩm bẩm nói, tận thế, thật tới. Hắn ánh mắt phức tạp, lại bắt đầu hối hận chính mình không có nghe Tào Ý lời nói. Nhân loại cao cấp vũ khí tại quái vật trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Những này quái vật hoàn toàn có năng lực tiêu diệt Nam Hàn. Nếu như tin tưởng Tào Ý lời nói, cho dù không có hợp tác với an toàn quản lý cục, cái kia sớm làm phòng ngự chuẩn bị, hiện tại tình cảnh cũng không đến mức như vậy. Phía dưới vang lên lần nữa tiếng kêu thảm thiết. Nhân loại tại quái vật trước mặt chính là bị cá kiểm xem như đồ ăn đỏ trùng, không có một chút xíu sức phản kháng. Siêu phàm giả bọn họ đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, tại quái vật trước mặt cùng người thường không khác. Những cái kia quái ngư ngay tại thôn vệ bình dân cùng siêu phàm giả, liền tính Hát Chấp Sự cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hai nạn, hai nạn, tận thế. Trung niên nữ nhân thao thao bất tuyệt lặp lại mấy câu nói đó. Và anh. Một đầu quái vật đem ánh mắt đặt ở thành phòng đại lâu, gầm thét vào tới, đụng nát nhà này Nam Hàn tối cao tình báo đơn vị đại lâu. Hạ Quốc, an toàn quản lý cục. Xuất hiện tại Nam Hàn đen khe hở, bán kính 5 km, đường kính 13 km. Mà còn, cái khe kia đang không ngừng mở rộng. Cục trưởng văn phòng bên trong, Chu Tử Di hồi báo. Tao ý mày níu lại cực kỳ sâu. Nam Hàn xuất hiện đen khe hở, so Hạ Quốc Đông Bắc xuất hiện đen khe hở lớn. Thật giống như cá nhỏ tử cùng cá chép lớn so sánh giống như. Tào Ý lau chán, Đông Bắc xuất hiện khe hở chẳng lẽ chỉ là thiên tộc trinh sát bộ đội. Khi biết Lam Tinh tin tức về sau, thiên tộc bắt đầu điều động đại bộ đội trước đến. Chu Tử Di báo cáo xong, nghiêm túc nói ra, Tào Cục, ngài trở về đúng lúc. Theo tình báo của chúng ta, thủ thành đã là một vùng phế tích, sợ rằng không có cái gì người sống sót. Chu Tử Di nói xong, cầm một phần văn kiện đi đến Tào Ý trước mặt. Thiên tộc giáng lâm quá nhanh, Nam Hàn gần như không có phản ứng thời gian, sợ rằng Nam Hàn sắp trở thành lịch sử. Tào Ý nhìn xem cái kia phần văn kiện, là liên quan tới Nam Hàn hiện tại thảm trạng. Những quái vật kia tốc độ di chuyển rất nhanh, thậm chí so máy bay nhanh hơn không ít. Nam Hàn lại không lớn, tại đô thành thất thủ về sau, rất nhanh liền gặp phải quái vật toàn bộ phương diện tiến công. Một chút cường đại siêu phàm giả tốc độ đều nhanh so sánh với máy bay, huống chi là những cái kia tứ giai quái vật đâu. Trương Tiểu Ất liền có thể dùng 10 phút đồng hồ thời gian từ Thục Sơn bay hướng đông bắc. Thử nghĩ một cái, những cái kia tựa như phá hư bọc thép vũ khí đồng dạng quái vật, nắm giữ loại kia tốc độ, không có chút nào phòng bị Nam Hàn không khác tại nội bộ phát sinh một tràng chiến tranh. Thua đương nhiên. Một chút tại Nam Hàn biên giới thành thị người sống sót, thỉnh cầu tiến vào Hạ Quốc tìm kiếm che chở. Ai cũng biết, Hạ Quốc là cái thứ nhất linh khí sống lại địa phương, rất nhiều người cho rằng Hạ Quốc là duy nhất có thể đối kháng quái vật quốc gia. Thượng tầng ngay tại liền Nam Hàn thảm án, tiến hành tích cực thảo luận cùng phục bản. Tao ý đốt một điếu thuốc, sâu nặng thở ra một hơi. Làm an toàn quản lý cục trưởng về sau, hắn mỗi ngày hút thuốc lượng để cao thật nhiều. Hình như chỉ có hút thuốc lá mới có thể đứng đắn thở một ngụm. Chu Tử Di tiếp tục nói, còn có một việc. Tao ý nói. Chu Tử Di nói, hiện tại mạng bên ngoài đều là liên quan tới thất giới hội video. Tao ý nhẹ gật đầu. Này ngược lại là tại dự đoán bên trong. Thất giới hội tại vài ngày trước liền bắt đầu đem tận thế ngôn luận lên náo xôn xao. Hiện tại Nam Hàn hủy diệt không thể nghi ngờ là xác minh thất giới hội tiên đoán. Thất giới hội sớm tại Hoa Kỳ liền hiện lộ thần tích. Đoạ lạc thiên sứ giáng lâm, hàng phục các ma. Nắm giữ thiên sứ giáo phái, ở thế giới tận thế dư luận phía dưới, tín đồ số lượng nhất định là thẳng tắp lên cao. Nam Hải, bán sơn biệt thự. Sỏ tất đen cao gót yêu diễm nữ nhân ở Lý Dương trong phòng. Nàng là Trần Vũ Khê, một vị đoạ lạc thiên sứ. Đoạ lạc thiên sứ có thể đem đối tử thần tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành linh hồn chi lực, lớn mạnh tử thần linh hồn. Thất giới hội tín đồ càng ngày càng nhiều, thờ phụng tử thần đích nhân cũng càng ngày càng nhiều. Nhất là Nam Hàn phát sinh sau tai nạn, rất nhiều người liền tính không có gia nhập thất giới hội, cũng sẽ biết tử thần vị này thần linh. Trần Vũ Khê thu thập tín ngưỡng chi lực mấy lần tăng lên. Lý Dương tiếp thụ qua Trần Vũ Khê tín ngưỡng chi lực về sau, linh hồn thay đổi đến chưa từng có cường đại. Linh hồn chi lực còn có thể trưởng thành, có thể tinh thần lực làm thế nào cũng vô pháp tinh tiến. Lý Dương đốt một điếu thuốc, bất đắc dĩ nhẹ giọng lẩm bẩm. Từ khi trở thành thất giai về sau, chính mình tinh thần chi hải hình như chấm dứt, làm sao cũng vô pháp trưởng thành. Hiện tại thiên tộc đã bắt đầu xâm lấn, chính mình tu vi chỉ trệ không tiến, Lý Dương có chút nóng nảy. Cửa bị đẩy ra, một đạo giọng nữ truyền đến. Bởi vì thất giai chính là siêu phàm giả cực hạn, nghĩ đột phá thất giai, liền không thể chỉ dựa vào tu luyện tinh thần lực. Không gõ cửa liền báo cửa, chỉ có hai người, một cái là Giao Linh, một cái là Mộng Ngọc. Có thể nói ra phiên này cao kiến, cũng chỉ có Mộng Ngọc. Lý Dương không có tức giận Mộng Ngọc không gõ cửa, sớm đã thành thói quen, hắn quay đầu nhìn hướng Mộng Ngọc, nói tiếp. Mộng Ngọc nhìn về phía Trần Vũ Khê. Trần Vũ Khê chưa từng thấy Mộng Ngọc, thế nhưng có thể cảm nhận được Mộng Ngọc trên thân mênh mông lực lượng. Nếu như trên đường gặp phải Mộng Ngọc, nàng nhất định sẽ khiếp sợ. Nhưng nơi này là tử thần phủ đệ, có một ít cường đại siêu phàm giả liền không ly kỳ. Lý Dương nói, không cần phải để ý đến nàng, ngươi nói tiếp. Mộng Ngọc nói, kỳ thật ta muốn nói cũng không phải cái gì bí mật. Ngươi mất đi quá nhiều ký ức, nếu không cũng không cần ta động một mép. Trần Vũ Khê nghe vậy âm thầm kinh hãi. Tử thần mất đi ký ức? Vậy cái này nữ nhân là cái gì thân phận? Cũng là một vị thần minh sao? Mộng Ngọc nói, vượt qua thất giai siêu phàm giả, tổng cộng có hai vị. Một vị là chúng ta thời đại kia trong miệng Trương lão đạo. Trương lão đạo tại thất giai lúc tìm hiểu thỉnh thần chi đạo. Hắn có thể mượn dùng mặt khắc mất đi cường giả lực lượng, dùng chính mình ngắn ngủi nắm giữ bát giai tu vi. Lý Dương biết Mộng Ngọc trong miệng Trương lão đạo đã từng Mộng Ngọc đề cập tới hắn. Trương lão đạo là bọn họ thời đại kia an toàn quản lý cục trưởng. Mộng Ngọc nói, một vị là mạnh hội trưởng. Hắn tìm hiểu chân ma nói, có thể hóa thành quái vật thân. Nắm giữ quái vật thân thể hắn, nắm giữ bát giai lực lượng. Lý Dương nhíu mày nói, Mạnh Hưng không phải cửu giai. Mộng Ngọc suy nghĩ một chút nói ra, hắn là cửu giai, đến mức làm sao trở thành cửu giai, này ngược lại là không có người minh bạch. Ta chỉ là muốn nói, nếu như muốn đột phá bát giai, liền không thể tu luyện tinh thần lực, mà là mượn nhờ những phương thức khác. Mộng Ngọc hành lang Lý Dương bên cạnh, chân thành nói, ngươi linh hồn đã cường đại đến quá đáng, có lẽ tu luyện linh hồn mới là ngươi đột phá bát giai mấu chốt. Chương 523. Nhục tế chương 523, nhục tế nghe đến đó, Lý Dương rốt cuộc hiểu rõ. Thất giai tinh thần lực là tinh thần chi hải tiếp nhận tinh thần lực hạn mức cao nhất. Muốn tấn thăng bát giai liền không thể đơn thuần dựa vào tinh thần lực. Thất giai cái này cấp bậc, tại Mộng Ngọc cái kia siêu phàm văn minh thịnh vượng thời đại cũng là phượng sừng bảy lông. Thời đại kia chỉ có hai người đạt tới bát giai, một cái là trong miệng nàng Trương lão đạo, một cái là thợ săn công hội hội trưởng Mạnh Hưng. Nghe tới, đạt tới bát giai cần lĩnh hội đặc thù nào đó lực lượng. Lý Dương lực lượng cùng còn lại siêu phàm giả hoàn toàn khác biệt. Hắn lực lượng là nhất quỷ quyệt đến chính hắn đều không hiểu rõ. Đến mức cái khác siêu phàm giả liền dễ lý giải phải nhiều, dù sao vậy cũng là hắn sáng tạo ra. Tăng lên lực lượng linh hồn. Tăng lên lực lượng linh hồn đối với còn lại siêu phàm giả đến nói khó như lên trời, nhưng đối với hắn thật sự mà nói là lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần cái này thế giới thêm một người thờ phụng chính mình linh hồn chi lực liền sẽ tăng lên một điểm. Lý Dương nói, lần tiếp theo đèn khe hở sẽ xuất hiện ở đâu? Mộng Ngọc nói, Thái Bình Dương. Thái Bình Dương hải vực quá lớn, vẹn vẹn từ đầu này tin tức căn bản không có cách nào biết đèn khe hở vị trí cụ thể. Mộng Ngọc nói tiếp, đúng rồi, có một việc ngươi nhất định muốn biết. Bộ phận tiên tộc sức chiến đấu không hề mạnh, nhưng bọn hắn có thể biến hóa thành người loại. Những cái kia có thể thay đổi thành nhân loại thiên tộc, chúng ta thời đại kia quản bọn họ kêu người ngụy trang. Biến thành nhân loại thiên tộc, lấy nhân loại năng lực không có cách nào phân rõ. Ngươi phải cẩn thận người ngụy trang chui vào xã hội loài người. Lý Dương nhớ lại mê thất chi thành bên trong thiên tộc bọn họ. Những cái kia thiên tộc có thể biến thành nhân loại dáng dấp, thoạt nhìn xác thực cùng nhân loại không khác. Thiên tộc không hề chỉ là nhạc giáp thành hoặc là nam hàn như thế sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới không có nao quái vật, còn có người ngụy trang những này có cao cấp trí tuệ gia hỏa. Lý Dương tâm tình có chút nặng nề. Lại có trí tuệ, lại có lực lượng, những này thiên tộc đối với nhân loại mà nói, thật giống như khoa học kỹ thuật thời đại người đối mặt sẽ chỉ sử dụng đũa đá bó đuốc người nguyên thủy. Lý Dương nhìn hướng Trần Vũ Khê, thất giới hội phát triển còn phải lại nhanh một chút. Lý Dương cần thần tốc tăng lên tới bát giai. Cho dù hắn cuối cùng không có cách nào đánh bại thiên tộc, cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Tối thiểu, người nhà mình tính mệnh không thể bị uy hiếp đến. Trần Vũ Khê từ mộng ngọc trong miệng khiến người khiếp sợ tình báo bên trong lấy lại tinh thần, nàng quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nói, xin chủ nhân yên tâm. Lúc sáng sớm, tia nắng đầu tiên ôn nhu vẩy vào Thái Bình Dương trên mặt biển. Sóng nước lấp loáng, gió biển thổi vung, mang theo mặn chát chát khí tức, như biển cả nhu hòa xoa xoa. Tôm cá tại cái này mảnh tĩnh mịch bên dưới chơi đùa, hiển thị rõ hòa bình tốt đẹp. Đột nhiên, đám tia tôm cá nhận lấy quấy nhiễu, hướng về bốn phía hoảng sợ lui tản. Tại cách đó không xa, một đầu hình thể khổng lồ cá mập trắng khổng lồ nhảy ra mặt nước, tóe lên to lớn bọt nước. Cá mập trắng khổng lồ phía sau cắm vào giáo săn cá, chính kinh hoàng chạy trốn. Tại cá mập trắng khổng lồ sau lưng vài trăm mét vị trí, một đầu Đông Anh thuyền đánh cá không nhanh không chậm truy đuổi. Đây là một chàng trên biển săn bắn. Bắt lấy đầu này cá mập, chúng ta nửa đời sau cũng không cần đánh cá, thêm chút sức. Thuyền đánh cá thuyền trưởng điều khiển thuyền đánh cá, tại trong phòng điều khiển là các thủy thủ cổ vũ động viên. Này lấy, bắt cá người đám người hưng phấn hoan hô. Bọn họ đã tưởng tượng đến tương lai về hưu sinh hoạt. Thuyền đánh cá công tác quá cực khổ, rất nhiều Đông Anh người đều khinh thường dẫn thân loại này công tác. Bọn họ mỗi ngày muốn sinh hoạt tại ở mức đóng giả bên trong, nghe lấy động cơ manh minh. Bình thường mà nói, loại này động tác đều là chiêu mộ nghèo khó quốc gia người nghèo. Có thể là sinh hoạt áp lực càng lúc càng lớn, một chút không có một kỹ bản thân Đông Anh người bắt đầu tiến vào cái nghề này. Tuy nói tiền lương đối với bọn họ không tính quá như ý, tốt tại kiếm bao nhiêu liền có thể tích lũy bao nhiêu, tại biển cả không có cái gì chỗ tiêu tiền. Bầu trời rất đột ngột xuất hiện một đầu nhỏ bé khe hở. Đầu kia khe hở là an toàn quản lý cục trong miệng đen khe hở. Đầu này đen khe hở quá nhỏ, so nam hàng cái kia đường kính mười mấy km khe hở so sánh, thật giống như tôm tép so sánh thuyền đánh cá đuổi bắt cá mập trắng khổng lồ đồng dạng. Thuyền viên đoàn chính hết sức chăm chú đuổi bắt cá mập trắng khổng lồ, cũng không chú ý tới đầu này đen khe hở. Đen trong khe chảy ra một bãi sền sệt chất lỏng màu đen, bãi kia chất lỏng tại trên không hình như một đóa nho nhỏ mây đen. Bãi kia chất lỏng quanh quẩn trên không trung một trận, rơi vào trong biển. Thuyền đánh cá bỗng nhiên nhoáng một cái. Thuyền trưởng nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Bắt cá kinh nghiệm phong phú hắn, rất nhanh liền phát giác được cá chạy câu. Lúc trước cái kia chấn động chính là cá mập trắng khổng lồ tránh thoát gò bó, làm cho thuyền đánh cá mất đi một chút lực phía sau giáng dấp. Thuyền viên đoàn nhìn xem tĩnh mịch mặt biển, trên mặt lộ ra mê man. San cá voi thương bên trên sợi dây mềm yếu vô lực rủ xuống, rõ ràng là trong nước bị giáo săn cá đâm trúng cá mập trắng khổng lồ chạy trốn. Còn chưa kịp chán nản, một đầu cá mập trắng khổng lồ đột nhiên nhảy ra mặt nước. Thuyền viên đoàn kinh ngạc mở to hai mắt. Cái kia, đó là vật gì? Dài cá mập trắng khổng lồ giáng dấp, có thể là vật kia là màu đen. Thuyền viên đoàn xin thể, đầu này cá mập chính là vừa rồi đuổi bắt cá mập, chỉ là nhan sắc có một chút khác biệt. Một màn quỷ dị vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Thuyền trưởng đâu quản được như vậy nhiều, hắn chỉ biết là trên mặt biển xuất hiện một đầu toàn thân đen nhanh biến dị cá mập trắng khổng lồ. Cái đồ chơi này có thể so với bình thường cá mập trắng khổng lồ còn đáng tiền. Bắt lấy nó. Thuyền trưởng gầm thét hạ lệnh. Thuyền viên đoàn lấy lại tinh thần, bọn họ bận rộn chuẩn bị chiến đấu mới. Bọn họ không có chú ý tới, đầu này cá mập trắng khổng lồ con mắt là màu xanh bóng sắc, đầy mắt đều là tham lam cùng khát máu. Thợ săn cùng thú săn thân phận đã sớm phát sinh chuyển biến. Cá mập đen ẩn vào trong nước về sau, lại lần nữa nhảy ra mặt nước, đột nhiên đâm vào thuyền đánh cá bên trên. Thuyền đánh cá tại cái này một công đánh xuống, kém chút liền tan thành từng mảnh. Cá mập đen lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cá mập đen trên thân xuất hiện chất lỏng sền sệt, tựa như là mạ bẹo điện ảnh bên trong nọc độc. Chất lỏng màu đen thoát ly cá mập đen thân thể, cá mập đen vậy mà thành trắng sơn khung xương, rơi xuống tại thuyền đánh cá bên trên. Thuyền viên đoàn trợn tròn mắt, quên đi bước kế tiếp hành động. Chất lỏng màu đen rơi vào trên thuyền về sau, xông về cách mình gần nhất vị kia thuyền viên. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia thuyền viên bị màu đen dịch nhờn kiến hàng. Toàn thân đen nhánh, con người biến thành màu xanh bóng sắc. Hắn liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn nói, thật là thơm à, thật sự là một cái hoàn mỹ địa phương. Thuyền viên đã không còn là đã từng thuyền viên, hắn hiện tại là thiên tộc quân đoàn thứ 8 giải, nhục tế. Có thuyền viên há miệng run rẩy chỉ vào nhục tế, ngươi là ai? Nhục tế nuốt một ngụm nước bọt, hướng về thuyền viên đoàn đánh tới. Toàn bộ thuyền viên, vô luận là thợ máy thủy thủ, vẫn là bắt cá người, đều bị nhục tế thôn vệ sạch sẽ. Trên thuyền lưu lại, là đã không có máu tủy bạch cốt. Nhục tế thôn vệ một nhân loại cuối cùng là lao thuyền trưởng. Nhục tế thay đổi thành lão thuyền trưởng dáng dấp, tại khoang điều khiển bên trong thành thạo điều khiển các loại máy móc, sau đó hồi báo hàng hải nhật ký. Nó mỗi lần thôn vệ sinh vật, liền sẽ thu hoạch được cái kia sinh vật ký ức. Nhục tế dựa theo ký ức đường hàng không, điều khiển thuyền đánh cá hướng về Đông Anh chạy đi. Chương 524. Thủ tốc huynh đệ chương 524, thủ tốc huynh đệ Đông Anh, hoàng cư, phòng nghị sự. Nữ hoàng vẫn là như đã từng đồng dạng ung dung hoa quý, chỉ là không tại như vậy đầy đặn, gầy không ít. Ngồi ở chủ vị nàng, khí chất âm u, đầy mặt bệnh hoạn trắng xám. Nàng sa sút tinh thần trong mắt, giống như tại đè nén vật gì đáng sợ. Vậy hạ, những cái kia thức thần cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống. Trong truyền thuyết thức thần là âm dương sư đồng bạn, là âm dương sư vũ khí. Có thể là ta Đông Anh thức thần lại muốn được cung phụng. Người một nhà ích lợi, toàn bộ đều muốn bị thức thần lấy đi. Mới chị An tổng cục trưởng đấm ngực dậm chân nói xong thức thần đáng ghét. Tể tướng thở dài một hơi, nói ra, trước kia ta cho rằng thức thần là Đông Anh lại lần nữa xưng bá châu Á thời cơ. Có thể là ai? Đông Anh tại thức thần bọn họ đánh tan Bách Quỷ Dạ Hành về sau, các cao tầm cho rằng nhận được bảo vật. Bọn họ xưng nắm giữ thức thần bình dân là thức thần sứ. Thức thần sứ bọn họ cùng mặt khác quốc gia siêu phàm giả không giống, bọn họ căn bản vốn không cần tu luyện. Bởi vì, chỉ cần thức thần tốc đủ cường đại như vậy đủ rồi, thức thần sứ không cần là siêu phàm giả. Cao tầm từng nóng bỏng thảo luận một hệ liệt liên quan tới thiện dùng thức thần quyết sách. Ví dụ như, thao túng thức thần tiến vào linh khí rồi rào nhất Hạ Quốc, nghĩ biện pháp độc chiếm Hạ Quốc di tích. Ví dụ như, thao túng thức thần tiềm phục tại Hạ Quốc, chế tạo chút dị thường sự kiện, tham dò Hạ Quốc siêu phàm lực lượng cường độ. Ví dụ như, thao túng thức thần tiến vào Trường Bạch Sơn, bắt giữ Trường Bạch Sơn yêu tộc. Vì cái gì luôn là muốn đánh Hạ Quốc chủ ý? Bởi vì Hạ Quốc khoảng cách Đông Anh quá gần, hơn nữa là linh khí sống lại cái thứ nhất quốc gia. Bọn họ thèm nhỏ dãi Hạ Quốc siêu phàm bảo tàng. Có thể là, hiện thực rất nhanh liền chèn phá bọn họ dạ tâm. Đông Anh thức thần bọn họ cũng không phải là Đông Anh vũ khí, cũng không phải thức thần sứ đồng bạn. Những cái kia đáng ghét yêu quái, quả thực chính là thức thần sứ tổ tông. Bọn họ quá nhiều vô lễ yêu cầu. Có muốn ăn thịt bò cô bệ, ăn loại kia thượng tầng quý tộc mới có năng lực ăn đỉnh cấp thức ăn ngon. Người bình thường nơi nào có tiền đi mua? Nếu như thức thần sứ không thỏa mãn yêu quái yêu cầu, yêu quái liền muốn ăn cổ bệ tôn hùm. Cái gì là cổ bệ tôn hùm? Chính là mẹ nó là dùng thịt bò cổ bệ chăn nuôi tôn hùm. Nếu như còn không thỏa mãn yêu cầu của bọn họ liền muốn quay phá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Anh nước sôi lửa bỏng, những cái kia mưu đồ dùng thức thần đến đáp quan phương thức thần sứ bọn họ bị thức thần bọn họ làm khóc không ra nước mắt. Tể tướng thống khổ xoa đầu, vì cái gì ta Đông Anh không có siêu phàm giả? Đông Anh căn bản không có siêu phàm giả thú ngược lại là có một đồng lớn. Cũng không thể nói không có siêu phàm giả, có thể là siêu phàm giả đều tại Đại Tà Hành Cung. Đại Tà Hành Cung Vu Nữ cùng Âm Dương Sư là kinh khủng nhất. Trước kia vì một loạt kế hoạch, tiến vào Đại Tà Hành Cung Vu Nữ cùng Âm Dương Sư phần lớn đều là quyền quý gia đình nữ. Toàn bộ Đông Anh đều tại nước sôi lửa bỏng lúc, Đại Tà Hành Cung Vu Nữ cùng Âm Dương Sư gia đình, tại Đại Tà Quỷ Vương che chở hạ xong toàn bộ miễn dịch Bách Quỷ Dạ Hành tai họa. Dần dần, càng ngày càng nhiều quyền quý bắt đầu tôn sùng Đại Tà Quỷ Vương. Hiện tại trong phòng họp chỉ có chút ít mấy người, bởi vì càng nhiều quyền quý bắt đầu hỗ trợ Đại Tà Quỷ Vương. Những cái kia quyền quý không phải Vu Nữ cũng không phải Âm Dương Sư, nhưng bọn hắn con cái là Đại Tà Hành Cung Âm Dương Sư cùng Vu Nữ. Bọn họ bởi vậy tập hợp một chỗ, tạo thành một cái khác quyền lợi trung tâm. Đại Tà Hành Cung đã trở thành Đông Anh cái thứ hai hoàng cư. Nữ hoàng nâng lên con mắt, bên trong là một đầm nước đọng, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu? Nàng ngay tại dần dần mất đi đối Đông Anh quyền khống chế, thậm chí nữ nhi đều thành Đại Tà Quỷ Vương trên giường đồ chơi, cũng bao gồm chính mình. Nàng cuối cùng lý giải cái gì là bạo quân. Ở đây mấy vị đại thần ngậm miệng lại. Bọn họ nghĩ tới Đông Anh khủng bố bất thường thức thần chính là Đại Tà Quỷ Vương, mà nữ hoàng thì là Đại Tà Quỷ Vương thức thần sứ. Liên nữ hoàng đều như vậy, huống chi những người khác đâu? Đột nhiên, nữ hoàng bất an, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, biểu lộ thay đổi đến kinh hãi. Mọi người ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy một đạo màu đen nhánh cửa lớn từ từ mở ra, dáng người khôi ngô Đại Tà Quỷ Vương phóng ra cửa ra bảo. Hắn còn ôm một vị 15-16 tuổi thiếu nữ, đó là Đông Anh công chúa. Đại Tà Quỷ Vương lộ ra một vệt cười tà, nghe nói nơi này có người mở một tràng liên quan tới ta hội nghị. Tại sao không ai thông báo ta đây? Nữ hoàng gấp rút hô hấp lấy, gương mặt xinh đẹp trắng xám, đầy mắt đều là hoảng hốt. Đại Tà Quỷ Vương hướng về trong phòng hội nghị tâm từng bước đi, trong ngực thiếu nữ biểu lộ mờ mịt, hình như chúng ta thuật đồng dạng. Mới chỉ An tổng cục trưởng nhịn không được, hắn vừa vặn tấn thăng, cần tại nữ hoàng trước mặt biểu hiện một chút. Hắn đứng dậy, trầm giọng nói, Đại Tà Quỷ Vương đại nhân, nơi này là nữ hoàng hoàng cư, ngươi không thể dạng này xuống tới. Nữ hoàng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hướng chỉ An tổng cục trưởng, trên mặt lộ ra một tia bi ai cùng tiếc hận. Đại Tà Quỷ Vương nhìn cũng chưa từng nhìn chỉ An tổng cục trưởng một dạng. Tiện tay vung lên, một đạo hỏa diễm rơi vào chị An tổng cục trưởng trên thân, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Nữ hoàng cùng công chúa run lên bần bật. Vị kia mới vừa tấn thăng chị An tổng cục trưởng, nhậm chức không đến một ngày, liền tiêu thành cho tàn. Đại Tà Quỷ Vương đại nhân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mấy vị đại thần thấy thế, trái tim đều muốn dọa nát. Trên mặt bọn họ có nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hai tay ôm quyền, không ngừng mà hướng về Đại Tà Quỷ Vương thở dài. Đại Tà Quỷ Vương cười nhạo một tiếng, lại lần nữa phất tay. Những đại thần kia kinh hãi phát hiện góc áo dính lên hỏa diễm, rất nhanh liền rơi vào cùng chị An tổng cục trưởng kết quả giống nhau. Tể tướng nghiêm nghị nói, ác ma, ngươi chính là ác ma. Đại Tà Quỷ Vương liếc tể tướng một cái, nếu như không phải ngươi còn có chút dùng, ngươi đã sớm chết. Đại Tà Quỷ Vương đầy đủ tà ác, khủng bố, bất thường. Có thể hắn vẫn là có lý trí, hắn biết tể tướng mới có thể để cái này quốc gia vận doanh đi xuống, có thể để Đại Tà Hành Cung thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Tể tướng tức giận đến nói không ra lời. Hắn thật hối hận lúc trước trêu chọc Đại Tà Quỷ Vương, đem tôn này sát thần mời vào Đông Anh. Đại Tà Quỷ Vương nói, ngươi còn không đi, là muốn nhìn chúng ta biểu diễn sao? Tể tướng sửng sốt, không thể tin nhìn hướng Đại Tà Quỷ Vương trong ngực công chúa, cùng với chủ vị nữ hoàng. Hắn không phải là muốn. Tể tướng thống khổ nhắm mắt lại, hướng nữ hoàng cong lưng, quay người rời đi hoàng cư. Nữ hoàng lẩm bẩm nói, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Nàng biết đại tà quỷ vương muốn làm cái gì. Mẫu nữ cộng đồng nâng đỡ một cái yêu quái, cái này để nữ hoàng tâm rơi vào địa ngục. Đại tà quỷ vương ngồi ở nữ hoàng bên cạnh, cầm lấy trên mặt bàn ấm trà, đem trà nước uống một hơi cạn sạch. Hắn nói ra, còn nhớ rõ các ngươi đã từng có một cái nhằm vào trường Bạch Sơn yêu tộc kế hoạch sao? Nữ hoàng nhìn hướng đại tà quỷ vương, đôi mắt đẹp dần dần trở to. Ngươi là vì ta muốn đối Hạ quốc thực hiện sách lược, cho nên đối với ta như vậy. Ngươi chân chính che chở chính là Hạ quốc. Đại tà quỷ vương cười nhạo một tiếng, lắc đầu, Hạ quốc liên quan gì ta? Nữ hoàng trên mặt lộ ra không hiểu. Đại tà quỷ vương khỏe môi nết lên một tia điểm tĩnh cười. Cái này một vẻ ôn nhu nụ cười, nữ hoàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí không thể tin được loại này nụ cười ấm áp là tại đại tà quỷ vương trên mặt xuất hiện. Đại tà quỷ vương yếu ớt nói, ta hát tử à, chỉ là một đầu chó lang thang, là bọn họ cho ta một cái nhà. Mặc dù có đôi khi ta ghen ghét hắn có đại tỷ nhớ mong cùng chủ nhân sủng ái. Thế nhưng a, hắn trung quy vẫn là đại ca của ta. Nữ hoàng hỏi, hắn là ai? Cùng trường Bạch Sơn lại có quan hệ gì? Đại tà quỷ vương bỗng nhiên bóp lấy nữ hoàng tinh tế cái cổ, âm ngoan nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ một, trường Bạch Sơn yêu hoàng, đó là lao tử thủ tốt minh đệ. Chỉ bằng ngươi cái này đồ đê tiện, cũng xứng đối lao tử thân ca ca động ý đồ xấu. Chương 525. Chó chăn cừu chương 525, chó chăn cừu phim truyền hình bên trong luôn nói, một cái quan tốt nhất định muốn làm rõ sai trái, nhưng mà làm rõ sai trái quan toàn bộ kịch đều tìm không ra hai cái tới. Tiểu hài tử nhìn loại này phim truyền hình thời điểm, tiểu gì cũng sẽ lòng tràn đầy nghi hoặc, đúng với sai không phải rất dễ dàng phân rõ ràng sao? Coi như hài tử bọn họ dần dần biến thành người lớn, bọn họ liền khó có thể giống khi còn bé như vậy có sáng tỏ không phải là quan niệm. Đại bằng hữu sẽ nghi hoặc, vì cái gì sau khi lớn lên bọn họ cũng khó có thể phân rõ đúng và sai đây? Kỳ thật cái này thế giới từ trước đến nay đều không có đúng với sai, chỉ có lập trường khác biệt. Đối với tiểu hắc đến nói, Đông Anh Hoàng thất mưu đồ đối ca ca hạ thủ, đó chính là muốn đem Đông Anh tôn nghiêm của Hoàng thất hung hăng giẫm tại dưới chân. Đối với Đông Anh Hoàng thất đến nói, đối Hạ quốc xuất thủ cùng đối trường Bạch Sơn yêu tộc xuất thủ, đó là vì quốc vận hưng định. Cho nên hiện tại tiểu hắc tại nữ hoàng trong mắt chính là chính công ác ma. Nhất là vị này ác ma ngay tại đi giã thú chuyến đi. Nữ hoàng phòng ngủ không ngừng ban rội kêu rên. Không biết qua bao lâu, tiểu hắc hài lòng rời đi. Trong phòng ngủ, công chúa vô thần hai mắt ngơ ngác nhìn trần nhà. Bên cạnh nữ hoàng nhẹ nhàng khóc nức nở, không dám nhìn thẳng nữ nhi mặt. Lúc này, một thanh âm vang lên. Các ngươi đây là làm cái gì? Nữ hoàng lấy lại tinh thần, cảnh giác đánh giá xung quanh, người nào? Mặt đất hiện ra một bãi chất lỏng màu đen, tại trên ghế sofa tập hợp, thay đổi làm một cái lão nhân dáng dấp. Cái kia lão nhân trên thân có nồng đậm mùi cá tanh, mặc thuyền trưởng trang phục. Nó là nhục tế, theo thuyền đánh cá đi tới Đông Anh tiên tộc quân đoàn trưởng. Nhục tế nhiều hứng thú nhìn qua quần áo không chỉnh tề nữ hoàng, nói ra, tại ta thị giác bên trong, ngươi là một vị nữ nhân rất đẹp, vì sao lại cùng loại kia gia hỏa tàng tiểu với nhau? Nữ hoàng biết, lão thuyền trưởng dáng dấp nhân khẩu bên trong tên kia chính là đại tà quỷ vương. Người người sinh ra sợ hãi đại tà quỷ vương, tại lão thuyền trưởng trong miệng tựa hồ thô bị không chịu nổi, làm hắn buồn nôn. Nữ hoàng nhìn từ trên xuống dưới nhục tế, hỏi, ngươi là siêu phàm giả? Nàng sẽ không giống một cái chưa từng thấy các mặt của xã hội sơn dã thôn phu một dạng, lớn tiếng hô quát ngươi là ai? Từ chỗ nào đến? Có ý đồ gì? Có thể lặng yên không một tiếng động chui vào nơi đây, còn có thể tại đại tà quỷ vương ngay dưới mắt thưởng thức một tràng bức tranh tình dục sống động ra hỏa, nhất định là rất cường đại siêu phàm giả. Nhục tế nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Các ngươi cái này thế giới thực sự là quá thú vị, để ta nghĩ thật tốt tìm hiểu một chút. Nữ hoàng đại náo cấp tốc vận chuyển. Nam Hàn xuất hiện bực ngoại quái vật, làm cho Nam Hàn hủy diệt, tin tức này đã tại toàn thế giới truyền ra. Nữ hoàng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, trước mặt cái này lao thuyền trưởng, rất có thể là bực ngoại quái vật. Bởi vì hắn rất mạnh, đồng thời có một đôi con mắt màu xanh lục. Nữ hoàng suy nghĩ một lát, nói ra, ta là cái này quốc gia nữ hoàng, cũng là một cái bị cường đại yêu quái bức hiếp đáng thương nữ nhân. Nhục tê a một tiếng, dùng mang theo khinh bỉ âm thanh nói ra, nó chính là đại tà quỷ vương. Như vậy yếu đuối ra hỏa, vậy mà có thể thống trị các ngươi cái này quốc gia. Các ngươi thật đúng là rất nhỏ yếu. Nhục tê có rất nhiều Đông Anh người ký ức, cho nên biết cái gì là yêu quái, cái gì là đại tà quỷ vương. Thậm chí, hắn cũng biết linh khí sống lại, cũng biết cái thứ nhất linh khí sống lại địa phương là Hạ quốc. Thiên tộc đối nhân gian phát động chiến tranh, sẽ không chỉ dựa vào vũ lực, nhu trí cũng là không thể thiếu. Nữ hoàng con ngươi chấn động. Gia hỏa này, vậy mà nói đại tà quỷ vương là yếu đuối yêu quái. Đại tà quỷ vương có thể là có thể đối cứng quân đội kinh khủng tồn tại a. Nhục tế khỏe miệng treo lên quỷ dị cười, là một cái giao dịch a. Thần phục ta, thần phục thiên tộc, ta giúp ngươi đánh bại đại tà quỷ vương. Thiên tộc, quả nhiên là vượt ngoại quái vật. Nữ hoàng nuốt nước miếng một cái. Nàng thật động tâm. Thân là cao quý nữ hoàng, bị đại tà quỷ vương lại nhiều lần lăng đủ, thậm chí còn bị ép buộc nàng cùng công chúa làm tiếp điện ảnh bên trong xác ích. Nàng tiếp thụ không được, nàng hận đại tà quỷ vương hận đến trong xương. Nhục tế tiếp tục nói, ta sẽ không cùng tên kia đồng dạng ấy nhiễu ngươi quyền lợi. Ngươi vẫn như cũng là nữ hoàng, vẫn như cũng là cái này quốc gia chúa tể. Khác nhau là, các ngươi từ nay về sau là ta thiên tộc thân thuộc. Nhục tế những lời này cho nữ hoàng một cái không thể không đồng ý lý do. Một lần nữa đem Đông Anh nắm giữ ở trong tay mình, đánh bại đại tà quỷ vương, đây là nàng mong nhớ ngày đêm sự tình. Nữ hoàng trì hoãn một chút tâm thần, cảnh giác hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Nhục tế đưa ra một ngón tay, thứ nhất, thiên tộc mới tới cái này thế giới, cần một chút dân bản địa làm hướng đạo. Nhục tế chậm rãi đưa ra ngón tay thứ hai, ta muốn ngươi vì ta cung cấp thịt. Nữ hoàng nhăn lại đôi mi thanh tú, thịt, Nhục tế khẽ miệng nụ cười càng ngày càng khoa trương, khoe miệng lại thẳng ngoắt đến mang hai, thật dài lưỡi đưa ra liếm liếm cái mũi, thịt, đương nhiên chính là loài người. Nữ hoàng đống nhiên dừng lại, sắc mặt tái nhợt. Vừa ngoại quái vật, quả nhiên không phải vật gì tốt. Nhục tế tiếp tục nói, ta cùng những cái kia quân đoàn đồ đần không giống, bọn họ chỉ biết là một mạch giết chóc thôn vệ. Ha ha, lũ ngu ngốc kia xưa nay sẽ không suy nghĩ, vạn nhất thịt ăn sạch làm sao bây giờ đâu? Bọn họ chỉ biết ăn, không biết nuôi nhốt. Ta muốn nuôi nhốt nhân loại, không ngừng vì thiên tộc sinh sản mỹ vị thịt. Ta cần một đám chó chăn cừu, ngươi nguyện ý làm chó chăn cừu đầu lĩnh sao? Nữ hoàng lẩm bẩm nói, ngươi muốn ta làm nhân loại kẻ phản bội. Nhục tế xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm nữ hoàng, cái này thế giới đều sẽ là thiên tộc, nhân loại diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Trở thành chúng ta chó chăn cừu, là ngươi quốc gia này xưng bá thế giới loài người cơ hội. Nếu như ngươi không cân nhắc lời nói, ta chỉ có thể đem Đông Anh bao gồm đại tà quỷ vương toàn bộ ăn hết. Nói thật, ta hiện tại thật rất đói. Ta sẽ lựa chọn lần nữa chó chăn cừu. Nữ hoàng không do dự nữa, lập tức quỳ trên mặt đất, thấp kém cao ngạo đầu, ta nguyện ý. Ta muốn đại tà quỷ vương chết. Nhục tế cười khẽ một tiếng, cử chỉ sáng suốt. Nó nhìn qua ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy say mê, cái này thế giới quá đẹp, ta rất ưa thích. Nếu không ta cũng sẽ không tại kế hoạch phía trước xuất hiện ở cái thế giới này. Nhân loại nữ hoàng, chuẩn bị một tràng thịnh đại nghi thức hoan nghênh a, bộ hạ của ta rất nhanh sẽ đến nơi này. Nhục tế đứng lên, nói ra, trước đó, chuẩn bị một lần tiệc tối, mở tiệc chiêu đãi bách quan cùng với đại tà quỷ vương. Ta muốn ngươi mở một tràng phát sóng trực tiếp, làm cho cả Đông Anh người đều có thể nhìn thấy ta là như thế nào xé nát đại tà quỷ vương. Nữ hoàng nghe lời này, phía trong lòng hơi nổi lên nói thầm. Nhục tế nếu là thật sự có thể giết chết đại tà quỷ vương, cái kia ngược lại là còn tốt. Vạn nhất nhục tế không phải đại tà quỷ vương đối thủ, chính mình mở một tràng hồng môn yến, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Nhục tế nhìn ra nữ hoàng do dự, tức giận hừ một tiếng. Khí thế kinh khủng nháy mắt giáng lâm tại hoàng cư. Nhục tế âm trầm nói, đừng cho là ta so cái kia đại tà quỷ vương dễ nói chuyện. Làm ngươi quyết định làm thiên tộc nô lệ lúc, khế ước liền đã đạt tới. Ta hiện tại nói, chính là đối ngươi mệnh lệnh. Chống lại mệnh lệnh cấp dưới, ta sẽ để cho hắn nếm tận ta thủ đoạn. Nữ hoàng thân thể mềm mại run rẩy, vội vàng nói, này lấy. Chương 526. Hồng môn yến chương 526, hồng môn yến nằm ở ngay đuôi núi đại tà hành cung, tựa như trên núi cung điện. Tòa cung điện này cổ hương cổ sắc, hoàn toàn là cổ đại Đông Anh quý tộc đình viện phong cách. Đình viện, hồ nước, các loại cổ vòm, còn có nền đá thấm. Đại tà hành cung hoa anh đào nở cực kỳ đẹp, rất chói lọi, rất khó tưởng tượng mùa này sẽ có hoa anh đào nở rộ. Mỹ luân mỹ hoán hoa anh đào vung đầy đất, đẹp đến nỗi giống mỹ dạ dạ kỳ hạ ạ nỉm bên trong dáng dấp. Vũ nữ khiêm tốn tại trong đình viện hành đầu, các nàng những này Đông Anh quý tộc muốn ở chỗ này hầu hạ đại tà quỷ vương dòng dõi cùng nữ quyến. Đại tà quỷ vương bản tính háo sắc, lấy không biết bao nhiêu phu nhân, dòng dõi càng là nhiều. Sát sinh thiếu gia, mời ngài chạy chậm một chút. Một vị khuôn mặt thanh tú vu nữ lo lắng hô hào, bước dồn dập bước loạn trọn tại trong đình viện truy đuổi một vị áo bào trắng nam hải. Cái kia nam hải khỏe mạnh cáo khỉnh, một đầu tóc bạc, trên trán còn có một đạo phù văn ấn ký. Hắn một bên chạy, một bên quay đầu nhìn vị kia vu nữ gấp gáp dáng dấp để hắn cười cái thoải mái. Nam hải chạy đến tường rào một bên, đột nhiên thổi lên một trận gió lớn. Dương hoa anh đào theo gió lớn tung bay, rơi ra một tràng hoa anh đào mưa. Nam Hải bị cái này đột nhiên cảnh đẹp sợ ngây người, sững sờ đứng tại chỗ, đưa tay đón một đóa hoa anh đào. Sát sinh thiếu gia, ngài cuối cùng là dừng lại. Vũ nữ kỳ dạ dạ chạy đến sát sinh bên cạnh, cong lên đầu gối thở mạnh. Thật đẹp. Sát sinh chỉ hoa anh đào, đối với vũ nữ nói. Vũ nữ kỳ dạ dạ bị sát sinh bộ dáng khả ái manh đến, sờ lên sát sinh đầu, đây là đại tà quỷ vương đại nhân là bạch phu nhân gieo xuống. Sát sinh nháy mắt, lẩm bẩm nói, phụ thân, vì mẫu thân chồng. Kỳ dạ dạ nhìn qua đầy viện hoa anh đào, đầy mắt đều là thiếu nữ hướng về, bạch phu nhân rất thích hoa anh đào. Lại là hoa anh đào ngắn ngủi hoa kỳ mà cảm thấy bi thương. Đại tà quỷ vương cưng triều bạch phu nhân, tự tay trồng hạ những này bị lãm pháp thuật hoa anh đào. Những này hoa anh đào vô luận xuân hạ thu đông, sẽ một mực nở rộ, tựa như đại nhân cùng phu nhân tình yêu đồng dạng. Sát sinh ngáy mắt, phụ thân rất thích mẫu thân sao? Vũ nữ nhẹ gật đầu, đừng nhìn đại nhân có như vậy nhiều chồng người, thế nhưng đại nhân thích nhất vẫn là bạch phu nhân. Sát sinh hỏi, cái kia phụ thân yêu ta sao? Vũ nữ đương nhiên nói, đó là đương nhiên, hành cung bên trong thiếu gia tiểu thư có 8 vị, bọn họ vì tranh thủ tình cảm đánh đến lợi hại. Có thể là không có một vị thiếu gia tiểu thư dám cùng ngài tranh thủ tình cảm, bởi vì bọn họ biết không tranh nổi. Lúc này, tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Vũ nữ tranh thủ thời gian túi người, túi lầu xuống. Sát sinh biết là phụ thân đến, hắn xoay người, nhìn thấy cái kia thân ảnh khôi ngô, cười ngọt ngào, "Phụ thân." Tiểu Hắc tại sát sinh trước mặt không có ở bên ngoài như vậy bất thường dáng dấp. Hắn nghiêm túc lại ôn hòa, ngồi xổm tại sát sinh trước mặt, cười ha hả nói, "Sát sinh tinh hoa, không sai không sai, nhà chúng ta cuối cùng có cái hiểu mỹ nhân. Con tốt, ngươi di chuyển mụ mụ ngươi ghen." Sát sinh sửng sốt một chút, vậy chúng ta nhà còn có ai a? Sát sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phụ thân nói là giao linh a di cùng đại hắc thúc thúc sao? À đúng, còn có Lý Dương đại bá, phụ thân luôn nói lên hắn. Tiểu Hắc nghe đến mấy cái này danh tự, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, đúng vậy a. Tiểu Hắc không có cùng Hải Tử nói Lý Dương là chủ nhân của mình. Hắn tưởng tượng lấy Lý Dương có thể giống đối quạ đen giống như giao linh, đem mình làm người nhà. Tiểu Hắc hy vọng có thể trở thành Lý Dương đệ đệ, một vị trung thành đệ đệ. Sát sinh buồn khổ túi đầu xuống đất, phụ thân luôn nói bọn họ, có thể là ta chưa từng thấy bọn họ. Tiểu Hắc sờ lên sát sinh đầu, ngươi vừa ra đời thời điểm a, bọn họ đều ôm qua ngươi. Sát sinh ngẩng đầu, khi đó ta quá nhỏ, không nhớ được. Tiểu Hắc mấp máy môi, chờ ta trở lại, liền dẫn ngươi đi gặp bọn hắn một chút. Ta cũng trách nghĩ bọn hắn. Tiểu Hắc đứng lên, khôi phục uy nghiêm dáng dấp, đối với Vu Nữ nói, Kỳ Dạ Dạ, chiếu cố tốt thiếu gia.
Đúng, nói cho phu nhân một tiếng, ta từ hoàng cư trở lại về sau muốn mang bọn họ hai mẹ con đi một chuyến Hạ Quốc.
Vu Nữ cung kính nói, tuân lệnh đại nhân.
Ban đêm, hoàng cư. Trên yến hội ca múa mừng cảnh thái bình. Nhạc sĩ cầm Đông Anh nhạc khí, đàn tấu Đông Anh nhạc cổ điển. Vũ nữ ca nữ theo nhu hòa trang trọng tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Tại đình viện trên yến tiệc, ngồi đầy Đông Anh quyền quý cao tầng. Đen nhánh cửa lớn đột ngột xuất hiện tại trong đình viện, cửa từ từ mở ra, đại tà quỷ vương dạo bước mà ra. Đại tà quỷ vương tại đình viện đặt chân một cái mắt, bén nhạy người được một tia túc sát chi khí. Hắn nhíu mày, nhìn hướng yến hội. Trên yến tiệc quyền quý nhộn nhịp đứng lên, đối đại tà quỷ vương lộ ra định nọ nụ cười. Đông Anh cao tầng nhiều hơn phân nửa đều là chính mình mấy bước. Đại tà quỷ vương nhìn thoáng qua chủ vị kia hơi có vẻ hoảng hốt nữ hoàng, cười khẽ một tiếng. Bọn gia hỏa này có thể lật lên sóng gió gì? Quá lo lắng. Đại tà quỷ vương hướng đi chủ vị, nữ hoàng thân thể mềm mại bởi vì khẩn trương mà run rẩy. Nữ hoàng nguyên bản sẽ không lộ rõ suy sụp dạng, có thể đại tà quỷ vương là nàng vùng đi không được các ngộng, hoàn toàn để nàng sợ. Đại tà quỷ vương đi đến nữ hoàng bên cạnh, sau đó ngồi tại phó vị bên trên, tể tướng đâu? Làm sao không có tới? Nữ hoàng cúi đầu, ta biết ngươi không thích hắn, liền không có để hắn tới. Đại tà quỷ vương ha ha cười thoải mái, ngươi ngược lại là hiểu chuyện. Đại tà quỷ vương cầm chén rượu lên, đối với các tân khách nói, nữ hoàng bệ hạ lần đầu mở tiệc chiêu đãi bản vương trong lòng vẫn là rất vui vẻ, làm. Các quyền quý nhộn nhịp cầm chén rượu lên, ngửa đầu nâng ly. Nữ hoàng quan sát đến ở đây người hình thái dáng dấp, con mắt của nàng vẫn là rất độc ác, ai là thật thành đại tà quỷ vương cho săn, ai là yếu ớt cho rằng rắn, tại cái này một màn liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Nữ hoàng trong lòng nắm chắc, đột nhiên giọng dịu dàng gầm thét, người tới. Bên ngoài đình viện vang lên giày đặt lại chỉnh tề tiếng bước chân. Không cần một lát, cả tòa đình viện liền bị binh sĩ vây quanh, đầu tường chỗ cao cũng có tay bắn tỉa kẹp lên súng ngắm. Các tân khách lơ ngơ, không nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì. Có chút tân khách lo âu nhìn xem nữ hoàng. Bọn họ đã cảm thấy hôm nay đột nhiên mở tiệc chiêu đãi đại tà quỷ vương, còn muốn đám đại thần tương bội, trong đó nhất định có việc. Có thể là không nghĩ tới thấy là biến cố như vậy. Nữ hoàng chẳng lẽ quên đi, đại tà quỷ vương không thể chiến thắng sao? Nàng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc sao? Đại tà quỷ vương lạnh nhạt tự nhiên uống rượu, chế nhạo liếc một cái nữ hoàng, đây là mới lấy lòng bản vương trò xiết sao? Nữ hoàng đem chén bỗng nhiên ngã trên mặt đất, trừng hai mắt, hình như một cái nữ quỷ, nghiêm nghị nói, đại tà quỷ vương, người tên xuất sinh này, ta muốn ngươi chết. Ha 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 ha. Đại tà quỷ vương cười thoải mái không ngừng, nửa ngày cười đủ rồi, con mắt nguy hiểm híp lại, vậy hạ, ngươi quên bản vương từng cùng ngươi nói qua sao? Nếu như ngươi lại cử động tiểu tâm tư, bản vương sẽ đem tể tướng đầu bóp nát. Tể tướng là Đông Anh trọng yếu nhất đại thần, đối nữ hoàng tầm quan trọng có thể nghĩ. Nữ hoàng thân thể bắt đầu run rẩy, nàng che mặt cười to, tể tướng. Tể tướng giờ phút này đã xuất hiện tại đại tà hành cung. Đại tà quỷ vương trên mặt khẽ giật mình. Xuất hiện tại đại tà hành cung. Ngay tại lúc này, đại tà quỷ vương ngực một trận nóng lên. Hắn vội vàng từ ngực lấy ra một tấm phụ chú. Lá bùa kia đang thiêu đốt. Đây là đại tà hành cung Vu nữ phát ra tín hiệu. Đại tà quỷ vương là có điện thoại, Vu nữ bọn họ không có gửi đi thông tin hoặc là gọi điện thoại, nói rõ hoặc là đại tà hành cung phát sinh sự kiện khẩn cấp, hoặc là đại tà hành cung tín hiệu bị che giấu. Ngươi tự tìm cái chết. Đại tà quỷ vương sắc mặt tâm trầm, trên thân sát khí sôi trào, đột nhiên hướng về nữ hoàng đâm ra lợi trảo. Nữ nhân này cho dù là đại tà quỷ vương thích nhất trên giường bạn chơi, nhưng nếu là động đến hắn hang ổ, cái kia cũng phải chết. Nữ hoàng kinh hô một tiếng, vô ý thức muốn đi trốn tránh. Một đạo đen nhánh năng lượng xuất hiện tại nữ hoàng bên người, cản trở đại tà quỷ vương tiến công. Một đạo âm trầm âm thanh truyền đến. Ha ha ha, đại tà quỷ vương, thật là ngu ngốc danh tự. Chương 527. Nô hoàng vạn tuế chương 527, nô hoàng vạn tuế tiểu hắc nhìn hướng âm thanh nơi phát ra. Tại súng ống đầy đủ binh sĩ trung ương, một vị mặc cũ nát áo gai, thuyền trưởng ăn mặc lão nhân, chậm rãi đi tới. Tiểu Hắc nhìn thấy cái kia lão thuyền trưởng một cái mắt, trong đầu còi báo động đại tác. Mạnh, rất mạnh. Cương đại như thế khí tức, hắn chỉ ở Lý Dương trên thân cảm thụ qua. Tới đây thời điểm, Tiểu Hắc tinh thần lực đảo qua hoàng cư, cũng không có phát hiện nhân vật này. Nói rõ người này mạnh hơn hắn quá nhiều. Tiểu Hắc khẽ miệng kéo ra mỉm cười, nhìn chăm chú lão thuyền trưởng, ngươi không phải Đông Anh người. Đông Anh người không có khả năng xuất hiện siêu phàm giả, đây là Tiểu Hắc cùng Lý Dương nói tốt. Tại Đông Anh, sẽ chỉ có dã thú trở thành yêu quái, lại không có khả năng có nhân loại trở thành siêu phàm giả. Trừ phi nhân gian bản tướng thụ đi tới Đông Anh phân tán siêu phàm lực lượng, nhưng nhân gian bản tướng thụ sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho Tiểu Hắc. Lão thuyền trưởng sử dụng thuần thục Đông Anh lời nói, ha ha, ta làm sao có thể là như vậy nhỏ yếu bỏ sát. Lão thuyền trưởng là thiên tộc quân đoàn trưởng lục tế, thôn vệ lão thuyền trưởng phía sau thu hoạch lão thuyền trưởng ký ức, tự nhiên sẽ nói một cái lưu loát quan đông lời nói. Không quản ngươi là ai, đừng ngăn lão tử đường về nhà. Tiểu Hắc bạo khởi, hai tay hóa thành địa ngục tam đầu khuyển móng vuốt, phía trên thiêu đốt đỏ tươi hỏa diễm, hướng về lục tế bỗng nhiên đập tới. Lục tế nhìn qua vọt tới Tiểu Hắc, mở miệng nói, ta gọi lục tế. Dứt lời, nhục tế giơ tay lên, lại trực tiếp bắt lấy tiểu hắc móng vuốt. Tiểu hắc con ngươi đột nhiên co vào. Hắn trên móng vuốt có thể là có địa ngục hỏa diễm, ngọn lửa kia liền hồng thủy đều có thể thiêu đốt, làm sao người này có thể đơn giản như vậy chọc đụng. Tiểu hắc nhìn kỹ bên dưới, phát hiện người kia trên tay có sền sệt chất lỏng màu đen. Cái kia quỷ dị chất lỏng là tiểu hắc gặp qua cường hãn nhất phòng ngự. Tiểu hắc cấp tốc lui lại, cùng nhục tế kéo dài khoảng cách, trong mắt viết đầy cảnh giác. Toàn trường khiếp sợ không thôi. bọn họ không nghĩ tới bách chiến bách thắng đại tà quỷ vương vậy mà có thể trên thân người khác ăn quả đắng. Những người này có mặt lộ vẻ vui mừng, có mắt bên trong tràn ngập nồng đậm kinh hãi, cũng có đổ mồ hôi chán. Nữ hoàng trên mặt tràn ngập bệnh hoạn nụ cười, nàng như bệnh tâm thần giống như lầm bầm, giết hắn, chết, chết, hắn muốn chết. Tiểu Hắc quay đầu lại liếc nữ hoàng một cái, mà ngửa ra sau thiên trường dĩ đảo. Văng lanh âm khí tại đỉnh viện bên trong tàn phá bừa bãi. Các tân khách dùng tay cản trở cung phong, tay bắn tỉa bọn họ khó mà ngắm chuẩn, các binh sĩ cúi đầu né tránh. Tiểu Hắc trên thân tụ tập đại lượng năng lượng, sau đó hình thể thay đổi. Không cần một lát, khổng lồ địa ngục tam đầu quyển xuất hiện ở đỉnh viện bên trong. Cái kia ba đôi con mắt, hình như sáu cái đèn lồng. Nhục tế thân thể tại địa ngục tam đầu quyển trước mặt, lộ ra nhỏ bé. Địa ngục tam đầu quyển gào thét một tiếng, hướng về nhục tế phun ra một cái hỏa diễm. Nhục tế trên thân bài tiết ra màu đen dịch nhờn, hắn tại hỏa diễm bên trong hành tẩu như nhàn nhã đi dạo. Địa ngục tam đầu quyển sáu con mắt bên trong hung lệ dần dần rút đi, thay đổi chính là một ít bối rối. Hắn lần thứ nhất gặp phải khủng bố như vậy đối thủ. Nhục tế tới gần địa ngục tam đầu quyển, hướng về địa ngục tam đầu quyển bung ra một quyền. Bèn, hơi hợt một quyền, lại nhường đất ngục tam đầu quyển bay ngược mấy mét, hung hăng nện ở ốc xá bên trên, không biết bao nhiêu phòng ốc bị phá hủy. Địa ngục tam đầu quyển bỏ dậy, hướng về nhục tế lại lần nữa đánh tới. Nhục tế một tay bắt lấy địa ngục tam đầu quyển móng vuốt, run lên bần bật. Địa ngục tam đầu quyển phun ra ba khẩu máu tươi, nằm rạp trên mặt đất hể bại suy sụp. Địa ngục tam đầu quyển là ngũ giai đỉnh phong, vẫn chưa tới lục giai. Nhục tế nhưng là thực sự thất giai. Thất giai đánh ngũ giai, liền cùng người trưởng thành đánh hải đồng đồng dạng. Địa ngục tam đầu quyển biết không địch lại, trong lòng cũng nhớ mong bạch phu nhân cùng sát sinh. Hắn đứng người lên, gào thét một tiếng. Địa ngục chi môn tại địa ngục tam đầu quyển kêu gọi tới xuất hiện tại đỉnh viện bên trong. Địa ngục tam đầu quyển hóa thành một đạo hắc quang, hướng về địa ngục chi môn mà tới. Nhục tế nhìn qua tiến vào địa ngục chi môn địa ngục tam đầu quyển, trong mắt viết đầy kinh ngạc, nhỏ yếu như vậy ra hỏa, vậy mà hiểu được không gian pháp thuật. Nhục tế khẽ môi nhếch lên nụ cười dần dần khoa trương, khóe miệng lại nhếch đến bên hai. Hắn nói ra, vừa lúc ta cũng hiểu một chút không gian pháp thuật. Nhục tế hướng về địa ngục chi môn vung ra tay. Chất lỏng sền sệt bắn tại trên cửa. Những cái kia chất lỏng màu đen tạo thành từng đạo xiển xích, đem cửa lớn buộc chặt. Địa ngục chi môn không cách nào đóng lại, cũng vô pháp biến mất. Nữ hoàng chạy ra yến hội, khẩn trương hỏi, hắn chạy sao? Nhục tế nói ra, hắn bị vây ở một mảnh dị không gian bên trong. Dựa theo các ngươi, gọi là phong ấn. Chỉ cần ta sống, hắn liền sẽ không chạy khỏi nơi này. Nhục tế sau khi nói xong, nhiều hứng thú nhìn xem đạo kia khép kín không lên cánh cửa không gian. Xuyên thấu qua cánh cửa không gian khe hở, còn có thể nhìn thấy địa ngục tam đầu quyển nhanh bước, nghe thấy địa ngục tam đầu quyển tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhục tế nói, thứ này yếu ớt quá, có thể là có khả năng lĩnh ngộ không gian loại năng lực, sắp thực thú vị. Nữ hoàng thở dài một hơi, ra không được liền tốt. Nàng đã quyết định đem cái này đỉnh viện liệt vào cấm khu. Nữ hoàng yên tâm về sau, đưa ánh mắt chuyển hướng ở đây các tân khách. Nàng biết đều có người nào phản bội nàng, không chỉ là trên yến tiệc biểu hiện, nàng còn có thực chất chứng cứ. Nữ hoàng giơ tay lên, đối với bọn cảnh vệ chào hỏi, trừ danh sách bên trên bên ngoài, đem mỹ họa ổ xạ hoa, xạ xạ kỳ, ý đủ ba loại mang đi. Bọn cảnh vệ sớm liền nhận đến một phần danh sách. Bọn họ cùng kêu lên xác nhận, hướng về trên yến tiệc đi đến. Bị cảnh vệ khống chế đại thần thất kinh. Có người hạ thấp tư thái cầu khẩn, bệ hạ, ta không có hai lòng à, ta chỉ là khuất phục tại đại tà quỷ vương dưới dâm uy. Nói còn chưa dứt lời, nữ hoàng lạnh lùng nói, các ngươi đưa tại đại tà hành cùng con cái, tối nay một cái đều không sống nổi. Liên tính các ngươi đối với ta là trung thành, cũng sẽ bởi vì giết con mối hận tìm ta báo thù. Những cái này đại thần bối rối. Bọn họ nhớ lại, tể tướng đã xuất hiện tại đại tà hành cùng, chẳng lẽ hắn là muốn tiến hành một trường giết chóc? Có đại thần không trang bức, tức giận nguyền rủa nói, chúng ta nắm giữ lấy Đông Anh mệnh mạch, chúng ta chết rồi, Đông Anh liền loạn. Nữ hoàng trong mắt hiện lên một vẻ cuồng nhiệt, nàng mở hai tay ra, cao giọng nói, Đông Anh. Ha 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 ha, cái này nho nhỏ quốc thổ sẽ trở thành Đông Anh lịch sử. Đông Anh con dân sẽ trở thành thiên tộc thân thuộc, sẽ trở thành toàn bộ thế giới chủ nhân. Hạ quốc, Hoa Kỳ, Dột quốc đều đem trở thành Đông Anh phía dưới hạ nhân. Ta đem dẫn đầu Đông Anh, hướng đi thời đại hoàn toàn mới, một cái từ Đông Anh khống chế thời đại. Đám đại thần kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào nữ hoàng. Vô luận là kẻ phản bội hoặc là trung thành người, đều cảm thấy nữ hoàng điên. Thế nhưng những cái kia trung thành người thích điên cuồng như vậy nữ hoàng. Đông Anh nhân dân trong xương chính là xâm lược thú tính, bọn họ có thể đem bẩn thỉu hành vi gọi đại nghĩa. Nô hoàng bản thuế. Có đại thần nhịn không được kích động, cao giọng la lên. Nữ hoàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ khó nói lên lời hưng phấn. Lúc này, lục tế trên thân buộc phát ra một cỗ sát ý nồng nặng. Hắn vất tay đem vị đại thần kia chém đầu. Đột nhiên tới biến cố làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhục tế lạnh lùng nói, Đông Anh có thể trở thành nhân loại chúa tể, thế nhưng muốn giữ vững bổn phận của mình. Từ nay về sau, người nào cảm giác xưng hô ta thiên tộc chi chủ tục danh, chính là kết quả như vậy. Nô hoàng vạn tuế là thiên tộc chi chủ tên thật. Chương 528. Chuẩn bị ở sau chương 528, chuẩn bị ở sau đại tà hành cung, nguyên bản tràn ngập yên tĩnh cùng trang trọng khí tức, giờ phút này bị triệt để đánh vỡ. Một đám súng ống đầy đủ binh sĩ giống như thủy triều tràn vào cái kia to lớn cửa lớn. Bọn họ nặng nề ủng chiến đạp ở nền đá trên mặt, phát ra tiếng vang tại hành lang bên trong quanh quẩn, như là tử vong nhịp trống. Nữ hoàng ra lệnh là diệt sát lớn tà hoàng cung tất cả người sống cùng với yêu quái. Những này vu nữ phần lớn đều là quyền quý nữ nhi. Nữ hoàng không có điên, nàng biết rõ quốc gia này đã bị đại tà quỷ vương không sạch sẽ qua, cần một lần làm sạch. Những cái kia quyền quý đều chạy không thoát nữ hoàng giết chóc, chúng chi những này hầu hạ đại tà quỷ vương vu nữ. Có vu nữ hướng về các binh sĩ bắn ra phụ chú. Một đạo phù chú sát thực giống như lựu đạn đồng dạng đem mười mấy tên binh sĩ tiêu diệt, thế nhưng các binh sĩ số lượng quá nhiều. Tể tướng đích thân chỉ huy bên dưới, những binh lính kia hung hãn không sợ chết. Vu nữ bọn họ sát thực một đạo công kích liền có thể giết chết rất nhiều người, nhưng đồng dạng yếu đối vu nữ không cách nào ngăn cản dày đặc viên đạn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, máu theo bậc thang chảy vào hoa anh đào trong vườn. Tại hỏa lực phía dưới, lộng lây tượng trưng cho lãng mạn hoa anh đào vườn cũng vô pháp tránh cho. Mãi mãi buông xuống bất hủ hoa anh đào, bị chiến hỏa thiêu cái sạch sẽ. Ta là phu nhân đại tà quỷ vương, là đương triều tài chính đại thần nữ nhi. Đây là đại tà quỷ vương dòng dõi, các ngươi làm sao dám làm ẩu? Có tuổi trẻ nữ tử dắt nữ nhi đối với các binh sĩ tức giận cảnh cáo. Trả lời nàng, chỉ có một phát đâm vào phần bụng viên đạn. Nữ tử tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, nắm lấy một tên binh lính ống quần, cầu khẩn nói, buông tha nữ nhi của ta, nàng cái gì cũng không biết. Binh sĩ nhìn thoáng qua có được hai sói, rõ ràng yêu ma đặc thù nữ đồng, trên mặt lộ ra một vẻ chán ghét. Hắn không chút do dự hướng về nữ đồng cái chán bóc cỏ. Phốc phốc, một đạo phù chú phóng tới, đem tên lính kia tay nổ cái vỡ nát. Kỳ Dạ Dạ dẫn theo sệ mẹ ấy đền thờ vu nữ cùng âm dương sư trước đến chi viện. Nàng vừa kinh vừa sợ, đối nơi xa tể tướng chất hỏi, các ngươi là điên rồi sao? Làm sao dám đối đại tà hành cung độc thủ? Liền không sợ đại tà quỷ vương lửa giận sao? Tể tướng kinh miệt nhìn Kỳ Dạ Dạ một cái, làm một cái chém đầu động tắt tay. Kỳ Dạ Dạ trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Nàng có không tốt dự cảm. Chẳng lẽ đại tà quỷ vương hôm nay dự tiệc xảy ra chuyện? Không có khả năng, đại tà quỷ vương vô địch thiên hạ, làm sao sẽ nhân loại nói? Có thể là, nếu là đại tà quỷ vương không ngại, những người này làm sao dám như vậy phát rồ? Kỳ Dạ Dạ lại lần nữa thôi động phụ chú, muốn kêu gọi đại tà quỷ vương trở về, có thể là phụ chú bên kia chậm chạp không có trả lời. Kỳ Dạ Dạ bắt đầu lo lắng, nàng không thể không tin tưởng đại tà quỷ vương thật xảy ra chuyện. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phu nhân, thiếu gia. Phu nhân đại tà hành cùng, thiếu gia, tiểu thư, sát thực không ít. Có thể là Kỳ Dạ Dạ trong lòng chân chính trên ý nghĩa phu nhân chỉ có Bạch phu nhân cùng sát sinh. Kỳ Dạ Dạ vội vàng hướng về Bạch phu nhân tẩm cung chạy đi. Bạch phu nhân bên ngoài tẩm cung, những binh lính kia đang cùng một đám hung ác lang yêu tác chiến. Những này lang yêu là Bạch phu nhân cùng tiểu hắc dòng chính, đến từ hạ quốc yêu quái. Bọn họ gánh vác được mưa bom bao đạn, cũng có thể sử dụng pháp thuật, tại tầng tầng vây quanh bên dưới cũng có thể cùng các binh sĩ đánh đến có đến có về. Lúc này, một tên binh lính chuyển ra súng phóng tên lửa, hướng về lang yêu bắn ra cỡ nhỏ hỏa tiễn. Lang yêu bọn họ biết rõ chính mình thân thể máu thịt cũng không thể đối cứng súng phóng tên lửa, lại bởi vì trung thành gắt gao ngăn tại Bạch phu nhân tẩm cung phía trước. Oeng! Đinh hai nhức óc quanh minh về sau, mấy cái lang yêu bị nổ đến da chóc thịt bong, hoặc là đầu váng mắt hoa. Các binh sĩ nắm lấy thời cơ, hướng về lang yêu bọn họ mãnh liệt phóng ra viên đạn. Những viên đạn kia là báo kim loại, liền tính lang yêu thịt lại dày, da lại cầu thả, cũng khó có thể tiếp nhận. Mấy cái lang yêu chịu đựng không nổi công kích, ngã trên mặt đất thoi thót. Công kích! Mấy tên binh sĩ hô to xông vào trong tẩm cung. Oeng! Bạch quang lập lòe, cái kia mấy tên binh sĩ bị đánh ra tẩm cung. Mặc trường sang màu trắng nữ nhân đi ra, nàng thắt lưng thẳng tắp, có thượng vị giả uy nghiêm. Trường sang màu trắng và táo mở rất cao, màu lúa mì bắp đuổi như ẩn như hiện. Đoan trang ung dung, còn mang theo mấy phần giả tính. Vị này chính là Bạch phu nhân. Tại Bạch phu nhân sau lưng, còn có một đám thất kinh nữ nhân cùng hải tử. Những nữ nhân này cùng hải tử đều là tiểu hắc bầu bạn cùng hải tử. Lúc này Bạch phu nhân hoàn toàn thể hiện ra chủ mẫu nên có uy nghi. Nàng ngăn tại nữ nhân cùng hải tử trước mặt, giắt sát sinh tay, không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm các binh sĩ. Mấy tên binh sĩ bị Bạch phu nhân khí chàng trấn nhiếp, phồng lên dũng khí nói ra, đừng trách chúng ta ức hiếp nữ nhân cùng hải tử, là trượng phu ngươi trước bắt nạt chúng ta. Bạch phu nhân cười nạo một tiếng, đầy mắt xem thường, hướng về phía các binh sĩ khiêu khích ngoắc ngoắc tay. Nàng tu vi không hề cao, có thể nàng thân là đại tà quỷ vương nữ nhân, làm sao có thể e ngại chiến đấu đâu. Liên tính nàng tính cả hải tử muốn chết, cũng muốn bảo trì cao quý nhất tư thái, chết ở trên chiến trường. Lúc mấu chốt, Kỳ Dạ Dạ dẫn đầu một đám âm dương sư giết tới đây. Từng đạo phù chú bắn ra, thức thần bọn họ hướng về các binh sĩ phóng thích pháp thuật. Các binh sĩ lập tức quân lính tan rã, hốt hoảng ngăn cản, kinh hoàng mà chạy. Kỳ Dạ Dạ nắm lấy Bạch phu nhân tay, vội vàng nói, "Phu nhân mau dẫn thiếu gia đi, để ta chặn lại bọn họ." Bạch phu nhân nhẹ gật đầu, giắt sát sinh tay, hướng về bên ngoài đi đến. Tiểu Hắc mặt khác phu nhân cùng hải tử vội vàng đuổi theo đi. Người nào đều trốn không thoát. Kèm theo ù ù tiếng vang, một tiếng giản mua gầm thét truyền đến. Bạch phu nhân đám người ngẩng đầu nhìn lại, gặp một núi xe bọc thép chính hướng về bên này lái tới. Vùng núi xe bọc thép bên trên, tể tướng đầy mặt giễu cợt, "Bạch phu nhân, lại gặp mặt." Long long long. Trên trời xuất hiện to lớn tạc âm. Hơn 10 cái máy bay trực thăng vũ trang ở trên không xoay quanh. Máy bay trực thăng tay súng máy đã đem đầu ngắm nhắm ngay Bạch phu nhân. Bạch phu nhân cười lạnh liên tục, "Nguyên lai là tể tướng đại nhân, đã từng các ngươi bị trượng phu ta giẫm tại dưới chân, lúc này cũng sẽ chỉ vậy chúng ta mẫu nữ chút giận." Tể tướng xua tay, "Lúc này không giống ngày xưa, đại tà quỷ vương các hạ đã tự thân khó đảm bảo, ngươi cũng đừng cầm đại tà quỷ vương đến ép ta." Kỳ Dạ Dạ mặt xám như tro. Tại loại này dưới hỏa lực, các nàng nhất định sẽ chết. Kỳ Dạ Dạ tại tiểu hắc dạy dỗ bên dưới, đối tiểu hắc có bệnh hoạn trung thành. Nếu như Bạch phu nhân chết rồi, cái này so với nàng chết còn khó qua. Tể tướng sắc mặt lạnh lẽo, phất tay, xạ kích. Uy lực to lớn biến đạn, dầm dạp chẳng chịt bắn ra. Kỳ Dạ Dạ mau tới phía trước, lấy ra một đống phủ chú ném ra. Những cái kia phủ chú lấy điểm thành dây, lấy dây thành mặt, tạo thành màu xanh biếc kết giới. Viên đạn bắn tại kết giới bên trên, xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Chậm rãi, chống đỡ kết giới phát phủ chú bắt đầu xuất hiện vết rách, Kỳ Dạ Dạ sắc mặt khó coi lợi hại. Cuối cùng, tại vùng núi vũ trang xe hỏa lực bên dưới, kết giới triệt để sụp đổ. Bạch phu nhân nhìn qua những cái kia chút xuống mà đến viên đạn, không ý kỵ tí nào, trong tay nắm thật chặt sát sinh tay. Nàng không có chú ý tới, sát sinh giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, chau mày, tựa như cố gắng thúc giục cái gì. Đột nhiên, sát sinh sủi lơ trên mặt đất, Bạch phu nhân tâm mắt lạnh, tranh thủ thời gian nhìn hướng nhi tử của mình. Chuyện bị dị phát sinh. Sát sinh trên trán cầm tới phù văn phát ra quang mang đen kịt, chống rồng xuất hiện một đạo hắc sắc ma pháp trận. Lẩm bẩm, lẩm bẩm, lẩm bẩm. Ma pháp trận bên trong truyền ra hết xanh gọi tiếng. Ngay sau đó, một cái hình thể khổng lồ hết châu xuất hiện. Cái kia hết châu hai mắt đỏ tươi, trên thân tản ra khí tức tử vong. Viên đạn bắn tại hết châu trên thân, cũng không có đối hết châu tạo thành thương tổn quá lớn. Bạch phu nhân bỗng nhiên nhớ lại, sát sinh trên trán phù văn là trượng phu mình chủ nhân đưa cho sát sinh lễ vật. Tử vong hết châu mở ra miệng rộng, đem kỳ dạ dạ chờ một đám âm dương sư, cùng với Bạch phu nhân chờ nữ nhân hài tử, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Có trời mới biết cái này hết châu vì cái gì miệng sẽ lớn như vậy. Sau một khắc, hết châu làm ra nhảy cầu hình, biến mất tại hắc sắc ma pháp trận trong. Trên sân, chỉ có các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, tể tướng mặt âm trầm phải chảy ra nước. Chương 529, cầu cứu tử thần chương 529, cầu cứu tử thần Nam Hải, Cẩm Tú Sơn. Lẩm bẩm, lẩm bẩm, lẩm bẩm. To lớn hắc sắc ma pháp trận xuất hiện ở trong núi rừng. Không rõ khí tức giống như nhỏ vào trong nước điểm đen đồng dạng tràn ngập ra. To lớn tử vong huyết châu xuất hiện nhảy ra ma pháp trận. Lẩm bẩm, lẩm bẩm, lẩm bẩm. Tử vong huyết châu ở trong rừng nằm một hồi, tựa như xác định bốn phía sau khi an toàn mới mở ra miệng lớn. Một đám quần áo lộng lẫy đông anh nữ tử cùng hài tử bị nôn ra. Tử vong huyết châu làm xong tất cả những thứ này về sau, nhảy vào ma pháp trận bên trong, biến mất bóng dáng. Bọn nhỏ nắm thật chặt mẫu thân bọn họ tay, mẫu thân bọn họ bối rối như mai con đồng dạng đánh giá bốn phía. Các nàng vừa vặn phải sợ chết rồi, những binh lính kia kèm chút đem các nàng giết sạch. May mắn mà có đại thiếu gia đột nhiên sử dụng một loại nào đó pháp thuật, triệu hoán một cái lớn hết xanh đem các nàng mang đi. Có thể là, nơi này là nơi nào? Nơi này là địa phương an toàn sao? Các nữ nhân cùng bọn nhỏ đồng loạt nhìn hướng Bạch phu nhân. Những nữ nhân này mặc dù từng trong lòng ghen ghét Bạch phu nhân độc lấy được đại tà quỷ vương ân sủng, có thể vào lúc này, các nàng hoàn toàn đem Bạch phu nhân trở thành dựa vào. Bạch phu nhân ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, ôm sát sinh, nhẹ nhàng lay động. Sát sinh tại Bạch phu nhân trong ngực trở mình, trong miệng còn thì thầm cái gì chuyện hoang đường. Bạch phu nhân yên lòng, sát sinh chỉ là quá mệt mỏi, cũng không có cái gì trở ngại. Kỳ dạ dạ đi đến Bạch phu nhân trước mặt, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, nhỏ giọng hỏi, "Phu nhân, ngài có thể biết nơi này là nơi nào?" Bạch phu nhân nhìn một chút, chỗ rất xa có một tòa biệt thự. Bạch phu nhân lập tức sáng tỏ. Nàng nói ra, "Nơi này là Hạ Quốc Nam Hải." Kỳ dạ dạ sửng sốt một chút, không thể tin nói, "Hạ Quốc? Nơi này là Hạ Quốc?" Thiếu gia vậy mà sử dụng pháp thuật đem bọn họ đưa đến Hạ Quốc đến. Kỳ dạ dạ sùng tính nhìn sát sinh một cái. Đại Tà Quỷ Vương có xuyên toa không gian năng lực, xem ra thiếu gia hoàn mỹ kế thừa Đại Tà Quỷ Vương Thiên Phú a. Kỳ dạ dạ hỏi, cái kia nơi này an toàn sao? Tể tướng người có thể hay không đuổi theo? Chúng ta có phải hay không phải nhanh tìm một cái chỗ đặt chân, giấu đi. Đại Tà Quỷ Vương không tại, Bạch phu nhân vị này chủ mưu chính là tất cả mọi người chủ tâm cốt. Bạch phu nhân nói, cái này thế giới không có cái gì địa phương so nơi này còn muốn an toàn. Bạch phu nhân nói xong, ôm sát sinh đứng lên, nói ra, các ngươi trước tại chỗ này nghỉ ngơi, ta đi ngôi biệt thự kia một chuyến. Nơi đó có một vị đại nhân, hắn có thể che chở chúng ta. Kỳ dạ dạ tranh thủ thời gian đi tiếp Bạch phu nhân trong lực sát sinh thiếu gia. Tất nhiên nơi này có Bạch phu nhân quen biết người, thậm chí còn xưng là đại nhân, đó nhất định là một vị khó lường nhân vật. Muốn đi gặp đại nhân vật, ôm hải tử đi có phải là quá thất lễ? Ai ngờ, Bạch phu nhân tránh thoát kỳ dạ dạ tay, nói ra, muốn cầu vị đại nhân kia trợ giúp chúng ta, nhất định phải mang theo sát sinh đi. Kỳ dạ dạ thu tay về. Trong lòng tuy có không hiểu, nhưng vẫn là thuận theo Bạch phu nhân. Nàng nhỏ giọng hỏi, nghe phu nhân ý tứ này, vị đại nhân kia có thể sẽ không đối chúng ta cung cấp trợ giúp, có thể bị nguy hiểm hay không, có muốn hay không ta cùng ngài đi, còn có thể bảo vệ ngươi. Bạch phu nhân lắc đầu, vị đại nhân kia tính tình hung lệ, nếu như ta đơn độc tiến đến khả năng sẽ có nguy hiểm, nếu là mang theo sát sinh đi thì không ngại. Bạch phu nhân trong ấn tượng, Lý Dương là hung thần bên trong hung thần, trợ phu mình tại Lý Dương trước mặt chỉ có thể vây đôi thần phục. Nàng không biết Lý Dương có thể hay không hỗ trợ, nhưng nếu là mang theo sát sinh đi, Lý Dương hẳn là sẽ có lòng thương hại. Dù sao, sát sinh trên trán ấn ký chính là Lý Dương tặng lễ vật. Bán Sơn biệt thự. Giao Linh cùng Ngọc Ngọc tại tầng 2 xem màn niệm. Trong đại sảnh, Lý Dương ngồi tại trên ghế sofa hút thuốc, một vị tóc dài thiếu niên mặc áo đen ngồi quỳ chân tại Lý Dương đối diện. Cái kia thiếu niên là Quả Đen. Hắn bê quan đi ra, cuối cùng đạt tới lục giai. Sau đó nghe tin dữ, huynh đệ của hắn Diệp Phàm chết rồi, chết tại thiên tộc trong tay. "Chủ nhân, nơi này thật là đau. Ta hình như sinh bệnh, ta lại không biết nguyên nhân bệnh." Quả Đen chỉ vào ngực, đầy mặt mê man. Hắn rõ ràng không có thụ thương, có thể là vì cái gì trái tim sẽ có như tê liệt đau đớn. Quả Đen mặc dù là cao quý yêu tộc hoàng đế, nhưng cũng không có trải qua chân chính trên ý nghĩa phân biệt. Trường Bạch Sơn yêu tộc cùng an toàn quản lý của cổ nào lâu như vậy, cũng đã chết một chút yêu quái. Những cái kia yêu quái tại Quả Đen trong suy nghĩ địa vị không cao, liền như là lơ đãng liếc về con kiến, đỉnh đầu bay qua ong mật đồng dạng. Quả Đen vốn là lấy vô tâm khỉ con cùng Diệp Phàm, cùng những cái kia con kiến cùng ong mật không có cái gì khác biệt. Có thể là nghe Diệp Phàm tin chết về sau, Quả Đen đau thấu tim gan. Hắn cho rằng chính mình là thụ thương, hoặc là nhận lấy một loại nào đó nguyền rủa. Loại đau này sợ làm hắn sợ hãi, thậm chí ép đến hắn đi tới Nam Hải xin giúp đỡ Lý Dương. Lý Dương từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc ném đến quả đen trước mặt. Quả đen sửng sốt một chút, nhặt lên ngậm trong miệng. Lý Dương thăm dò qua thân thể, dùng hỏa cơ hội đi điểm miệng quả đen bên trong khói. Quả đen thụ sủng nhược kinh, có thể lại không có tâm tư đi chối tử, vụt về hít khói miệng. Khói đốt lên, quả đen bị sặc đến thẳng ho khan. Quả đen không hiểu, cái này phá ngoạn ý vì cái gì Lý Dương sẽ như vậy thích. Quả đen gặp Lý Dương sâu kín nhìn xem chính mình, vì vậy học tập Lý Dương dáng dấp, lại lần nữa hút một hơi khói. Hút thuốc lá có hại thân thể khỏe mạnh, nếu như ngươi không phải siêu phàm giả nắm giữ như sắt thép phổi, vẫn là không muốn học tập. Chua cay hương vị đâm vào yết hầu, lại xông vào đỉnh đầu. Tạ Nhĩ có tín tác dụng dưới, thứ này quả thật làm cho trong lòng của hắn dễ chịu một ít. Bất quá, quả đen có thể cảm nhận được khói bên trong có dấu nguy hại. Quả đen không hiểu nhìn xem Lý Dương, chủ nhân, ngươi vẫn là ít rút thứ này. Lý Dương nói đùa nói, tại trên internet có một đám phi chủ lưu nói qua, hút thuốc lá tổn thương phổi không thương tâm. Quả đen nghiêm túc đem câu nói này ghi vào trong đầu. Hắn cho rằng đây là giải quyết chính mình trái tim thống khổ thuốc tốt. Chẳng lẽ chủ nhân cũng giống như mình, trái tim bị nguyền rủa, một mực tiếp nhận loại kia khó nói lên lời thống khổ sao? Lý Dương bóp lấy khói nói ra, thứ này liền cùng nữ nhân trang điểm một dạng, đều là giả dối. Nên là ngươi phải đánh bác, vẫn là muốn đánh. Chỉ là nó có thể để chúng ta ngắn ngủi trốn tránh. Làm một tên hèn nhát, một hợp lý hèn nhát. Lý Dương đến bây giờ đều không nói hắn vì sao lại đau lòng, có thể quả đen trong cõi u minh hiểu được Lý Dương ý tứ. Huynh đệ của hắn chết rồi, bị thiên tộc giết, vĩnh viễn không về được. Hắn nhất định phải gánh chịu phần này khó chịu. Lúc này, Lý Dương cùng quả đen cùng nhau đem đầu chuyển hướng cửa chính. Có người tới. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, có người đẩy ra biệt thự cửa. Một vị trên người mặc đông anh áo choàng tắm tóc trắng nữ nhân, ôm Nam Hải, đi vào trong đại sảnh. Nữ nhân khuôn mặt tiểu tụy, trên mặt có nhàn nhạt nước mắt. Quả đen đột nhiên đứng lên, hắn trừng hai mắt. Hắn nhận biết nữ nhân này là tiểu Hắc thế tử. Xảy ra chuyện gì? Quả đen trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt, hoảng hốt bao vây hắn tâm, khiến cho hắn trái tim lại lần nữa như kim châm. Bạch phu nhân mềm mềm quỳ xuống, nhìn qua trong phòng hai người, khóc sướt mướt nói, "Chủ nhân, nhị ca, cứu mạng. Cứu lấy chúng ta hai mẫu tử a, mau cứu trượng phu ta đi." Tiểu Hắc làm sao vậy? Tại tầng 2 xem án niệm giao linh, như một làn khói chạy xuống. Chương 530. Buồn trang mở bờ tờ, đại chất tử sát sinh chương 530, buồn trang mở bờ tờ, đại chất tử sát sinh làm Bạch phu nhân ôm hài tử xuất hiện tại biệt thự một khắc này, biết ý vị như thế nào sao? Có thể tưởng tượng dạng này một cái hình ảnh. Cái này gia đình là do bốn vị huynh đệ tỷ muội tạo thành. Nhỏ nhất người đệ đệ kia mang theo đệ tức cùng chất tử ra ngoài sông sáo. Có một ngày, đệ tức ôm hài tử quỳ gối tại trượng phu huynh đệ tỷ muội trước mặt, tuyệt vọng hô, "Trượng phu ta xảy ra chuyện, cho ta một miếng cơm ăn đi. Nếu như có thể mà nói, các ngươi có thể hay không mau cứu trượng phu của ta a?" Loại lời này, không khác ba nước thời kỳ, quan vũ chết thảm, Trương Phi đối Lưu Bị kêu cái kia tiếng đại ca. "Mau dậy đi." Giao Linh đem Bạch phu nhân nâng đỡ. "Phu thân, phu thân." Bạch phu nhân trong lực sát sinh đột nhiên bị bừng tỉnh, mờ mịt nhìn xem xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Quả đen nhẹ nhàng đụng vào sát sinh gương mặt non nớt gò má. Tiểu gia hỏa này, quả đen là lần thứ hai gặp hắn, càng xem càng thích. Có lẽ là Diệp Phàm chết, để quả đen biết đau lòng tư vị, cho nên mới có nhân tính. Quả đen nhìn chăm chú Bạch phu nhân, "Tiểu Hắc làm sao vậy?" Bạch phu nhân xoa xoa nước mắt, Đông Anh Hoàng thất thiết tiến mời hắn, sau đó đại tà hành cung liền bị Đông Anh người tập kích. "Ta đoán hắn nhất định là xảy ra chuyện, nếu không Đông Anh những người kia không dám đối với chúng ta như vậy. Ta không biết hắn có phải hay không còn sống." Bạch phu nhân nói đến đây, con mắt đè nén không được, nước mắt lại lần nữa vỡ đê, có thể là ta không cảm giác được khí tức của hắn. Quả đen khỏe mắt không ngừng mà có quắp. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra kinh khủng sát khí. Tại trong phòng cuốn lên một trận linh khí gió lốc. Quả đen còn không có tiếp thu Diệp Phàm rời đi, lại nghe nói Tiểu Hắc tin dữ. Hắn là ích kỷ, hắn không cho phép trái tim của mình lại lần nữa nhận đến nguyền rủa. Quả đen cũng không nén được nữa phẫn nộ trong lòng, Trường Bạch Sơn yêu tộc, thế tất đem Đông Anh xúc cái sạch sẽ, vì bản vương huynh đệ báo thù. Quả đen nói xong, trực tiếp muốn hướng về ngoài cửa đi đến. Nôn nôn nóng nóng, giống kiểu gì? Phía sau truyền đến lạnh nhạt âm thanh. Quả đen dừng lại thân thể, quay đầu, nhìn qua Lý Dương, "Chủ nhân." Bạch phu nhân tâm mắt lạnh, chẳng lẽ chủ nhân không muốn đắc tội Đông Anh, không muốn cứu Tiểu Hắc sao? Lý Dương liếc Quả đen một cái, "Tiểu Hắc không có chết, sợ cái gì?" Quả đen sửng sốt một chút, "Không có chết." Lý Dương đối đám ác ma khí tức rất nhạy cảm. Hắn vị này địa ngục chi vương đương nhiên biết Tiểu Hắc còn sống. Về phần tại sao Bạch phu nhân không cách nào cảm ứng được Tiểu Hắc tồn tại, khả năng là địa ngục chi môn nguyên nhân. Tiểu Hắc có thể gọi mở địa ngục chi môn, có lẽ Tiểu Hắc liền giấu ở địa ngục chi môn bên trong. Lúc này, Mộng Ngọc từ trên lầu đi xuống, "Lý Dương, ngươi nhìn cái này." Mộng Ngọc đem điện thoại đưa cho Lý Dương. Trong điện thoại phát hình một cái video, là Đông Anh quan phương tin tức phát sóng trực tiếp cắt miếng. Đại khái nội dung là, Đông Anh đã trở thành thiên tộc sứ giả, đã đem hoắc loạn Đông Anh đại tà quỷ vương phong ấn. Đông Anh hướng toàn thế giới tuyên bố, Đông Anh đã là làm tinh chủ nhân. Nếu có quốc gia nguyện ý hợp tác, có thể đi Đông Anh bày tỏ trung thành. Video cuối cùng, còn có nhục tế đem địa ngục tam đầu khuyển đánh bại biên tập. Cái kia đang chết biên tập, còn phối hợp nhiệt huyết dạ nỉ MGM. Cái này tại biên tập phía trước là phát sóng trực tiếp hình ảnh. Cũng chính là nói, địa ngục tam đầu khuyển là tại toàn bộ Đông Anh trước mắt bị phong ấn. Thiên tộc. Quả đen con mắt lại lần nữa âm lánh mấy phần. Diệp Phàm chính là chết tại thiên tộc trong tay. Giao Linh từ Bạch phu nhân trong ngực tiếp nhận sát sinh, chê bữa sát sinh cái mũi, hỏi, "Đông Anh có phải điên rồi hay không? Phản bội nhân loại còn trắng trợn hơn tuyên dương ra ngoài, liền không sợ bị trừ quốc chế tại sao?" Lý Dương nói, trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế đều là châu châu đa xe. Thiên tộc xác thực có hủy diệt Lam Tinh lực lượng, đây chính là Đông Anh sức mạnh. Ta nghĩ cái này cũng chưa chắc là vị tiên nữ hoàng ý tứ, khả năng một số thiên tộc đã không chế Đông Anh hoàng tộc. Lý Dương nói xong, đốt một điếu thuốc, nào sâu kín chuyện. Giao Linh sẽ không quấy rầy Lý Dương suy nghĩ, tiếp tục đùa nhỏ sát sinh chơi. Nhỏ sát sinh rất biết điều, bi bố hỏi, ngươi là Giao Linh gì gì sao? Cái này âm thanh gì gì đem Giao Linh kêu đến tâm hoa nộ phóng, nàng cười hắc hắc, đúng à, ta chính là ngươi gì gì nhà, cái này đồ chơi nhỏ, thật lấy thích. Sát sinh lại nhìn về phía quả đen, lớn mật đi bắt quả đen ngón tay. Làm non mềm tay nhỏ nắm tại quả đen trên ngón tay lúc, quả đen hình như bị thứ gì xúc động tâm linh, trong mắt sát khí nháy mắt tiêu tán. Quả đen túi đầu xuống, khi thấy sát sinh nâng lên tấm kia như bút bê khuôn mặt nhỏ, vậy là ngươi đại hát thúc thúc. Quả đen sửng sốt, vị này hát hoàng đế không biết nên nói cái gì. Nhỏ sát sinh đỏ mặt nói ra, phụ thân luôn là ở trước mặt ta nhắc lên ngươi, nói ngươi có thể lợi hại, là Trường Bạch Sơn yêu tộc hoàng đế. Phụ thân một mực để ta cùng ngài vị này đại anh hùng học tập, ta có thể sùng bái ngươi. Ngươi có thể hay không ôm ta một cái nha? Bạch phu nhân nhìn qua người vật vô hại nhi tử, gương mặt xinh đẹp có chút ngốc trệ. Cái này nhi tử, cái này nhi tử tình huống như thế nào? Tiểu Hắc kỳ thật rất ít tại nhi tử trước mặt nhắc tới quả đen. Nhiều nhất ở trước mặt mình nổ nước bọn chính mình quả đen đại ca có thể xưng hoàng đế, chính mình chỉ có thể xưng vị vương. Cái này nhi tử, làm sao nói dối há mồm liền ra. Sát sinh nói xong, liền mở ra cánh tay muốn ôm một cái. Quả đen tay chân luôn cuống, cẩn thận từng ly từng tí đem sát sinh ôm, tâm đều muốn hòa tan. Sát sinh ghé vào quả đen trên bả vai, nói ra, thúc thúc, ta còn có thật nhiều đệ đệ muội muội cùng đám a di ở phía sau trên núi, có thể hay không cho bọn họ chỗ ở nhà? A, tốt, tốt, ta đến ăn bài. Quả đen liên thanh nói xong, chỉ để chính mình đại chất tử cho nắm. Quả đen nói xong liền hướng về ngoài cửa đi đến. Tiểu Hắc mặt khác thê tử cùng hài tử đều tại hậu sơn, vậy thì nhất định phải muốn đi quản, liền tính sát sinh không có nói cũng muốn đi quản. Có lẽ trước đây sẽ không, thế nhưng tại Diệp Phàm sau khi chết, hắn nhất định sẽ. Sát sinh chạy chậm đến muốn đi tìm trên ghế sofa Lý Dương làm nũng. Lý Dương lãnh đạm liếc cái vật nhỏ này một cái, rất không nể mặt mũi nói, qua một bên đi chơi. Sát sinh trợn tròn mắt. Vị này phụ thân để ý nhất người, làm sao lãnh đạm như vậy? Bạch phu nhân sợ sát sinh chọc giận Lý Dương, mau đem sát sinh ôm trở về trong ngực. Lý Dương nói ra, Tiểu Hắc gian phòng tại tầng 2, ngươi đi qua nghỉ ngơi đi. Tiểu Hắc những nữ nhân khác cùng dòng dõi ta tự do an bài. Bạch phu nhân cung kính xác nhận, sau đó hướng về đi lên lầu. Lý Dương tiếp tục trầm tư. Tiểu Hắc là nhất định muốn cứu, thế nhưng muốn phân làm sao cứu? Làm sao cứu Tiểu Hắc về sau, còn có thể để ích lợi của mình tối đại hóa? Tại bất lợi cho chính mình cục diện bên trong tìm kiếm phá cục phương thức, là người đều sẽ. Lý Dương đều có thể vung lên tử thần liêm đao, xông vào Đông Anh, đem nơi đó thiên tộc chém cái sạch sẽ. Vấn đề là, làm sao lợi dụng Tiểu Hắc bị nhốt, Đông Anh hoàng tộc bị thiên tộc nô dịch, làm cho chính mình tăng thêm mấy phần chỗ tốt. Qua mười mấy phút, ngoài cửa truyền đến ồn ào âm thanh. Lý Dương nhìn, là một đám dáng người cùng khuôn mặt đều là thượng thừa nữ tử, các nàng riêng phần mình dắt một chút nắm giữ quyền yêu đặc thù hải tử. Giao Linh hít sâu một hơi, "Tê, Tiểu Hắc thật không chê mệt ta. Nhanh như vậy đã có như thế một đống lớn hải tử." Lý Dương nói, "Gian này biệt thự không nhỏ, hẳn là đủ ở, ngươi đi an bài a Giao Linh." Giao Linh sung làm lên đại cô tỷ chức trách, chạy đến những nữ nhân kia trước mặt công việc lu đủ lên, bận rộn lẩm bẩm sau khi sẽ còn trêu chọc tiểu hải tử. Chính là a, đại đa số hải tử đều không giống sát sinh như vậy đáng yêu, trêu chọc liền khóc. Giao Linh vừa lúc còn rất yêu thích tiểu hải tử khóc. Lý Dương bóp tắt thuốc lá, đối Tiểu Hắc nói ra, bọn họ tất nhiên thích phát sóng trực tiếp, vậy ta cũng mở một trang phát sóng trực tiếp. Thông báo Trần Vũ Khê chuẩn bị một chút. Chương 531. Chư quốc đối thiên tộc phản ứng chương 531, chư quốc đối thiên tộc phản ứng Hoa Kỳ, thất giác đại lâu. Giới chính trị, quân giới, cùng với bên trên tình cảm 6 nơi từng cái lãnh đạo, đều ở bên trong phòng bộ bắt đầu mở hội. Trên màn hình lớn là Đông Anh quan phương truyền thông phát lại, nội dung là hoàng cư bên trong nhục tế xuất thủ, đánh bại địa ngục tam đầu quyền. Đồng thời, Đông Anh thả ra lời nói, bọn họ muốn xưng bá toàn thế giới. Thư ký đột nhiên sờ nhẹ bên tai thai nghe, nhìn hướng bên trong phòng bộ tổng sự Tình Khanh, nói ra, các tiên sinh, hiện tại có tình huống mới. Thư ký cầm lấy điều khiển từ xa, đối máy chiếu phóng ra chỉ lệnh. Máy chiếu hình ảnh chuyển biến làm Đông Anh quan phương tại thế thao video ngắn bên trên video phát sóng trực tiếp. Phòng trực tiếp bên trong là một vị tuổi trên 50 Đông Anh lão nhân. Hắn là Đông Anh tể tướng, ngay tại hướng toàn thế giới tuyên bố, Đông Anh trở thành vạn quốc chi bài, chịu vạn quốc triều bái lời nói. Cuồng vọng. Quân giới đại lao tức giận nện cái bàn, bọn họ có phải hay không quên đi đã từng chúng ta cho bọn họ dạy dỗ? Giới chính trị đại biểu người trầm ngâm hỏi, chúng ta nếu là đối mặt thiên tộc xâm lấn, đến cùng có mấy phần thắng? Quân giới đại lao không nói. Tại Nam Hàn hủy diệt lúc, Hạ Quốc an toàn quản lý cục đem thiên tộc tình báo cùng hưởng đi ra. Nam Hàn tại trong vòng một ngày bị thiên tộc diệt quốc, quân giới đại lao cũng không có đánh bại bọn họ sức mạnh. Nhất là nghe nói thiên tộc giáng lâm về sau, tất cả thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, chỉ có thể dùng máy móc vật lý loại hình vũ khí. Nam Hàn đám kia quái ngư, tựa như là có thể tại thiên không dạo chơi đỉnh cấp bọc thép xe tăng, nếu là không có kỹ thuật điện tử thủ đoạn, thật sự có cơ hội thắng lợi sao? Trừ phi tại thiên tộc giáng lâm phía trước liền ném hai viên chân lý vũ khí đi. Vấn đề lại tới, loại kia vũ khí sẽ đại quy mô phá hư bản thổ không nói, còn chưa hẳn có thể giết chết những vật kia. Bên trong phòng tổng sự Tình Khanh, Nạt Lang thở dài một hơi, linh khí sống lại sự tình về ta quản, ta rất rõ ràng thiên tộc ý vị như thế nào. Nếu như cùng thiên tộc chính diện phát sinh xung đột, chúng ta không có cái gì phần thắng. Bên trên tình cảm 6 nơi lãnh đạo cao mày nói, vậy chúng ta muốn làm thế nào? cũng không thể thật đầu hàng Đông Anh, hoặc là nhìn như không thấy a. Tất cả mọi người rõ ràng, Đông Anh dám nói loại lời này, chẳng khác nào muốn cùng toàn thế giới khai chiến. Đông Anh mặc dù không có cường thịnh như vậy binh lực, nhưng bọn họ lương tựa thiên tộc a. Thiên tộc tương đương tại làm tinh xã hội loài người sẽ mở một lỗ lớn, Đông Anh cái này làm tinh dân bản địa chỉ chỗ nào bọn họ liền sẽ đánh chỗ nào. Thiên tộc dù sao là muốn xâm lược cái này thế giới, dù sao là muốn phát động chiến tranh, bọn họ đánh chỗ nào đều là đánh. Giới chính trị đại biểu người trần trờ nói ra, nếu không chúng ta hợp tác với Đông Anh. Cùng Đông Anh hợp tác chẳng khác nào cùng thiên tộc hợp tác, đúng không? Không chừng đây là để Hoa Kỳ lại lần nữa vĩ đại thời cơ. Quân giới đại lão trưởng giới chính trị đại biểu người, Hoa Kỳ vĩ đại từ trước đến nay không phải xây dựng ở khuất phục bên trên. Giới chính trị đại biểu cười khổ buông buông tay, ngươi không có phát hiện vấn đề sao? Nếu như thường ngày phát sinh loại này sự tình, các ngươi sẽ thảo luận làm sao chế tài Đông Anh. Hiện tại thế nào? Các ngươi cân nhắc Đông Anh đánh tới chúng ta có thể hay không ứng phó? Thừa nhận a, chúng ta không có phần thắng. Quân giới đại lão thở phì phò nói không ra lời. Hắn biến tướng thừa nhận giới chính trị đại biểu lời nói. Mọi người đưa ánh mắt đặt ở bên trong phòng bộ tổng sự tỉnh Khanh Nạt Lang trên thân. Bọn họ cảm thấy Nạt Lang là phụ trách linh khí sống lại phương diện, hắn rõ ràng nhất linh khí sống lại, khả năng sẽ có tốt đề nghị. Nạt Lang không nói. Hắn ở đâu ra đề nghị? Hoa Kỳ linh khí sống lại mới bao lâu, hắn còn không có hiểu rõ ràng, liền muốn nghị sách lược đối kháng một đám thiên ngoại siêu phàm sinh vật. Nếu không, chúng ta xin giúp đỡ thất giới hội đâu? Bên trên tình cảm sáu nơi người phụ trách yếu đất hỏi. Bên trong phòng bộ xem tín đồ đông đảo thất giới hội là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bọn họ chán ghét thất giới hội lực ảnh hưởng ép thẳng tới quan vương, cũng kiêng kỵ thất giới hội nắm giữ đoạn lạc tiên sứ. Lúc này, có người đi vào phòng họp. Mọi người kinh hãi. Chuyện này là bị tầng tầng bảo vệ, không có khả năng có người theo vào nhà mình vườn rau giống như nhẹ nhàng như vậy đi tới. Quân giới đại lão vọt tới người không giỏi nói, ngươi là thế nào đi vào? Nạt Lang nhìn hướng người tới, lộ ra kinh ngạc, là ngươi. Người đến là một vị vai hùng nam tử tóc vàng. Hắn kêu Kim. Từ lần trước tại Hạ Quốc dục vọng giao dịch đấu giá hội bên trên ăn quả đắng, Kim Mai danh nhận tích rất lâu. Hạ Quốc đối Hoa Kỳ thông báo hợp tác lệnh điều tra, Kim đã bị Hạ Quốc tại trên quốc tế truy nã. Kim thoải mái ngồi tại trên ghế, nhìn xem màn hình lớn phòng trong cho, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, một đám bị quái vật nuôi nhốt người, cũng xứng xưng thế giới bá chủ. Nạt Lang ánh mắt sáng lên, tiên sinh Kim là đã có đối sách, cho nên mới sẽ đến thăm sao. Nói cho hết lời, Nạt Lang đối ở đây tất cả chưa từng thấy người Kim, giới thiệu Kim. Mọi người dùng tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên Kim. Kim khẽ cười nói, ta thần đã tạo thành. Lúc này, thư ký đột nhiên nhíu mày, chỉ vào vải màn chiếu nói, các tiên sinh, ta nghĩ các ngươi có lẽ nhìn xem cái này, có tình huống mới. Hạ Quốc, an toàn quản lý cục. Tao Ý ngồi ở trong phòng làm việc, trước mặt máy tính phát hình Đông Anh quan phương phát sóng trực tiếp. Thư ký Chu Tử Di cau mày nói, thế thao tổng bộ là thế nào nghĩ, vậy mà phát sóng trực tiếp ra loại này đồ vật. Tao Ý nói, thế thao là làm ăn, có sinh ý không có đạo lý không làm. Còn nữa, bọn họ nghĩ hai bên đều không được tội, ai biết thế giới trong tương lai là ai đâu. Chu Tử Di hỏi, chúng ta muốn hay không tổ chức một cái hội nghị? Đông Anh thần phục thiên tộc chuyện này vẫn là thật lớn. Tao Ý lắc đầu, về sau cũng không cần mở hội, lời ta nói chính là hội nghị phía sau quyết sách. Chúng ta không thể đem thời gian đều lãng phí ở thảo luận bên trên. Tao Ý đây là tính toán coi an toàn quản lý cục là độc đoán. Nhất định sẽ có người bất mãn, nhưng Tao Ý không quan tâm. Tao Ý mở miệng nói, Nam Hàn hủy diệt, dân chúng là như thế nào phản ứng? Chu Tử Di hồi đáp, khủng hoảng, dân chúng rất sợ hãi. Muốn hay không? Đem Đông Anh phản bội thông tin phong tỏa. Trước đây lãnh đạo làm qua rất nhiều loại này sự tình. Một chút nghiêm trọng thời khắc, thượng tầng vì không cho dân chúng khủng hoảng, đem một chút khiến người khiếp sợ thông tin phong tỏa. Hạ Quốc vị mẫu thân này, cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy chính mình hài tử. Dù cho bọn họ hài tử sinh hoạt đến cũng không phải là quá như ý kỳ thật, Hạ Quốc vị mẫu thân này bản thân cũng chịu được áp lực rất lớn, nàng bản thân cũng không thoải mái. Tao Ý rót cho mình một ly trà, nói ra, thả ra à, để Hạ Quốc con dân có thể nhìn thấy Đông Anh người phát sóng trực tiếp. Tương lai muốn phát sinh một tràng không thể không chiến dịch, lão Bách tính có hiểu rõ tình hình quyền. Bọn họ cũng phải vì người nhà của mình phụ trách. Lúc này, bên ngoài phòng làm việc có người gõ cửa. Chu Tử Di đi ra ngoài, từ trong tay người kia tiếp nhận một phần báo cáo. Chu Tử Di đem báo cáo đặt ở Tào Ý trên mặt bàn. Tào Ý mở ra nhìn thoáng qua, lông mày sâu sắc nhăn lại. Trong tài liệu biểu thị, Trung Quốc, Tháng Nhất Quốc, Anh Sen, bọn họ đã đối Đông Anh thả ra hữu hảo tín hiệu. Những quốc gia này linh khí sống lại trình độ khá thấp, cũng là nhanh nhất một nhóm trở thành Đông Anh thân thuộc quốc gia. Tào Ý nhịn không được phát ra cười nhạo, trận còn chưa bắt đầu đánh đâu, liền đã có người bắt đầu đầu hàng. Chu Tử Di trầm ngâm một hồi, dùng trầm thấp ngữ khí nói, rất nhiều người nghĩ đầu hàng, chỉ là không có đầu hàng cơ hội. Hiện tại bọn hắn cơ hội tới, người nào đều không muốn trở thành kế tiếp Nam Hàn. Tao Ý đem báo cáo tiện tay vứt trên mặt đất, cầm gói thuốc lá lên, đột nhiên dừng lại. Màn hình máy tính phát sóng trực tiếp đã không còn là Đông Anh phát sóng trực tiếp. Một loại nào đó hacker thủ đoạn cưỡng ép ngăn trở Đông Anh phát sóng trực tiếp, biến thành một cái hoàn toàn mới phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp giống như là một chỗ giáo đường, trung ương mục lập tử thần pho tượng. Chương 532. Đoạ Thiên Sứ toàn thế giới phát sóng trực tiếp chương 532. Đoạ Thiên Sứ toàn thế giới phát sóng trực tiếp Hạ Quốc mạng lưới tiêu điểm tại 2 ngày trước vẫn là tập hợp tại Nam Hàn hủy diệt đại sự này bên trên. Cũng liền ngắn ngủi 2 ngày, tiêu điểm lại lần nữa thay đổi. Đông Anh mở ra toàn cầu tính chất phát sóng trực tiếp. Tể tướng kêu gào muốn thống trị toàn thế giới, đem thần phục thiên tộc trở thành vinh quang. An toàn quản lý cục cũng không tính phong bế cái tin tức này, dù sao cũng không có biện pháp chân chính che đậy. Bởi vì Đông Anh khoảng cách Hạ Quốc quá gần, Đông Anh cùng Hạ Quốc ở giữa còn có không ít doanh nghiệp lui tới. An toàn quản lý cục thậm chí thông qua kỹ thuật đem hải ngoại video ngắn được chuyển tới quốc nội tới. Chỉ là có một cái giờ trì hoãn. An toàn quản lý cục muốn thông qua Đông Anh miệng tuyên bố cả nước dân chúng tương lai muốn nên đón một tràng quần quần thông tin. Tại bật phòng trực tiếp bên trong, tràn đầy Hạ Quốc người tiếng mắng. Đông Anh, ca sĩ làm chó cái thì cũng thôi đi, tể tướng cũng là chó được. Quốc gia này không phải liền là dạng này sao? Quỳ liếm cường giả, ước hiếp kẻ yếu. Tiên sư nó, vậy mà đầu hàng đám kia người ngoài hành tinh, bọn họ là người ngoài hành tinh tạm chủ sao? Ha ha, bọn họ võ sĩ đạo chỉ có đang động tràn đầy bên trong mới có, một đám ti tiện ngụy quân tử. Ta tại Đông Anh du học, ta có thể nói Đông Anh người đều là chó chết bọn họ trước quỳ liếm yêu quái, lại quỳ liếm người ngoài hành tinh, còn lấy làm tự hào. Có người hay không thu đám xuất sinh này a? Ta Hạ Quốc không phải có 365 đường chính thần sao? Bùa bọn họ a. Lúc này, phòng trực tiếp hình ảnh đột nhiên lịch. Tể tướng miệng há ra một tấm, chính là không có âm thanh. Phòng trực tiếp lại bắt đầu huyên náo. Thẻ. Chuyện ra sao? Ngươi nhìn một cái kia tể tướng, giống hay không tiểu năng a? Không phải là quan phương phong bế phát sóng trực tiếp đi. Đứng a, không có mắng thoải mái đây. Phòng trực tiếp hình ảnh đột nhiên thay đổi. Hình ảnh là lấy rộng sừng góc độ quay chụp. Đây là một cái trang nghiêm lại trang nghiêm giáo đường. Giáo đường bốn phía là các loại tông giáo khí tức bích họa. Có thể thấy được bị ma, địa ngục tam đầu quyển, quả đen, mèo đen vân vân. Thông qua phòng trực tiếp hình ảnh, có thể nhìn thấy giáo đường nội bộ không gian rất lớn, có thể thấy được 7-8 tầng hành lang, nhưng không nhìn thấy trần nhà. Tại vị trí trung tâm nhất là một tòa cao mười mấy mét to lớn tử thần pho tượng. Tại pho tượng trên bả vai còn có một vị đứng thẳng đoạ lạc tiên sứ tượng sáp. Vì cái gì nói là tượng sáp? Bởi vì Hạ Quốc không có thấy tận mắt đoạ lạc tiên sứ, thậm chí không biết đoạ lạc tiên sứ thông tin, vô ý thức cho rằng đó là một tôn sinh động như thật tượng sáp. Chuyện ra sao? Không giống như là quan phương phong phát sóng trực tiếp a. Không phải là để hacker cho đen a. Ha ha ha, ngu bức. Liên tại dân mạng bọn họ vui đùa ở mỹ lúc, tử thần pho tượng bên trên đoạ lạc tiên sứ động. Đoạ lạc tiên sứ phe phẩy cánh, tung bay ở giữa không trung, hai tay thành kính chắp tay trước ngực. Toàn bộ phòng trực tiếp đều yên lặng. Một đầu mưa đạn cũng không có. Hình như thế giới bị dừng lại đồng dạng. Lam tinh nhân loại, các ngươi tốt. Đoạ lạc tiên sứ nhu hòa giọng nói bên trong, mang theo một ít đặc biệt thâm tình, là thành tín nhất tín đồ. Toàn bộ phòng trực tiếp đều sôi trào. Đậu phộng, đoạ lạc tiên sứ. Sống, sống tiên sứ a. Không phải là Hoa Kỳ trong truyền thuyết tiên sứ a. Thật xinh đẹp, so đại minh tinh Trương Thế Ái xinh đẹp hơn. Cái rắm, tiên sứ nói là Hạ Quốc lời nói, dựa vào cái gì nói nàng là Hoa Kỳ? Kỳ thật, ta cho rằng vẫn là Trương Thế Ái đẹp mắt. Đoạ lạc tiên sứ quỳ gối tại tử thần pho tượng trước mặt, hai cái đại vũ cánh nhẹ nhàng bao trùm tại mặt đất. Thanh âm êm ái tại phòng trực tiếp bên trong quanh quẩn. Ta phụng ta chủ chi mệnh, trước đến cứu rồi đáng thương cửu non bọn họ. Lấy tử thần thần minh phát thệ, ta ác thiên ngoại chi ma không cách nào chiếm lĩnh mảnh này tốt đẹp tỉnh thổ. Tất cả đầu hàng, thần phục, linh loạn thiên tộc người, đều là dị giáo đồ, đều nên nhận đến làm sạch. Phòng trực tiếp bên trong dân chúng hưng phấn lên. Thiên tộc diệt Nam Hàn, bọn họ thật không sợ sao? Cái thứ nhất đầu hàng thiên tộc quốc gia xuất hiện, bọn họ thật không hoảng loạn sao? Đừng đem dân mạng đều trở thành đồ đần, bọn họ biết tận thế có thể một tới. Bọn họ chỉ là cố giả bộ trấn định, dùng cái này xem như chính mình dũng cảm. Đương nhiên, cũng có bộ phận hôi thối dân mạng tại trên internet tàn Hạ Quốc sớm muộn muốn bị thiên tộc giết đi, không bằng nhân cơ hội này cướp bóc đốt giết loại hình. Kỳ thật nói loại lời này đều là một chút cống thoát nước chuột, một đám sinh hoạt vô cùng không như ý ra hỏa. Bọn họ không có như vậy lá gan thật đi đoạn, đi đánh. Tại thời kỳ phi thường, những này cực độ tiêu cực dân mạng, chờ đến sẽ là cảnh sát nghiêm trị. Hiện tại dân chúng có lòng tin. Vì cái gì? Thiên sứ đều xuất hiện. Thiên sứ mặc dù không thể xem như là thần minh, thế nhưng tại lao bách tính trong mắt cùng thần minh không khác. Còn nữa, thiên sứ nói ta chủ tử thần điều này nói rõ cái này thế giới thật sự có thần a. Mà còn cái kia tôn thần là muốn che chở nhân loại, là muốn trừng phạt kẻ phản bội cùng đánh tan người xâm nhập. Thanh âm êm ái tiếp tục tại giáo đường đại điện bên trong vang lên, tại phòng trực tiếp bên trong truyền vang. Ta tuyên bố hai chuyện. Đoạ lạc thiên sứ âm thanh từ ấm giọng thì thầm, biến thành lăng lệ trang nghiêm. Thứ nhất, bất luận cái gì hướng thiên tộc thần phục nhân loại, sẽ nhận đến vĩnh dạ lâu đài vĩnh vô chỉ cảnh ám sát. Trung Quốc, Thắng Nhất Quốc, Anh Sen, những quốc gia này quyền quý là nhân loại kẻ phản bội. Hiện tại, những người phản bội này đầu đã treo ở thất giới nhà thờ thần lá cờ sĩ bên trên. An toàn quản lý cục. Tào Ý kinh ngạc nhìn xem phòng trực tiếp nội dung. Trung Quốc, Thắng Nhất Quốc, Anh Sen, những quốc gia này chủ trương đầu hàng cao tầng đã chết. Tào Ý bỗng nhiên ngẩng đầu, nhanh đi tra một chút. Chu Tử Di cầm một phần báo cáo đi tới, nói ra, một giờ trước, những quốc gia này quốc vương đã chết. Tào Ý lông mày sâu sắc nhăn lại, trong đầu tất cả đều là vĩnh dạ lâu đài bốn chữ này. Vĩnh dạ lâu đài tổ chức này hắn biết là bởi vì hấp huyết quỷ gia tộc xây dựng thích khách tập đoàn. Chẳng lẽ vĩnh dạ lâu đài sớm đem thích khách phân bộ ở thế giới các nơi, chuẩn bị tùy thời phát động một kích chí mạng? Tào Ý lẩm bẩm nói, vĩnh dạ lâu đài đã sớm chuẩn bị chiến đấu, bọn họ nhiệm vụ là phòng ngừa nhân loại không thể đồng tâm hiệp lực. Nhưng vì cái gì Đông Anh không có vĩnh dạ lâu đài thích khách đâu? Là vì Đông Anh là đại tà quỷ vương địa bàn, hấp huyết quỷ kiêng kỵ vị kia sứ đồ sao? Phòng trực tiếp bên trong, dân mạng bọn họ nhộn nhịp quét lấy bật, thậm chí quan phương không thể không đóng lại khen thưởng công năng. Bọn họ tổ tiên trải qua bị phản bội người lấn ép thời đại, bọn họ là thống hận nhất kẻ phản bội nhân loại. Đoạ lạc thiên sứ nói tới một chút quốc gia, có không ít là quốc gia phát triển, tại trên quốc tế danh khí rất lớn. Vậy mà tại đoạ lạc thiên sứ chỉ thị bên dưới, thời hợt ném đi đầu. dân mạng bọn họ phấn chấn cực kỳ, nhộn nhịp la lên tử thần ngưu bức, đoạ thiên sứ ngưu bức. Đoạ lạc thiên sứ tung bay ở giữa không trung, cao giọng sục sôi nói, chuyện thứ hai, ta đại biểu tử thần bệ hạ, hướng Đông Anh liên quan tiềm phục tại Đông Anh thiên tộc tuyên chiến, thất giới hội sẽ tại một ngày sau làm sạch Đông Anh. Chương 533, chuẩn bị chiến đấu. Chương 533, chuẩn bị chiến đấu an toàn quản lý cục. Tao ý đầy mặt đều là kinh ngạc, sau đó là một trận khó nói lên lời mừng như điên. Ác ma câu lạc bộ ra tay với Đông Anh. Tao ý sợ nhất chính là ác ma câu lạc bộ tranh chiến, tiền kỳ chỉ là quan sát, làm cho nhân loại làm hao mòn thiên tộc lực lượng. Không nghĩ tới ác ma câu lạc bộ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Nam Hàn hủy diệt lúc, nhân loại khí thế đã rơi xuống tầm thường. Đông Anh lúc này đầu hàng không thể nghi ngờ là buồn nôn tất cả nghĩ đến đánh tới ngọn nguồn quốc gia. Nhân loại si khí đã bị dẫm tại trong đất. Lúc này ác ma câu lạc bộ nếu là lật về một cục, đem độ cao tăng lên nhân loại trạng thái chiến đấu. Tao ý suy nghĩ một lát sau, hạ lệnh, chúng ta mặc dù không thể lấy hạ quốc quan phương thế lực thân phận bước vào Đông Anh thổ địa, nhưng chúng ta cũng phải vì thất giới hội phất cờ họ reo. Lam Kình tiểu tổ, Thần Long tiểu tổ, Chu Tước tiểu tổ, Tổ Chim tiểu tổ, Săn Cáo tiểu tổ, Diều Hâu Miệng tiểu tổ, toàn bộ điều động. Tại Nam Hải cùng Quyến Châu đóng quân, xem như thất giới hội dự bị chi viện. Tao ý đem an toàn quản lý cục đỉnh cấp chiến lược toàn bộ phái đi ra, vì không chỉ là muốn làm thất giới hội hậu viện. Hắn muốn cân nhắc, vạn nhất thất giới hội chiến bại, Đông Anh quái vật phát rồ muốn xâm lấn Hạ Quốc, chính mình nhất định phải có lực lượng phòng thủ. Cái này 6 cái tiểu tổ tổ trưởng mỗi cái đều là cao cấp nhân viên quản lý, là an toàn quản lý cục tinh nhuệ nhất bộ đội. Chu Tử Di do dự một lát, trầm ngâm nói, có thể là, dạng này sắp xếp lời nói, an toàn quản lý cục liền chống không a, nếu không Tào Loan Yên Chu Tức tiểu tổ vẫn là không muốn đi bên kia. Tào Loan Yên lực lượng rất mạnh, cũng rất quỷ dị, tại cao cấp nhân viên quản lý bên trong là người nổi bật. Để nàng dẫn người từ Nam Hải trở về bảo vệ ngươi. Tao ý vị thâm trường nói, cũng là bởi vì nàng là một cái dị loại, cho nên mới muốn nàng đi. Tào Loan Yên có 8 thức tân lương tinh thần lực, đối tử thần đến nói là quen biết cũ. Chu Tử Di vội vàng nói, cái kia đổi cái khác quản lý tiểu tổ về. Tao ý xua tay đánh gãy Chu Tử Di lời nói, ta có cái gì tốt bảo vệ. Lại nói, ngươi quên ta bản thân chính là một vị siêu phàm giả rồi sao? Chu Tử Di trầm mặc, nửa ngày mới cúi đầu nói ra, ta không muốn để cho ngươi giống Hà Kính Quốc lão cục trưởng một dạng, bên người thư ký không có bảo vệ tốt hắn. Ta không phải nói Trang Ngọc tiền bối không tốt, ta chỉ là. Tao ý cười nạo một tiếng, tốt, nhìn ngươi giống kiểu gì, nào có Trang thư ký một nửa quả quyết. Ngươi nhất định là quá mệt mỏi, cho ngươi thả 2 ngày nghỉ, đi nghỉ ngơi đi. Tương lai sẽ có một tràng ác chiến muôn chúng ta đánh, thừa dịp một cơ hội về đế đô nhìn xem phụ mẫu ngươi đi. Không được, Tào Loan Yên nhất định muốn trở về. Chu Tử Di kiên định nói, vạn nhất nơi này xảy ra chuyện gì, Tào Loan Yên liền tính không thể bảo vệ ngài, cũng có thể bảo vệ đế đô. Tào Ý suy tư một hồi. Hắn cho rằng thất giới hội nếu là tiến công Đông Anh thiên tộc liền sẽ không xâm lấn Hạ Quốc. Nhưng, vẫn là để phòng vạn nhất tốt. Tào Ý nói, vậy liền dựa theo ngươi ý tứ xử lý đi. Chu Tử Di thở dài một hơi, hoặc bát nháy mắt mấy cái, vậy ta cũng có thể yên tâm đi nghỉ ngơi nha. Nam Hải, Kim Mộ quán cà phê. Trong phòng làm việc, Tô Mạn Mạn linh xảo hai tay không ngừng đập bàn phím. Nàng đen Đông Anh phòng trực tiếp, hung hăng đánh Đông Anh mặt. Đông Anh hacker đoàn đội ngay tại tích cực đối Tô Mạn Mạn phát động công kích. Tốt tại Tô Mạn Mạn hacker kỹ thuật là vượt qua thời đại, là hoàn toàn vượt qua thời đại này. Lý Dương từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc, muốn chút đốt, suy nghĩ một chút lại giấu trở về trong ngực. Tô Mạn Mạn hai tay rời đi bàn phím, lười biếng duỗi lưng một cái, cuối cùng kết thúc. Lý Dương nói, vất vả. Đoạ Lạc Thiên Sứ phát sóng trực tiếp kết thúc. Trải qua trận này phát sóng trực tiếp, không biết lại muốn tăng thêm bao nhiêu tín đồ. Tô Mạn Mạn tựa như toàn bộ quên đi Lý Dương từng muốn giết chết chính mình, đối đãi Lý Dương không có một chút hoảng hốt, đồng thời không kiêu ngạo không tự ti. Bọn họ phảng phất đều quên ngày đó chuyện phát sinh. Tô Mạn Mạn cầm lấy bên cạnh bàn trà sữa, hỏi, cái Lao Tiên Sinh kia tại ngươi như vậy, hắn vẫn khỏe chứ? Tô Mạn Mạn nói Lao Tiên Sinh là quỷ Phật Mục Bá Văn, thường tại cái này ở giữa quán cà phê từ Lý Dương trong tay cứu nàng. Lý Dương gật đầu nói, rất tốt. Lý Dương suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi đối đã từng ký ức còn có bao nhiêu? Thật một chút xíu đều không nhớ được sao? Tô Mạn Mạn quay đầu lại, câu hồn phách người con mắt nhìn chằm chằm Lý Dương, thỉnh thoảng sẽ có một chút mảnh vỡ ký ức. Lý Dương trầm ngâm một hồi, cái kia, Mạnh Hưng đến cùng là như thế nào người? Ân, Mạnh Hưng chính là trong miệng ngươi cái kia đối ngươi người rất trọng yếu. Tô Mạn Mạn ánh mắt xuất hiện mấy phần khiến lòng người đau ảm đạm, nàng tự rêu lắc đầu, ta không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hắn rất trọng yếu, là một cái người xấu, thế nhưng đối với ta rất tốt. Lý Dương a một tiếng, lại không truy hỏi. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, ta phải trở về, ngươi nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả. Nam Hải, biệt thự. Trong đại sảnh đứng mấy người. Bị ma Trương Thế Ái, Hắc Hoàng Đế Qua Đen, Hắc Phù Thủy Giao Linh, không về người Mộng Ngọc. Tại Lý Dương tiến vào đại sảnh về sau, mấy người cung kính hành lễ. Lý Dương đem cái mũ treo lên móc áo, thay đổi dép lê, rất thoải mái tùy ý đi đến trước sofa ngồi xuống. Hắn từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc đốt, nói ra, thất giới hội ngày mai loại bỏ Đông Anh thiên tộc tà ma, đem Đông Anh những người nắm quyền kia thuận tiện cũng làm sạch rơi đi. Trong người mềm nhũn âm thanh từ Trương Thế Ái trong môi đỏ phát ra, xin chủ nhân yên tâm, ngày mai Đông Anh hoàng tộc sẽ không có bất cứ người nào sống. Ngày mai sau đó, Đông Anh sẽ trở thành thất giới hội giáo quốc. Ta nghĩ những cái kia Đông Anh người đã có thể hầu hạ địa ngục tam đầu quyển, cũng có thể hầu hạ thiên tộc, tin tưởng cũng sẽ đối thất giới hội cùng nhiệt đi. Mộng Ngọc thấp giọng châm chọc nói, thật sự là một cái sùng bái cường giả quốc gia. Quả Đen tiến lên một bước nói ra, ta cũng muốn đi. Lý Dương liếc Quả Đen một cái, Trường Bạch Sơn không cần ngươi. Quả Đen nói, Trường Bạch Sơn văn có hồ thừa tướng, võ có lý tâm viên, ta rời đi trong thời gian ngắn không có quan hệ. Quả đen là đem đối Diệp Phàm thua thiệt, bổ tại tiểu hắc trên thân. Giao Linh suy nghĩ một chút cũng nói, ta cũng muốn đi. Lý Dương có chút kinh ngạc nhìn Giao Linh một cái. Giao Linh vậy mà cũng đối tiểu hắc tình cảm sâu như vậy. Hắn vẫn cho là Giao Linh là không có giải tâm. Giao Linh nói thầm, qua mấy ngày Đông Anh đều muốn bị các ngươi đánh cũng có, ta phải đi xem thật kỹ một chút có phải là cùng ạn niềm đồng dạng. Nếu có thể thấy được siêu nhân điện quang thì tốt hơn. Lý Dương mấp máy môi. Quả nhiên, Giao Linh vẫn là cái kia Giao Linh. Ngọc Ngọc liếc Giao Linh một cái, cười xấu xa nói, lúc đầu ta nghĩ đi Đông Anh góp một chút náo nhiệt, tất nhiên nàng đi ta liền không đi. Giao Linh sửng sốt một chút, lập tức phừng má, căm tức nhìn Ngọc Ngọc. Nữ nhân này chính là nghĩ thừa dịp chính mình cũng tại, lén lút cùng Lý Dương thế giới hai người. Mụ, ngực như thế lớn, cũng không biết Lý Dương đỉnh chót chịu nổi. Lý Dương không để ý bọn họ đùa giỡn, thua tay nói, đều đi chuẩn bị đi. Giao Linh, Quả Đen, Trương Thế Ái, gật đầu nói phải, nhộn nhịp lui ra. Lý Dương hướng về phòng ngủ đi đến, đi tới đầu bậc thang đối Mộng Ngọc nói, ngươi không nên quấy rầy ta. Lý Dương gần nhất nghĩ cân nhắc lại chính mình tiên phú, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra cái đại sát chiêu tới. Mộng Ngọc đứng tại cửa thang lầu cửa ra vào, nhìn xem Lý Dương bóng lưng ngẩn người, chờ Lý Dương đi vào phòng, mới lẩm bẩm nói, tốt, ta không phiền ngươi, ta cũng muốn đi ra đi dạo. Chương 534. Nhân loại cùng tiên tộc trận chiến đầu tiên chương 534. Nhân loại cùng thiên tộc trận chiến đầu tiên đêm khuya, Đông Anh, Hoàng Cương, chuyên thuộc về nhục tế trong biệt viện, có mấy danh chức nghiệp quản gia bưng rượu đỏ hướng về điện ảnh phòng đi đến. Nhục tế đi tới thế giới nhân loại về sau, quả thực chính là mở ra thế giới mới cửa lớn. Trở thành nhân loại về sau, có nhân loại thất tình lục dục về sau, nó mới phát hiện nhân loại là một cái cỡ nào mỹ diệu sinh vật. Đây quả thực là một cái trời sinh kẻ nghiện. Bất cứ chuyện gì đều là sẽ nghiện. Mỹ nữ, liệt ỉu, đều có thể để nhục tế khó mà tự kiềm chế. Thậm chí uống một bình đồ uống, hắn đều sẽ cảm thán cắt bỏ na xít tốt đẹp cùng nhẹ nhõm. Hôm nay nhục tế lại mê luyến điện ảnh. Nhục tế không thể không thừa nhận nhân loại tại nào đó một số phương diện đúng là vĩ đại, so lực lượng cường đại còn muốn vĩ đại. Những cái kia nhiều vô số kể điện ảnh, từng cái cũng có thể làm cho hắn dư vị. Nhục tế tại thiên giới là quân đoàn trưởng, địa vị cao thượng. Nhưng nó chưa từng như cái này hưởng thụ qua, nó dám xin thể, liền xem như thiên tộc vương thượng cũng không có hưởng thụ qua tuyệt vời như vậy. Điện ảnh trong phòng, có binh sĩ gõ gõ cánh cửa. Nhục tế chính hết sức chuyên chú xem tàu Titanic, bị quấy rầy nhã hứng rất là khó chịu. Binh sĩ tại cửa ra vào nói, đại nhân, tể tướng cầu kiến. Nhục tế cái này mới bất đắc dĩ nói ra, để hắn đi vào. Nhân loại nữ hoàng cùng tể tướng là nó trọng yếu vật tư chiến lược, không thể coi thường. Tể tướng đi vào điện ảnh phòng, đi tới nhục tế trước mặt. Nhục tế vẫn như cũ ngồi tại trên ghế, bưng một ly hịt kỳ, hỏi, ngươi tốt nhất có việc. Tể tướng từ trong tay đem máy tính bảng đưa cho nhục tế, đại nhân, ngài mời xem. Nhục tế tiếp nhận máy tính bảng. Trong máy tính phát ra video nội dung là, Đoạ Lạc Thiên Sứ tuyên bố thất giới hội đối Đông Anh dị đoàn khai chiến nội dung. Nhục tế cười nhạo một tiếng, liền chút chuyện này. Tới thì tới a, tránh khỏi ta đi tìm nhân loại các ngươi cường giả. Tể tướng trầm mặc một hồi, nói ra, đại nhân ngài khả năng không rõ ràng, trong video nữ nhân cũng không phải là nhân loại, mà là trong truyền thuyết thần thoại thiên sứ. Nhục tế suy nghĩ một chút, tìm đòi một phen trong đầu ký ức, thản nhiên nói, à, cái gọi là thượng đế sứ giả đúng không? Tể tướng nhẹ gật đầu, thận trọng nói, thiên sứ không thể khinh thường, ngài muốn hay không triệu tập một chút đồng bạn trước đến? Nhục tế cười ha ha, đối phó như thế cái vật nhỏ, ta còn cần triệu tập mặt khác quân đoàn trưởng sao? Tể tướng trên mặt lo lắng dần dần tiêu tán, xem ra nhục tế đại nhân rất có lòng tin nha. Cũng là, nhục tế đại nhân cũng không phải nhục thể phàm thai. Nhục tế tiếp tục nói, yên tâm đi, bộ hạ của ta đã tại trên đường tới, tối nay liền sẽ đến. Chờ ta cấp dưới đến, phối hợp Nam Hàn quân đoàn thứ tư, liền có thể thống trị toàn bộ thế giới. Tể tướng thở dài một hơi, cúi đầu nói, này một. Ngay tại lúc này, kịch liệt tiếng nổ tại bên ngoài hoàng cư vang vọng. Tể tướng run lên bần bật, nghiêm nghị hô, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Có binh sĩ vừa lúc chạy tới hồi báo, hoảng sợ nói, địch tập. Có địch tập. Là một đám mặc áo bào đen quái nhân. Bọn họ có thể thao túng người chết chiến đấu. Tể tướng không thể tin nhìn xem binh sĩ kia, thất giới hội. Thất giới hội không phải buổi chiều phát ra chiến thư sao? Không phải nói ngày mai mới sẽ tiến công sao? Tối nay liền đến. Tể tướng vì để tránh cho thất giới hội có thể đi vào Đông Anh, sớm phong tỏa hải không. Tể tướng quá đáng đem lực lượng vũ trang phân bố tại bến cảng, sân bay. Thế nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, thất giới hội lại đã sớm tiềm phục tại Đông Anh. Lúc này khai chiến, đánh đến hoàng cư một cái trở tay không kịp. Tể tướng càng là nghĩ không ra, đường đường Đoạ Lạc thiên sứ, vậy mà lại nói dối. Ngài một cái Đoạ Lạc thiên sứ nói xong ngày mai tới đánh nhau, kết quả buổi tối làm đánh lén. Dựa theo Lý Dương lời nói đến nói, Đông Anh làm xong liền trung thực, không nói quy tắc đạo lý thì phải làm thế nào đây? Một đạo sát khí bừng bừng âm thanh vang vọng hoàng cư. Thiên tộc tạp chủng, mau ra đây nhận lấy cái chết. Nhục tế khỏe miệng quét ra đáng sợ cười, nháy mắt biến mất tại điện ảnh trong phòng. Hoàng cư bên ngoài, trong đêm tối, mấy trăm đạo mặc áo bào đen thân ảnh, niệm động tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, hướng về hoàng cư phóng ra chỉnh tề bộ pháp, tựa như là một đám cuồng tín đồ tại hướng bãi đồng dạng. Từng cái vong linh từ trong đất bò đi ra, dương nhanh múa vuốt hướng về hoàng cư thủ vệ căn xé. Các ngươi là quái vật gì? Có binh sĩ bị mấy cái cương thi vây quanh căn xé, trong tay súng tiểu liên hướng về bầu trời lung tung bắn. Hoàng cư thủ vệ tại ngắn ngủi bối rối về sau, lập tức tổ chức phản kích. Các binh sĩ tại trên đầu tường chiếm cứ cao nhất địa hình, tay bắn tỉa tia hồng ngoại đầu ngắm chuẩn thất giới hội thành viên. Thất giới hội thành viên không ý kỵ tí nào, một cái lại một cái vong linh triệu hoán đi ra, hung hãn không sợ chết mà bốc lên mưa bom báo đạn công kích. Lúc này, một đạo thấp bé thân ảnh xuất hiện tại một đám binh sĩ trước mặt. Giao Linh trong mắt lóe ra hưng phấn, người xấu xa lộ ra răng mèo, hướng về các binh sĩ vươn tay, các ngươi tốt nhất thật sự có siêu nhân địa quang. Hắc vu thuật phóng thích, ngay sau đó là các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Hắc hoàng đế quả đen, bị ma trương thế ái, phe phẩy cánh đứng ở trên không. Tại bọn họ trước mặt là lao thuyền trưởng dáng dấp lục tế. Trương thế ái cùng quả đen cùng nhau bắt đầu lo lắng. Cái này quái vật chiến lược phi phàm, vượt xa bọn họ. Đem bản vương đệ đệ còn cho bản vương. Quả đen gầm thét, trên thân ma xà dần dần tạo thành, cuốn quanh. Trong tay hắn nắm lấy ngọn lửa màu tím, hướng về lao thuyền trưởng ném đi. Ngọn lửa màu tím là quả đen mới lĩnh ngộ thiên phú. Lao thuyền trưởng cười lạnh liên tục, cái kia phế vật là đệ đệ của ngươi. Ha ha, đệ đệ ngươi vận khí không tệ, chỉ là bị ta phong ấn. Đến mức ngươi, hương vị thật là thơm a. Lao thuyền trưởng bình tĩnh tiếp nhận quả đen công kích, hắn trở tay nắm chặt, một thanh từ màu đen dịch nhờn cấu trúc võ sĩ đạo xuất hiện tại trong tay. Lao thuyền trưởng cầm đao võ sĩ hướng về quả đen đâm tới, Trương Thế Ai yêu kiểu một tiếng, hồng nhạt hỏa diễm tưởng tại lao thuyền trưởng trước mặt thiêu đốt. Ngọn lửa này không chỉ là nắm giữ nhiệt độ cao đơn giản như vậy, trong đó càng là có mị ma mị thuật. Trương Thế Ai xem thường lục tế. Mặc dù nàng đã đến lục giai, nhưng nàng có thể thôi phát sắc dục năng lực đối với nhân loại dễ dùng, đối lục tế vị này bản thể là thiên tộc quái vật không có tác dụng gì. Lục tế vạch phá hỏa diễm tưởng, màu đen dịch nhờn theo hỏa diễm tưởng bên trong khe hở lan tràn, dần dần đem toàn bộ hỏa diễm tưởng thôn phệ. Hai cái lục giai, coi như không tệ a. Lục tế tham lam liếm môi một cái. Hắn là thất giai, đối phó lục giai thực sự là quá dễ dàng. Hắc hoàng đế, bị ma, lục tế, ba vị siêu phàm cường giả tại trên không bộ phát một trận lại một trận ác chiến. Không biết đánh bao nhiêu cái hiệp, lục tế bắt đầu phiền não. Hai cái này mọc cánh ra hỏa, cùng đầu kia địa ngục tam đầu khuyển một dạng, đều có kỳ dị năng lực. Những cái kia quỷ quyệt thủ đoạn thực sự là đáng ghét. Một vị thất giai quân đoàn trưởng, đối phó hai cái lục giai, chậm chạp bắt không được, thực sự là mất mặt. Lục tế tức giận nổi giận gầm lên một tiếng. Màu đen dịch nhờn từ bên ngoài thân tràn ra, hóa thành mấy đạo mũi tên đâm về khoảng cách gần nhất Trương Thế Ái. Trương Thế Ái hoảng sợ trừng đôi mắt đẹp. Nàng đã bị lục tế sát chiêu bao trùm, khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, một đạo thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện ở trước mặt mình. Là Hắc hoàng đế. Trương Thế Ái gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một tia mờ mịt. Hắc hoàng đế vì cái gì muốn liều mạng cứu chính mình? Quả đen khép lại cánh, đỉnh lấy lục tế công kích. Phốc, phốc, phốc. Từng đạo mũi tên đâm vào nhục thể âm thanh truyền ra, quả đen lại bị đâm cái thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng chảy máu. Quả đen như lưu tinh từ không trung rơi xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất. Trương Thế Ái hoảng sợ hô, "Hắc hoàng đế!" Nàng cấp tốc bay xuống, rơi vào quả đen bên cạnh, lo lắng kiểm tra quả đen thương thế. Quả đen chết rồi, không có một chút sinh mệnh khí tức. "Tiểu quả đen." Hoàng cư bên trong truyền ra bi phẫn thét lên. Giao linh hóa thành một cái to lớn mèo đen, từ trong nội viện nhảy ra, rơi vào quả đen bên cạnh. Giao linh biến trở về người, ngơ ngác nhìn qua quả đen thân thể, làm sao sẽ chết. Nhục tế cười khẩy nói, loại này cấp bậc kẻ yếu, cũng xứng cùng ta chiến đấu. Giao linh mặt không thay đổi ngửa đầu nhìn hướng nhục tế, nàng phát ra một tiếng lệ rít gào. Nàng sở hội hắc vu thuật toàn bộ thi triển. Trương Thế Ái cũng điên, biến thành ác ma thân thể, hướng về bầu trời nhục tế liều mạng. Không có người phát hiện, trên mặt đất quả đen thi thể ngay tại phát sinh biến hóa. Ngọn lửa màu tím đem quả đen bao trùm, thiêu đốt thành tro tàn. Những cái kia tro tàn cấp tốc tụ tập, hình như một quả trứng. Tại Giao Linh cùng Trương Thế Ái toàn bộ bị thua lúc, quả trứng kia bộc phát ra kinh khủng uy áp. Đây là quả đen tiên phú, quả đen chính là biết chính mình có cái này tiên phú, mới sẽ lựa chọn giúp mị ma ngăn lại chí mạng công kích.